Chương 1140, sơ trưởng lôi phạt chương 1140, sơ trưởng lôi phạt tính trước làm sao, mới có thể tại vận mệnh trường hà sóng to gió lớn bên trong bước ra thuộc về mình dấu chân. Tần Triều biết rõ này lý, bởi vậy thận trọng từng bước, như giống trên băng mỏng, lấy kín đáo nhất tâm tư, sơ nghiêm nhất đề phòng, lặng yên bố cục tại cái này bên mông thiên cơ ở giữa. Phía sau hắn không hoàn vũ ý chí như vậy thông thiên triệt địa tồn tại vì đó chỗ dựa, hết thảy đều cần bằng mình chi lực đi ngược dòng nước, giống như thuyền cô độc độc sông vực sâu, duy dựa vào tâm đèn dẫn đường. Thần cung xì dạ chỗ lộ ra đôi câu vài lời, bị hắn nhiều lần nhấm ướt, thôi diễn, như là đêm lạnh bên trong nhặt tinh hỏa, tại suy nghĩ trong lò luyện rèn đúc thành thông hướng tương lai chìa khóa, kinh mạch con đường tu hành, cũng không phải là tuyệt đồ, phản bởi vì thượng hạ du phân chia dã, dấu giếm đăng lâm cơ hội. Trong lòng của hắn thanh minh như gương, tự thân sở tu kinh mạch chi đạo, cắm rễ ngũ tạng, ngũ hành đều đủ, tựa như ngũ nhạc trấn, căn cơ vững chắc, sớm đã lặng yên đứng ở vận mệnh trường hà bên trong du lịch phía trên. Càng làm cho người ta kinh dị là, cho dù bây giờ vẹn vẹn quán thông ba mạch, vận mệnh trường hà dường như cảm giác đạo chi bất phàm, càng đem hắn vị trí lặng yên nắm nâng trí thượng du lịch biên giới, phản phất trong cõi u minh có cộng minh nào đó đang thì thầm, thừa nhận con đường này tiềm ẩn tranh vanh cùng phong mang. Nhưng mà hiện thực lạnh lùng như cũ như sắt, thượng du quần hùng cùng nổi lên, quy tắc như xiềng xích xen lẫn, những cái kia do thiên địa thành nén, tuyên cổ bất diệt cường hành chi lực, sớm đã ngưng tụ thành không thể dung chuyển trật tự tường cao. Lấy hắn hôm nay chi tu vi, tùy tiện tranh phong, không khác phủ du lay cây, cuối cùng đem chôn vùi vào vô hình. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Tần Triều ánh mắt hơi liễm, tâm trí lại càng thêm kiên định, tạm thời tránh mũi nhọn, lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu neo định vào vận mệnh trường hà hạ du. Nơi đó dù ngư long hỗn tạp, lại chính là ẩn nút xúc thế, hậu tích bạc phát cơ hội tốt. Huống chi, trong tay hắn còn nắm giữ một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, món kia đủ để khuấy động phong vân át chủ bài, đang lặng lặng ẩn nút, chỉ đợi thời cơ một tới, liền lôi đỉnh trợ kinh, nước mây pha không. Lần này thần tộc mấy trăm chi chúng mới vào chứa đồ thế giới, thần hồn cộng hưởng, như bách xuyên quy hải, nhấc lên ngập trời linh triều. Sự biến đổi này cục, lại ngoài ý muốn trở thành Tần Triều thời cơ đột phá. Thần hồn tại mênh mông tin tức cùng năng lượng cọ rửa xuống không ngừng rèn luyện, giống như tinh cương trải qua thiên truy bách luyện, rốt cục nên đón bay vọt về chất. Hắn đối với lôi phạt chi lực không chế, cũng bởi vậy bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Ngày xưa bất quá là lấy ý ngự lực, như mục đồng kiên lưu, không lưu loát mà miễn cưỡng. Bây giờ cũng đã chạm đến quyền hành chân ý, phảng phất chấp trưởng thiên luật phán quan, đầu ngón tay kinh động, liền có thể dẫn động cửu tiêu chi nộ. Tâm niệm vừa động, sâu trong thức hải bỗng nhiên sáng lên một điểm vũ quang. Viên kia không chọn vẹn lại ẩn chứa vô tận uy năng lôi văn, đột nhiên lơ lửng mà lên, quanh thân điện mang lưu chuyển, như tinh thần hô hấp, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi đến toàn bộ thần hồn thế giới ngân xà luân vũ, lôi âm ẩn ẩn. Ngay sau đó, một đạo màu tím nhạt lôi văn ấn ký từ trong hư không ngưng tụ thành, khẽ run lên, liền lạc ấn tại thần hồn bản thể mạch tâm, trong chốc lát, tiên lặng như tờ, duy dư lôi đỉnh nói nhỏ, ở sâu trong linh hồn quanh quẩn không thôi. Lần nữa mở mắt ra, Tần Triều lại đi tới vận mệnh trường hà phía trên, lần này không có ngoại lực dẫn dắt mà là chủ động đến đây, mà lại sử dụng vật dẫn chính là lôi phạt chi lực, một điểm lôi quang nhẹ nhàng tại vận mệnh trường hà hạ du bồng bềnh, chung quanh dòng nước đều vô tình hay cố ý đem hắn lách qua. Tần Triều chất chứa ở trong đó ý thức thở phào một cái này lôi phạt chi lực quả nhiên phần độc nhất, liền thu được vận mệnh trường hà cọ rửa chi lực đều yếu bất không ít, đáng tiếc cái này tiêu hao cũng thực to lớn, mà lại lúc này hắn còn có thể cảm thấy được tại xa xôi vận mệnh trường hà thượng du có một cỗ khắc cường đại đồng nguyên lực lượng tồn tại. Chương 1141, vận mệnh trường hà phòng ngự chương 1141, vận mệnh trường hà phòng ngự. Tần Triều đứng ở vận mệnh trường hà bên bờ, lôi phạt quy tắc thần thức như ngân xà du tẩu, tại sóng cả quần quận hạ du lưu vực nhẹ nhàng bước qua, liền lặng lẽ thu hồi. Sắc trời ảm đạm, trường hà tuôn trào không ngừng, phản phất vô số số mệnh sen lẫn mà thành người lớn, ở trong hỗn độn uốn lượn hướng về phía trước. Hắn lặng im một lát, hai đầu lông mày lướt qua một tia trầm tư, nơi đây chính vào đại thế thay đổi, thiên địa quy tắc như đầy rối quấn quanh, pháp tắc mảnh vỡ trong hư không lấp lóe sáng tắt, như tinh thần truy lạc, lại như cổ thần nói nhỏ. Tuy vô pháp thấy được tầng sâu bí ẩn, nhưng chỉ bằng cái này đập vào mắt quy tắc áp, đã đủ để khiến tu hành giả tầm thường tâm thần đều đứt. Hắn nhẹ hít một hơi, ánh mắt hơi liễm. Thượng du cái kia phiến mênh mông vô ngần quy tắc đầu nguồn, cường giả như mây, cổ lao huyết mạch chiếm cứ cao vị, chỗ đạp con đường đã sớm bị các loại trí cao ý chí phong tỏa. Tuy là hắn lấy lôi phạt lập đạo, cũng khó cùng những cái kia tự khai ngày tích liền tồn tại quái vật khổng lồ tranh phong. Nhưng hạ du khác biệt, nơi đây quy tắc chưa ổn, trật tự sơ thành, chính là một phương còn đợi viết chống không quyền chủ. Thượng du không thành, chẳng lẽ hạ du còn dung không được một đầu đạo thuộc về mình? Nhưng mà thần quyên bảo còn tại bên hai, như hàn phong quét linh hải, càng đến gần thượng du, chấp trưởng vận mệnh quyền hành cấp độ liền càng cao, loại kia ảnh hưởng cũng không phải là đơn thuần ý lại tu vi sâu cạn, mà là một loại nguồn gốc từ bản nguyên thế. Thí dụ như vượng hoàng một mạch, dù cho mới vào khí giả chi cảnh, cánh chim cung gió, lại có thể tại đối mặt một ít cổ lao thần tộc lúc ngẩng đầu đứng thẳng, không phải bởi vì kỳ lực bạt núi này, mà là hắn trong huyết mạch chất chứa quy tắc của mình, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí tự phát hội tụ, bốn phía vạn vật đều là hắn sử dụng, tựa như liệt hỏa chiếu không, bách điều hướng hoàng. Đây là một loại vô hình lên ngôi, là vận mệnh trường hà giao cho cao quý khắc họa. Đến nỗi có thể hay không bằng vào tự thân chi lực, đi ngược dòng nước, chủ động đem quy tắc chi lực tại trong trường hà vị trí đẩy thăng. Đáy mắt hiện lên một vòng u quang. Long tộc điển tịch chưa từng ghi chép, phượng tộc bí truyền cũng không đề cập, chính là cái kia từ nhỏ bé trong cuộc khởi, thôn thiên vệ địa côn bằng, cũng không phải chống rông sáng lập quy tắc, mà là tại huyết nhục thuế biến đến đỉnh phong lúc, mới thức tỉnh chôn giấu tại gen chỗ sâu viễn cổ pháp lệnh. Nói cách khác, không vị nào thần tộc chân chính từng đi ra con đường này, từ dưới lên trên, lấy bản thân dung chuyển vận mệnh vào độ. Nghĩ đến đây, Tần Triều nhẹ giọng thở dài một hơi, cái kia thở dài như lá thu rơi xuống đất, lặng yên đi mắng, lại lôi cuốn thiên quân gánh nặng. Cho dù trong lòng biết trước mắt con đường này tiềm lực vô tận, tựa như thông hướng cựu thiên chi đỉnh treo bậc thang, nhưng thiên địa quy tắc như sắt màn vắt ngang, nếu không thể tại vận mệnh trường hà bên trong lưu lại thuộc về mình là cấn, lại rộng lớn tiền đồ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng đem chôn vùi vào vô hình. Vận mệnh trường hà trào lên không thôi, trùng trùng điệp điệp, mỗi một giọt dòng nước đều gánh chịu lấy pháp tắc nói nhỏ cùng thời không tiếng vọng, mà hắn, bất quá là một hạt bụi nhỏ, như toàn đi ngược dòng nước. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tại cái này vô ngần trong trường hà đứng vững gót chân, mới có thể hy vọng xa đợi bước ra bước kế tiếp. Suy nghĩ cố định, hắn không do dự nữa, cũng chưa cùng người bên ngoài trao đổi, như thế cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại sự tình, vốn là chỉ có thể độc hành. Hắn hai mắt khép hở, mi tâm đống nhiên run lên, phản phất có ngôi sao tại trong đầu thức tỉnh. Trong chốc lát, hai đạo nhìn không thấy lưu quang từ thiên linh bắn ra, như du long phá sương mù, trực chỉ thương minh, trực tiếp cắm vào cái kia ngang qua cổ kim, xuyên qua hư thực vận mệnh trường hạ. Trường hà hạ du, một đạo màu bạc lưu quang đống nhiên sáng lên, thanh lãnh như sương nguyệt vẩy xuống lạnh sông, những nơi đi qua, nước sông tự động nhượng bộ lui mình, phản phất kính sợ hắn thuần túy bản chất. Kia là hắn sớm đã cô động thần hồn ấn ký, trải qua rèn luyện, không thể phá bỡ. Nhưng mà theo sát phía sau, một đạo khác hơi có vẻ hư ảo, gần như trong suốt lưu quang hiện tại trên mặt nước, tựa như sương sớm bên trong chập chờn tàn ảnh, chưa ngưng thực liền đã dẫn tới sóng lớn ngập trời. Bốn phía dòng nước đột nhiên sao động, nguyên bản tự đi con đường của mình, ngay ngắn trật tự quy tắc hàng ngũ giờ phút này lại như đàn thú kinh sợ, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng ngoại lai này người mãnh liệt đè ép mà đến. Những dòng nước này cũng không phải là phàm thủy, mà là thiên địa ý chí cụ tượng, là nhân quả rung động mạnh đập, là vạn pháp quy tông quy tích. Bọn chúng giữa lẫn nhau dù phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không quấy nhiễu, chỉ khi nào đối mặt dị loại xâm lấn, lại nháy mắt kết thành đồng minh, tuy vô pháp nhảy ra mặt nước đem đạo lưu quang này nghiền nát, nhưng cũng tuyệt không cho đối phương trở lại đặt chân cơ hội. Tần Chiêu đứng ở hư không, thần thức như tơ như sợi trải ra mà ra, cảm giác phía dưới quần quận không thôi quy tắc chi lực. Những lực lượng tiết như ngân xà của vũ, như tinh hà treo ngược, riêng phần mình độc lập lúc nhưng mà như dòng suối chảy nhỏ dọn, nhưng giờ phút này lại lẫn nhau cấu kết, quấn quanh thành lưới, phảng phất vận mệnh chi thủ bệnh ra thiên la địa võng, kín không kẽ hở phong tỏa hắn tiến lên mỗi một bước. Hắn đỉnh chân mày cao lại, trong lòng đã sáng tỏ, những quy tắc này cũng không phải là xuất từ bất luận cái gì thần niệm điều khiển, cũng không nửa phần người vì ý chí dấu vết. Cái kia cố ung tùm trật tự, nguồn gốc từ vận mệnh trường hà bản thân, là nó trải qua vạn cổ diễn hóa mà thành bản thân phòng ngự cơ chế, tựa như một đạo thiên nhiên kết giới, đã cự ngoại lực chỗ lẫn, cũng ngăn kẻ đến sau đặt chân đạo. Khó trách. Hắn thấp giọng thì thầm, thanh âm như gió qua u cốc, mang theo vài phần hiểu thấu lanh ý, về sau thần tộc thà rằng thần phục hoàn vũ ý chí, cũng không muốn độc thân đi ngược dòng nước. Không có đủ để dung chuyển trường hà căn cơ nội tình, ai có thể tại cái này quần quận mệnh quy phía trên khắc xuống thuộc về mình một bút. Vận mệnh trường hà không tiếp nhận kẻ yếu, nó chỉ thừa nhận cường giả in dấu xuống dấu chân, mà những người còn lại cuối cùng sẽ bị vô tình cọ rửa, chôn vùi vào dòng lũ thời gian bên trong. Nhưng mà Tần Triều ánh mắt ngưng lại, khóe môi đột nhiên giơ lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong. Cũng may ta cũng không phải là lẻ loi một mình. Lời còn chưa dứt, cuối chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo ngân mang, như sao chổi phá đêm, xé rách yên lặng đã lâu thường cùng. Cái kia đạo lưu quang nhanh chóng như điện, mang theo mát lạnh hàn ý dáng lâm mà đến, phản phất từ viễn cổ trong trí nhớ thức tỉnh thủ hộ linh, nhẹ nhàng rơi tại Tần Triều bên người. Sóng nước bởi đó chấn động, trường hà vì đó than nhẹ, nguyên bản ngay ngắn trật tự quy tắc chi vong lại xuất hiện nháy mắt hỗn loạn. Nhưng cái này bình tĩnh vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Vận mệnh trường hà phản phất phát giác được uy hiếp, phòng ngự cơ chế nháy mắt tăng cường, bốn phía áp lực đột ngột tăng mấy lần. Nhất là cái kia thao túng lôi phạt quy tắc cần thiết lực lượng, lại như lăn tuyết điên cuồng kéo lên, cơ hồ muốn dành thời gian hắn thần nguyên. Tần Triều thần sắc nghiêm nghị, không dám có chút lười biếng. Hắn biết, loại này bản thân bảo vệ cơ chế có lẽ sẽ theo kẻ xâm nhập cường độ mà không ngừng tiến hóa, nếu không thể một kích phá cục, hậu quả khó liệu. Trong chốc lát, chứa đổ thế giới ầm vang mở ra, lượng lớn linh khí như giang hà vỡ đê, lao nhanh mà ra, hóa thành quần quận linh triệu rót vào kinh mạch của hắn cùng thần hồn. Hắn lấy thân là lô, luyện hóa thiên địa tinh túy, đồng thời điều khiển hai loại quy tắc tại cái này nửa bước khó đi vận mệnh chi bên trong, muốn ngạnh sinh sinh chống ra một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, thượng du lại lần nữa truyền đến dị động, một cỗ cùng bạo hơn loạn lưu lôi cuốn cổ lão khí tức trào lên mà xuống. Phản phất cự thú viễn cổ mở mắt ra, gầm thét muốn đem hết thể kẻ xâm nhập thôn phệ hầu như không còn. Chương 1142, một tia cơ hội. Chương 1142, một tia cơ hội. Vận mệnh trường hạ như một mặt tuyên cổ chưa biến gương sáng, trong ngày thường trong suốt như lưu ly, phản chiếu chư thiên vạn giới hưng suy thay đổi, mỗi một sợi nhỏ không thể thấy gợn sóng, đều là chúng sinh mệnh số xen lẫn mà thành tinh mịn sợi tơ. Tu sĩ tầm thường nhưng mà nhìn thoáng qua, chỉ có bước vào khí giả cảnh tồn tại, mới có thể ở trong yên lặng nhìn thấy cái kia thâm tàng tại đáy nước vận mệnh mạch lạc, như ngân hà lưu chuyển, như số mệnh nói nhỏ. Mà giờ khắc này, cái này mênh mông vô ngần trường hà đống nhiên sôi trào, thao thiên cự lãng từ hư vô chỗ sâu trào lên mà đến, phản phất có vô hình cự thủ xé rách thiên địa trật tự màn che. Nguyên bản thanh tịnh nước sông bị quấy thành hỗn độn bùn não, vô số vận mệnh sợi tơ tại sóng to bên trong vặn mèo, đứt gãy, cuốn quanh, hóa thành một đoàn không cách nào phân tích bay rối. Liên chấp trưởng hoàn vũ ý chí tồn tại, cũng chỉ có thể ngắm nhìn mảnh này bốc lên hỗn loạn, trong mắt hiện ra hiếm thấy bất lực cùng kiêng kỵ. Các lộ quy tắc chi thần lặng yên tránh lui, thần thức như cánh chim thu nạp, đều chìm vào sâu trong tứ hải, chỉ sợ một tia tiết ra ngoài liền bị cái này mất khống chế vận mệnh dòng lũ ép vì bờ biển. Phong chi luật, hỏa chi khế, sinh tử luân chuyển. Những cái kia biểu tượng bản nguyên quy tắc hàng ngũ, giờ phút này cũng như lá rụng nước chảy bèo trôi, mất đi ngày xưa trang nghiêm cùng trật tự. Toàn bộ vận mệnh Trường Hà lâm vào một trận im ắng hạo kiếp, phản phất vũ trụ sơ khai trước hỗn độn tái nhập. Mà ngay tại cái này điên lặng như tờ, chư thần nín hơi chớp mắt, thần triệu động. Hắn chờ, chính là nháy mắt này sơ hở, làm phòng ngự xâm nghiêm vận mệnh Trường Hà bởi vì nội loạn mà xuất hiện cái hở, chính là hắn được ăn cả ngã về không thời cơ. Đây bất quá là hắn tại vô số lần thôi diễn bên trong phòng đoán ra khả năng, như là ở trên lưới lao đi, có chút sai lầm, chính là thần hồn câu diện. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tâm niệm vừa động, thần thức đột nhiên một phân thành hai, một nửa như lôi đỉnh nộ lòng, điều khiển đến từ lôi phạt chi lực cuồng bạo uy năng, tại vận mệnh Trường Hà biên giới xé ra một đạo vết nứt, một nửa khác thì như dây tóc khói nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí thuận chính mình tại hoàn vũ chi giới bước ra đầu kia mệnh đồ đi ngược dòng nước, ý đồ đem tự thân quý tích hãm vào vận mệnh Trường Hà mạch lạc bên trong. Thành bại ở một lần này, như thành công, hắn hoặc đem siêu thoát cố định mệnh số, trở thành chấp cờ người, như thất bại thì thần thức vỡ vụn, ý thức chôn bụi, liền luân hồi đều không thế nào nói đến. Nhưng lại tại một cái chớp mắt kia, phản phất thiên địa rung động, Tần Triều chỉ cảm thấy não hải ầm vang nổ tung, như là nửa bên đầu lâu bị ngạnh sinh sinh quét đi. Kịch liệt đau nhức chưa truyền đến, trống rỗng đã tới trước, đó là linh hồn bị xé nứt hư vô, là ký ức đứt gãy băng lãnh. Dòng dáng một nửa thần thức, như vậy tiêu tán ở thủy triều bên trong, không lưu dấu vết. Hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, con người mất tiêu cự, hô hấp đình trệ, phản phất toàn bộ tồn tại đều bị rút ra căn cơ. Lý trí tại sụp đổ biên giới lung lay sắp đổ, hắn thậm chí không phân rõ giờ phút này chính mình phải chăng còn hoàn chỉnh, có hay không còn có thể xưng là Tần Triều. Điên, có lẽ tiếp theo hơi thở liền sẽ. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn đứng tại trên bục sâu, mở to mắt, chờ lấy vận mệnh lần tiếp theo ba động. Còn lưu ở trong hiện thực thần bản nguyên ngay tại chứa đồ trong thế giới, mặc dù Tần Triều không hề ghi chú, nhưng là cũng tại từ nơi sâu xa phát giác được hư hư thực thực dị thường, bước lên thần thức bị hao tổn uy nghiêm nhìn về phía trên ở vào một cái khác chiều không gian vận mệnh Trường Hà, bởi vì bản nguyên gần sát trực tiếp khóa chặt đến đoàn kia trôi nổi tại vận mệnh Trường Hà phía trên hư ảo khối không khí, lúc này đang bị hỗn loạn không rõ thủy triều đè xuống. Ngươi, lời nói không kịp mở miệng, thủy triều đã ầm vang đụng vào trên mặt sông, dư ba lần nữa nhấc lên sóng lớn tiếp tục càn quét mà xuống. Chương 1143, dưới mặt nước chương 1143, dưới mặt nước thần dáng chống đỡ thân thể, phản phất khiên toàn bộ vận mệnh Trường Hà chút xuống trọng lượng, xương cốt tại vô hình áp bách dưới phát ra nhỏ xíu rên rỉ, sâu trong linh hồn hình như có ngàn vạn cương châm đâm xuyên. Ngay tại cái kia thao thiên cự lãng sắp đem hắn triệt để nuốt hết trước mắt, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thần thức như thủy triều xuống hối hạ rút ra, lùi về nhục thân bên trong. Ý thức trở về cơ thể nháy mắt, hắn toàn thân kịch chấn, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, như là mới từ trong vực sâu leo ra người chết chìm. Hắn thở dốc chưa định, vội vàng quay đầu nhìn lại, Tần Triều đã mở hai mắt ra, ngồi dậy, ánh mắt lại vẫn ngưng trệ tại hư không nơi nào đó, phảng phất còn dừng lại tại cái kia mênh mông vô ngần vận mệnh Trường Hà phía trên. Con ngươi của hắn tan rã, ánh mắt không mang, giống như là hồn phách chưa hoàn toàn quý vị, lại như bị loại nào đó không thể nói cảnh tượng thật sâu chiếm lấy. Thân thở dài ra một hơi, trong lồng ngực đọc lại hồi hộp rốt cục thoáng phóng thích, thanh âm khàn khàn mở miệng, còn tốt tiểu tử ngươi không phải quá ngu, cuối cùng biết trở về. Nhưng ngươi đến cùng thành công hay chưa? Tần Triều chậm rãi quay đầu, động tác cứng nhắc đến như là nâng dây con rối. Môi của hắn hé mở, phun ra lời nói nhẹ giống một mảnh lá rụng rơi vào đầm sâu, trở về là trở về, nhưng chỉ trở về một nửa. Tiếng nói vừa ra, khắp nơi bỗng nhiên tĩnh mịch. Gió ngừng, mây ngưng, liền không khí đều phảng phất đóng băng thành băng. Giữa thiên địa chỉ còn lại một câu kia hời hợt lại nặng tựa vạn cân đáp lại, ở bên thai mọi người nhiều lần quanh quẩn, kích thích tầng tầng hàn ý nguyên lai, hắn lấy bí pháp cưỡng ép cắt đứt thần thức, một phân thành hai, một nửa điều khiển lôi phạt quy tắc đi ngược dòng nước, xông thẳng vận mệnh Trường Hà hạch tâm cấm địa, một nửa khác thì làm neo điểm, duy trì cùng nhục thân liên hệ. Bây giờ kẻ trở về chỉ là chấp trưởng lôi đỉnh cái kia một sợi thần niệm, một bộ phận khác gánh chịu lấy hắn bản nguyên nhất ý chí tồn tại đã bị cuốn vào vận mệnh luân lưu, sinh tử chưa biết, thành bại chưa định, nhưng cuối cùng một khắc này hình ảnh lại như là cấn khắc vào hắn còn sót lại ý thức chỗ sâu, vô số dây dưa xen lẫn quy tắc chi lực tầng tầng lớp lớp cấu trúc thành không thể phá vỡ hàng rào, mà tại cái kia kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự bên trong thật có một đạo cực nhỏ vết rách lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như thiên cơ tiết lộ một đường ánh sáng nhạt. Thần nhìn qua Tần Triều bộ kia gần như chết lặng thân sắc, trong lòng chìm như rơi thạch. Hắn không cách nào phán đoán, cái này đạm mạc là bắt nguồn từ sắp thành lại bại tuyệt vọng, còn là thần thức không trọn vẹn về sau trống rỗng. Nhưng hắn biết, cái kia một tia khe hở, có lẽ chính là phá cục hy vọng bắt đầu, dù cho đại giới, là một cái khác Tần Triều vĩnh viễn mê thất tại quy tắc trong dòng lũ. Ồn ào, hỗn loạn, phản phất vô số vỡ vụn thấu kính trong đầu lật quái, Tần Triều ý thức như bị cuốn vào một trận vô biên vô hạn phong bạo, trong hỗn độn không có phương hướng, cũng không có thời gian. Hắn chưa mở hai mắt ra, thần thức cũng đã lặng yên thức tỉnh, trong thoáng chốc, càng nhìn thấy chính mình tồn tại, một sợi ánh sáng nhạt như đom đóm trôi nổi tại trong suốt như lưu ly trong nước. Sóng nước nhẹ dạng, trong suốt gợn sóng từng vòng quyết tán, chiếu ra hắn mơ hồ hình dáng, giống một hạt bụi, lại như một ngôi sao rơi vào biển sâu. Ký ức như thủy triều về tuần, chớp mắt thanh minh. Hắn nhớ tới đến, nơi này là vận mệnh Trường Hà, đầu kia xuyên qua vạn cổ, chảy xuôi thiên địa quy tắc thần bí chi hà. Nếu không phải vận mệnh Trường Hà nhấc lên thao thiên cự lãng, đem những cái kia dây dưa như dây leo quy tắc chi lực chấn động đến chia năm xẻ bảy, lấy hắn bây giờ đối với lôi phạt chi lực khống chế, căn bản là không có cách tại mọi người đồng tâm hiệp lực quy tắc phong tỏa bên trong xé ra một tia khe hở. Mà càng may mắn là khi hắn thần thức gần như tán loạn, cơ hội bất lực xuyên qua cái khe kia lúc, lại bị một cô mãnh liệt thủy triều hung hăng đánh vào hạ tâm, như là bị vận mệnh chi thủ đẩy một cái, miễn đi cuối cùng một tia giấy rủa. Nhưng mà Tần Triều hơi tập trung, đỉnh chân mày nhẹ trao lại, Bốn phía yên tĩnh làm hắn sinh lòng điểm khả nghi, theo lý thuyết, một khi dung nhập vận mệnh trường hạ, liền nên đưa thân vào ngàn vạn quy tắc xen lẫn trong dòng lũ, bên tai nên là pháp tắc nói nhỏ, trật tự minh minh, nhưng bây giờ lại không có bất gì, chỉ có chính mình cái này một sợi ánh sáng nhạt, tại vô ngần nước sạch bên trong chậm rãi lưu động, phản phất thiên địa sơ khai, duy ta độc tồn. Chương 1144, cứng cỏi ánh sáng chương 1144, cứng cỏi ánh sáng tần chiều chậm rãi nhấc thủ ánh mắt xuyên thấu tầng tầng màn nước, nhìn lên trên, rốt cuộc minh bạch nguyên do. Phía trên, vốn nên là bình tĩnh chạy xuôi dòng sông vận mệnh, giờ phút này lại như nước sôi bốc lên, vô số quy tắc chi lực bị quấy thành vòng xoáy trọc lưu, tại chỗ cao kịch liệt va chạm, vặn mèo, gây dựng lại, tựa như một trận không yên tĩnh hơi thở hạo kiếp dư ba. Mà chính mình, đúng là bị cái kia cuồng bạo đầu sóng trực tiếp vung rơi đến đáy sông, như một viên bị ném cục đá, chìm vào nhất u tĩnh chỗ sâu. Đây cũng tốt. Tần Chiêu trong lòng đống nhiên nổi lên mỉm cười, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Thiếu những cái kia bệ bội quy tắc kiểm chế cùng thăm dò, ngược lại thanh tịnh tự tại, hành động cũng lại không ràng buộc. Hắn nhẹ nhàng giãn ra thần thức, vầng sáng tùy theo đẩy ra, như là đôi cá đông đưa, kích thích nhỏ vụn lưu quang. Ngay tại cái này tĩnh mịch trước mắt, một đạo linh quang như điện thiểm hiện, trực kích nội tâm. Hắn đột nhiên nhìn về phía vận mệnh trường hà thượng du, kia là hoàn toàn mông lung không lường được hư ảnh, phảng phất thời gian đổ mờn, vạn vật điểm xuất phát. Không chần chờ, Tần Chiêu tập trung ý chí, cái kia một sợi ánh sáng nhạt đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo lưu ảnh, như ngược dòng chi cá, kiên định mà quyết tuyệt hướng thượng du bơi đi. Dòng nước ở bên người hắn vạch ra màu bạc quy tích, phảng phất ngôi sao vạch phá bầu trời đêm, lưu lại nhàn nhạt huy ấn. Vận mệnh dòng sông trào lên không thôi, mà hắn chính hướng cái kia không biết đầu mượn, bước ra bước đầu tiên. Tần Chiêu tại vận mệnh trường hà tĩnh mịch chỗ ghé qua, bốn phía dòng nước như thấu sắc tơ lụa quần quần lưu chuyển, vô thanh vô tức theo hắn bên người lướt qua, lại bị một cố vô hình chi lực hung hăng quăng về phía sau lưng, phảng phất thời gian bản thân cũng đang lùi tránh. Đáy nước không có đáng ngầm, không có vòng xoáy, không có mắt trần có thể thấy trở ngại, nhưng cái kia ở khắp mọi nơi lực cản lại như ngàn tỷ cây tinh mịn sợi tơ quấn quanh quanh thân, mỗi một tấc tiến lên đều giống như tại cùng thiên địa pháp tắc đấu sức. Từ nơi sâu xa, một đạo trầm thấp mà xa xăm thanh âm tại hắn còn sót lại thần thức chỗ sâu quanh quẩn, không giống ngôn ngữ, càng giống là một loại số mệnh dẫn dắt, lại hướng phía trước một điểm, lại hướng phía trước một điểm. Thanh âm kia như cổ trung dư vị, chấn động đến hồn phách khẽ run, nhưng lại mang không dung kháng cự kiên định. Giờ phút này, ý thức của hắn sớm đã mơ hồ như trong xương đến tàn, còn sót lại một sợi thanh minh như là trong gió chi hỏa, chập chờn muốn diệt, lại từ đầu đến cuối không chịu dập tắt. Treo chống hắn, chỉ có cái kia gần như bản năng chấp niệm, hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Dù cho phía trước là hư vô, là chôn bụi, là vạn kiếp bất phục vực sâu, hắn cũng nhất định phải bước ra một bước này. Bốn phía cảnh vật sớm đã hỗn độn không rõ, quang ảnh vặn vẹo thành một mảnh lưu động ám lưu, chỉ có phía sau hắn kéo mà ra cái kia một đạo ánh sáng nhạt, như ngân hà mới nở, chiếu sáng rạng rỡ, kia là hắn suốt đời con đường tu luyện ngưng kết mà thành vầng sáng, là hắn ý chí cụ tượng, là linh hồn hắn bất diệt tân ký. Nó không lóa mắt, lại cứng cỏi, như một đầu đốn lượn mạnh mạnh, ở trong vô biên hắc ám vì hắn bổ ra tiến lên thông đạo. Mà tại thế giới hiện thực, tinh thất bên trong, Tần Chiêu ngồi xếp bằng như cây khô, nhục thân yên tĩnh, khí tức yếu ớt sắp tại không. Nhưng mà ngay một khắc này, trong cơ thể của hắn lặng yên nổi lên dị tượng, sâu trong thức hải, thần hồn bản thể chỗ phụ thuộc ba đường kinh mạch, lại tại không người thúc dục dưới tình huống, tự phát sáng lên màu u lam ánh sáng nhạt, tia sáng dù nhạt, lại như đêm lạnh bên trong ngôi sao, lộ ra một loại không thể lay động kiên định. Cái tia ánh sáng thuận kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, phản phất có sinh mệnh nhịp đập không thôi. Thần cùng xì giả nguyên bản ngưng thần chờ đợi, đột nhiên chấn động trong lòng, ánh mắt cùng nhau rơi ở trên người Tần Chiêu. Trong chốc lát, bọn hắn phảng phất nhìn thấy càng sâu dị biến, càng nhiều tinh mịn như mạng nhện đường nét tại Tần Chiêu thể nội lóe lên mà hiện, giăng khắp nơi. Tựa như thiên khung tinh đồ đống nhiên thắp sáng, lại đống nhiên biến mất tại giữa huyết đủ. Cái kia số lượng nhiều làm cho người khác ngạt thở, lại mau đến không cách nào bắt giữ, chỉ để lại trong lòng một màn kia kinh hồng lược ảnh rung động, tại yên tĩnh trong không khí thật lâu không tiêu tan. Chương 1145, tiếp sau chương 1145, tiếp sau Tần Chiêu phảng phất chìm vào một trận đã lâu ngủ say, cái này một giấc tới thâm thúy mà an bình, giống như là phiêu bạt đã lâu thuyền cô độc rốt cục lái vào tránh gió cảng, viên kia lâu dài nỗi lòng lo lắng, giờ phút này cũng như kết thúc bụi bặm, lặng yên bình tĩnh lại. Làm ý thức chậm rãi hấp lại, mi mắt run rẩy. Hắn rốt cục mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là thần viên kia khổng lồ mà uy nghiêm đầu rồng, lân phiến hiện ra u lam sáng bóng, tựa như bầu trời đêm hạ lưu trôi tinh hà, mắt rồng như dung kim nhìn chăm chú hắn, lộ ra khó mà che giấu mừng rỡ cùng thoải mái. Tỉnh, tỉnh. Thân gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chấn động đến động phủ vách đá có chút phát run, lại không thể che hết trong đó quần quần kích động. Nó bén nhạy bắt được Tần Chiêu trong mắt một màn kia đã lâu thanh minh cùng thần thái, cái kia không còn là mấy ngày trước cái kia mất hồn mất vía, ánh mắt trống rỗng thể xác, mà là chân chính trở về chủ nhân. Một bên xì giả nguyên bản khóa chặt lông mi như băng tiêu tuyết tan, sâu khổ chi sắc trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nàng nhẹ nhàng nuốt ngược một cái, phảng phất đặt ở tim cự thạch rốt cục bị rời đi. Hồi tưởng lại mấy ngày trước tình cảnh, vẫn khiến lòng người có sợ hãi. Khi đó Tần Chiêu dù trở về một nửa thần hồn, lại như là cắt đứt quan hệ con rối, ngôn ngữ phá thành mảnh nhỏ, lặp đi lặp lại chỉ phun ra vài câu tàn nói kết luận. Thần không còn dám tiến lên, sợ một nửa khác quay lại tìm không đến thân thể, tìm một chỗ tiểu thế giới đặt chân, cho dù như thế cũng là gấp đến độ trong động đi qua đi lại, đôi rồng nôn nóng đảo qua vết đá, lưu lại đạo đạo vết rách. Xí dạ thì ngày đêm chờ đợi, cơm nước không vào, chỉ sợ một tia sai lầm liền vạn kiếp bất phục. Càng khó giải quyết chính là, thân bản nguyên còn gửi ở Tần Chiêu trong thức hải, hai người vận mệnh sớm đã huyết mạch tương liên, rút dây động dừng. Như Tần Chiêu có cái sơ suất, nó cũng khó thoát thần hình câu diệt kết cục. Ngay tại ngày thứ hai trong đêm, cô kiêm ngốc trệ thân thể lại không có dấu hiệu nào ầm vang đổ xuống, khí tức yếu ớt như dây tóc. Thần cơ hồ hồn phi phách tán, thân rồng đột nhiên dâng lên, long chảo khấu chặt mặt đất, trợn mắt tròn xoe, cơ hồ muốn xé rách hư không. Nó không dám tưởng tượng hậu quả, vội vàng lấy thần thức dò vào tần chiếu thức hải, tầng tầng tìm kiếm, tinh tế kiểm tra thực hư, thẳng đến xác nhận bất quá là lâm vào tầng sâu ngủ say, mới như chút được gánh nặng co quắp nằm tại đất, long tức nặng nề như nước thủy triều. Từ đó về sau, thần cũng không dám có mảy may lười biếng. Nó đem ngày thường chân tàng, chưa từng nguyện kỳ nhân linh quả toàn bộ lấy ra, những cái kia sinh trưởng ở thiên địa linh mạch cuối cùng, hút hết nhật nguyệt tinh hoa kỳ chân, một viên liền có thể tẩy tủy phát xương, bây giờ lại bị nó từng khoảng nghiền nát, ép ra bóng ánh sáng long lanh chất lỏng, cẩn thận từng ly từng tí độ vào tần chiếu trong miệng. Tần chiếu nhẹ nhàng đẩy ra trên đầu phương biên kia mở ra miệng lớn, thần sắc lo lắng đầu lâu, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, mấy cái khô quắt quận mình linh quả thưa thớt tại đất, ra nước, phản phất bị rút tận tất cả sinh cơ, lại vẫn tản ra yêu ớt linh vận dư hương. Trong lòng hắn bỗng nhiên nóng lên, hình như có dòng nước ấm lặng yên chảy qua nội tâm. Chuyến này lao tới vận mệnh Trường Hà, vốn là tâm huyết dâng trào nhất niệm chi quyết, không ngờ lại bước vào bên bờ sinh tử hiểm cảnh. Cái kia Trường Hà trào lên như thời gian chi nhận, mỗi một giọt nước đều lôi cuốn nhân quả luân hồi nặng nề áp lực, cho dù hắn đạo cơ thâm hậu, thần hồn cứng cỏi, cũng tại cái kia không ngừng nghỉ cọ rửa bên trong gần như khô kiệt. Nguyên khí như đồng hồ cắt chút xuống, thần thức nhược phong bên trong nến tàn, nếu không phải thần ngày đêm chờ đợi, lấy tinh thuần linh lực ôn dưỡng hắn thân thể, nếu không phải xỉ ra đầu ngón tay mưng quang, từng lần một phất qua mi tâm của hắn, dẫn về tản mát thần hồn, hắn có lẽ sớm đã trầm luân tại vận mệnh trong dòng lũ, lại khó thức tỉnh. Giờ phút này mở mắt nhìn thấy tuy là một mảnh hỗn độn, lại bởi vì cái kia phần không rời không bỏ thủ hộ, nhiễm lên sống sót sau tai nạn ôn nhu màu lót. "Tốt, yên tâm." Ba, một cái đuôi rồng trực tiếp đem Tần Triều đánh bay ra ngoài. Lần sau liều mạng nói trước một tiếng, kém chút đem lão tử hủ chết. Chương 1146, đáy nước bệ đá chương 1146, đáy nước bệ đá vận mệnh Trường Hà quần quần trào lên, như một đầu ngang qua hư không màu bạc cự mãng, tại vô ngần trong bóng tối bốn lượn chảy xuôi. Tinh hà lưu chuyển, thời gian nói nhỏ, mỗi một đóa bọt nước đều gánh chịu lấy ngàn tỷ sinh linh số mệnh quy tích. Cao cư tại Trường Hà phía trên hoàn vũ ý chí lặng im như vực sâu, hai mắt rủ xuống, nhìn chăm chú cái kia lại một đợt sắp tối lui vận mệnh thủy triều. Ngay tại dư ba điều dưỡng, vạn tượng về nhà thăm bố mẹ lúc, một tia nhỏ không thể thấy lại chân thực tồn tại rung động, như châm nhỏ đâm vào hắn cảm giác chỗ sâu. Lần này, không phải báo hiệu, không phải hư ảnh, mà là thật sự quy tắc ba động, một loại lạ lẫm, mang nguyên thủy lạc cấn trật tự chi lực, lặng yên rót vào Trường Hà mạch lạc bên trong. Hoàn vũ ý chí đỉnh chân mày cau lại, ánh mắt như lãnh điện đảo qua Trường Hà hạ du. Bao nhiêu kỷ nguyên chưa từng có như vậy biến số. Vận mệnh Trường Hà bên trong quy tắc đều từ hắn tự tay bệnh, thấu ngự, dù có lẻ tẻ dị động, cũng chỉ là hắn bày ra quân cờ tự động diễn hóa. Nhưng hôm nay, lại có một cấu ngoại lai quy tắc chi lực, thừa dịp Trường Hà hỗn loạn khe hở, như dây leo lặng yên leo lên, cắm rễ ở vận mệnh hàng ngũ. Đáng tiếc, cái kia ấn ký còn tại nảy sinh, như là xương sớm bên trong tơ nhện, chập chờn bất định, khó mà tố nguyên. Hoàn Vũ ý chí cười lạnh, ánh mắt lướt về phía hạ du nơi nào đó mơ hồ thiết điểm, nơi đó quyền hành yếu ớt, khí tức mỏng manh, nhưng mà sâu kiến một sợi chấp niệm thôi. Một cái mưu toan ở trong vận mệnh Trường Hà lưu lại chính mình dấu vết phàm tục tồn tại, cho dù thủ đoạn khéo léo, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, không đáng ngẩng đầu. Mà giờ khắc này, Tần Triều đứng trước tại trong một vùng hư không, tâm thần căng cứng như dây cung. Hắn cũng không biết được, chính mình cái kia một ý niệm được ăn cả ngã về không lựa chọn, lại ngoài ý muốn tránh đi cao duy chú ý phong mang, phản phất một hạt bụi bay vào phong bạo điểm mù, may mắn tránh thoát thiên nhãn tìm kiếm. Đầu ngón tay hắn run rẩy, lấy thần hồn làm dẫn, ý đồ cảm ứng từ nơi sâu xa vận mệnh tiếng vọng. Hắn nói, con đường của hắn, phải chăng đã bị cái này mênh mông hoàn vũ chỗ tiếp nhận? Phải chăng đã tại cái kia vô hình trong Trường Hà, khắc xuống thuộc về mình một đạo gợn sóng? Thân đứng ở vận mệnh Trường Hà bên mờ, hai đầu lông mày ngưng một vòng trầm tĩnh quang huy, phản phất thiên địa sơ khai lúc liền đã thấy rõ bản cổ. Hắn cảm giác cái kia quần quận trong Trường Hà quần quận không thôi vận mệnh gợn sóng, rốt cục tại một trận dài rằng giặc chấn động về sau hướng tới tạm nghỉ, hơi gật đầu, như cổ tùng nhẹ rát, lộ ra mấy phần thoải mái. Tần Chiêu xếp bằng ở trong hư không, quanh thân lượn lờ màu xanh nhạt hồi quang, thần hồn trải qua cướp tổn hại, giờ phút này lại như cây khô gặp mùa xuân, tại tĩnh mịch ôn dưỡng bên trong chậm rãi khôi phục. Lôi phạt quy tắc như một đạo thương tử sắc bình chướng, đem hắn hộ trong đó, tựa như thiên lôi hoa kén, thai nghén tân sinh. Đợi khí tức quy nguyên, Tần Triều ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, tầm mắt lại lần nữa xé rách hư không, nhìn về phía cái kia vô ngần vận mệnh Trường Hà. Trước mắt nước sông mênh mông chảy xiết, sóng mặt đất lan không sợ hãi, kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt, vô số vận mệnh nhánh sông sen lẫn quấn quanh, như này rồi dày dừa không rõ. Trên mặt nước phù quang bạc kim, kia là ngàn vạn quy tắc chi lực hiển hóa, nhân quả, luân hồi, thời không, sinh tử, đều như tinh thần phản chiếu tại mặt sông, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà thuộc về hắn cái kia một sợi mệnh đồ, lại mờ mịt không có dấu vết vô tung. Trong lòng hắn khẽ run, hình như có hàn phong lướt qua tâm hồ. Những cái kia có thể thấy rõ mệnh mạch đều phù ở mặt nước, thủ quy tắc phù hộ, mà hắn ký ức chỗ sâu cái kia phiến mơ hồ di tích, lại phản phất chìm vào vực sâu, bị sương mù dày hắc ám nuốt hết. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dẫn dắt lặng yên hiện hiện, như là dưới ánh trăng thủy triều, im ắng triệu hoán. Hắn nhắm mắt ngưng thần, buông ra tâm thức, tinh tế dò xét, trên mặt nước, vắng lặng im ắng, không có chút nào đáp lại, nhưng lại tại cái kia sâu thẳm đáy sông, một kia yếu ớt lại bướng bỉnh cộng minh, như tơ nện nhẹ nhàng tác động tiếng lòng của hắn. Tần Chiêu trầm mặc một lát, đáy mắt lướt qua một tia giãy giụa, tiếp theo hóa thành kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, thần thức như cánh chim thu nạp cô chim, chậm rãi thoát ly lôi phạt quy tắc tự điện che chở, hướng về cái kia không biết đáy sông lặn xuống. bốn phía quang hoa dần ẩn, nhiệt độ chợt hạ xuống, dòng nước từ thanh chuyển trọng, phảng phất xuyên qua tầng tầng tuế nguyệt bùn cát. Ý thức của hắn như một chiếc thuyền con, lái vào vận mệnh nhất u ám nội địa, mỗi lần chìm một điểm, liền nhiều một phần áp bách cùng cô tịch, nhưng cái kia tia dẫn dắt lại càng thêm rõ ràng, thẳng đến đụng đáy. Tần Chiêu nhìn xem đấy nước tỏa kia cao cỡ nửa người, một mét vuông bệ đá như mày. Chương 1147, bệ đá là cấn. Chương 1147, bệ đá là cấn. Tần Chiêu ngưng mắt nhìn lại, cái kia bệ đá nằm yên tại u minh chỗ sâu, phản phất từ khai thiên lập địa tới nay liền ngủ say ở đây, mặt ngoài phủ dạng một tầng như có như không vân vân, như sương như khói, lưu chuyển không chừng, giống như vận mệnh chi bút trong hư không phát họa ra tàn trương dấu chấm. Trong lòng hắn hơi rung, lại sinh ra một cố khó nói lên lời thân cận chi ý, phản phất cái kia bệ đá cũng không phải là tử vật, mà là cùng hắn huyết mạch tương liên, thần hồn tướng hệ quen biết cũ. Hắn không khỏi thì thào, cái này cũng không thể là ta con đường tu hành ở trong vận mệnh trường hà hóa hình a. Tiếng nói vừa ra, dư âm tại trống vắng bên trong đẩy ra, dường như kích thích một tia gợn sóng. Chuyến này vốn không phải là mong muốn, lại là không có lựa chọn nào khác. Từ thức tỉnh về sau, hắn liền vội tại xác minh tự thân cảnh giới phải chăng có đột phá, phải chăng thật có thể quán thông cái kia ngăn trở đã lâu con đường tu hành. Kết quả lại như trong sương nhìn hoa, vui chính là nguyên bản đóng chặt hoàn toàn đường đi lại ẩn ẩn buông lỏng, hình như có ánh sáng xuyên bảo, lo chính là cái kia đường cái cuối cùng chưa hoàn toàn mở ra, phảng phất cách một tấm lụa mỏng, thấy được sợ không đến, khiến người cháy bỏng khó có thể bình an. Hắn cùng thần nhiều lần thôi diễn, cuối cùng kết luận, mấu chốt còn tại vận mệnh trường hà bên trong. Thế là, hắn lại lần nữa bước vào mảnh hỗn độn này nơi tụ tập, chưa từng ngờ tới, lại tìm được như thế một chỗ huyền bí chi địa. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ nhớ lại từng tới nơi đây, nhưng mà trí nhớ kia như là bị tuế nguyệt thấm thực sách cổ, mơ hồ không cho bẹn, chỉ còn lại mấy sợi quang ảnh tại ý thức biên giới du tẩu. Giờ phút này lại đến hắn, nhìn qua cái kia trầm mặc bệ đá, trong lòng rung động khó đè nén, không tự chủ được liền xu thế bước tới trước. Lần này đến đây, vẫn chỉ phân ra một nửa thần hồn, cẩn thận như dẫm trên băng mỏng. Hắn ngưng thần chú ý cái kia vân vân, ánh mắt thật lâu không rời, thời gian dần qua, những cái kia phiêu hốt đường vân lại trong tầm mắt ngưng tụ thành hình, đúng là cùng nhân thể kinh mạch đi hướng kinh người tương tự. Nếu không phải hắn đối tự thân kinh mạch sớm đã rõ như lòng bàn tay, sợ là căn bản là không có cách nhận ra cái này bí ẩn chi văn. Tâm niệm vừa động, hắn không chần chờ nữa, chậm rãi tới gần. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần lúc, vậy đá bốn phía bỗng nhiên nổi lên một cỗ vô hình chi lực, như bình chướng bài xích hết thảy ngoại lai khí tức, nhất là lôi phạt chi lực, lại bị tầng tầng đẩy ra, không được tiến thêm. Chỉ có thần hồn của hắn chưa thụ mảy may ngăn cản, phảng phất bị ngầm đồng ý thông hành. Tần Chiêu hít sâu một hơi, cảm thấy quét ngang, dứt khoát thoát ly lôi phạt chi lực che chở, mặc cho thần hồn độc thân gần sát tầng kia lực cản. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất xoay chuyển, cảnh tượng trước mắt đổi biến. Cái kia nguyên bản mông lung bệ đá thông suốt rõ ràng, trên đó từ đôi đến đầu tiên khắc ba bức hình người đồ văn, đường nét cổ sơ mà tinh chuẩn, mỗi một bút đều đối ứng hắn đã đả thông ba đầu chủ kinh mạch, phổi mạch, tim mạch, lá gan mạch, thình lình xuất hiện. Tần Chiêu chấn động trong lòng, linh đài thanh minh. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lúc này ngồi xếp bằng, thần hồn ổn rơi vào chính giữa bệ đá. Cơ hồ tại cùng một giây lát, ba bức kinh mạch đổ từ điểm xuất phát thất khiếu chỗ bắt đầu, như tinh hỏa liệu nguyên, chậm rãi tràn đầy sáng lên, tia sáng từ yếu dần mạnh, cho đến ba đổ đều huy diệu, phản chiếu toàn bộ không gian lưu chuyển sinh huy. Ngay sau đó, bệ đá có chút rung động, lại như vật sống chậm rãi cất cao, vàng đá kéo dài, hiện lộ ra càng nhiều trống không khu vực, cái kia hình dạng rõ ràng là một đôi bàn chân hình dáng, mà trung tâm nhất một điểm, chính là lòng bàn chân dũng tuyển chi vị. Giờ phút này, cái kia một điểm chính theo kinh mạch đồ thắp sáng mà chậm rãi tỏa sáng, như là ngủ say trái tim một lần nữa đập, lại như cánh cửa số mệnh, tại trong im lặng lặng yên mở ra một đường. Tần Chiêu chỉ cảm thấy thần hồn cực tốc lên cao sau đó hạ xuống, mở to mắt thời điểm đã trở lại nhục thân bên trong, mà lúc này thần hồn bản thể hai chân cái kia huyệt dũng truyền đã bị đả thông. Chương 1148, quán thông một mạch. Chương 1148, quán thông một mạch. Tần Chiêu chỉ cảm thấy một cỗ yên lặng đã lâu nhiệt lưu từ đan điền chỗ sâu ẩm vang nổ tung, phảng phất ẩn nút ngàn năm địa mạch bỗng nhiên thức tỉnh, dọc theo hai chân huyệt dũng truyền lao nhanh mà lên. Thật trải qua chỗ thứ nhất huyệt vị dũng tuyển thông suốt mở rộng, như là trong ngũ cốc sợi thứ nhất năng sớm phá vỡ hàn vụ, ngay sau đó, nhục thân cùng trong thần hồn đọc lại đã lâu lực lượng như giang hà vỡ đê, trào lên mà ra. Đầu kia tự mãn tâm thẳng sâu ngực bụng vô hình kinh mạch, tại cuồng bạo lại có thứ tự năng lượng dòng lũ cọ rửa xuống, từng tấc bị đục thông, mở rộng, tựa như khô cạn vạn năm lòng sông cổ rốt cục nền đón lưu xuân, ồ ồ linh lưu lôi cuốn sinh cơ, đem mỗi một chỗ bế tắc quan khiếu dần dần đánh nát. Tại ý niệm của hắn dưới sự dẫn dắt, từng cái ẩn nấp tại gần cốt giữa huyết nhục huyệt vị liên tiếp thắp sáng, giống như trong màn đêm dần dần giấy lên ngôi sao. Tia sáng từ điểm thành tuyến, từ tuyến thành mạch. Mỗi mở ra một chỗ, liền có tinh thuần chi lực quán chú trong đó, kích hoạt ngủ say tiềm năng, nhục thân cường độ tùy theo liên tục tăng lên, làn da nổi lên ngọc chất sáng bóng, sợi cơ nhục tại vi mô phương diện gây dựng lại cường hóa, xương cốt phát ra trầm thấp như trùng khánh chấn minh. Hắn đè nén trong lòng quần quần cuồng hỉ, thân thức chìm vào ký ức tĩnh mịch nhất chỗ, lần theo cổ lão mà mơ hồ lộ tuyến, tại thể nội nhất bút nhất họa phát họa ra toàn bộ thận trải qua quy tích. Cùng lúc đó, thân hồn phía trên cũng hiện ra đối ứng mạch lạc hư ảnh, ngân huy lưu chuyển, cùng nhục thân của mình lẫn nhau chiếu rọi. Phản phất thiên địa sơ khai lúc âm dương giao thái tranh cảnh, đến lúc cuối cùng một chỗ yếu huyệt quán thông, toàn bộ thận trải qua như thiên hà treo ngược, linh khí lao nhanh không thôi, kinh mạch những nơi đi qua, tạp chất tận địch, lực lượng bị tầng tầng chiết xuất, cuối cùng chuyển vào bụng dưới chỗ sâu, hóa thành một đoàn ôn nhuận nhưng không để khinh nhẫn sinh mệnh bản nguyên. Trong chốc lát, Tần Chiêu toàn thân kinh mạch cùng chấn động, khí huyết như rồng gầm cửu tiêu, cả người phản phất thoát thai hoàn cốt, liền hô hấp đều mang dung chuyển không khí vận luật. một cái chớp mắt kia, khí tức của hắn như lên như diều gặp gió mây xanh, đột phá ba mạch thần tộc giới hạn, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại vững vàng đặt chân bốn mạch chi cảnh. Nơi xa, thần đứng ở tàn viên phía trên, râu rồng khẽ nhếch, ánh mắt đột nhiên ngừng, xì ra nửa dừa của đá, đầu ngón tay run rẩy. Hai người đều cảm thấy được cái kia cố không ngừng kéo lên khí tức, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn thân là tám mạch thần tộc, dù một chưa hồi phục đỉnh phong, một còn tại trưởng thành, nhưng nhãn lực còn tại. Nhưng giờ phút này tần triều chỗ hiện ra lực lượng, đã không phải thuần túy thần tộc huyết mạch huyết áp, cũng không phải tu hành giả tầm thường linh lực tích lũy, mà là một loại hoàn toàn khác biệt con đường, chất phát lại sâu thúy, nội liễm lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Đó là một loại cắm rễ ở nhân tộc thân thể máu thịt tân sinh con đường, phản phất đại địa dựng dục trồi non, nhìn như yếu đuối, lại có lật tung cự nham chi thế. Cái này không phải bắt trước. Si dạ thì thảo, trong mắt chiếu đến phương xa cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, là khai sáng. Thân trầm mặc thật lâu, cuối cùng là nói nhỏ, có lẽ nhân tộc chân chính tiềm lực vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Con đường này có thể đi bao xa? Không nớt, đều nói không chính xác. Đây vẫn chỉ là đơn thuần lực lượng của thân thể, nếu như tính luôn thần hồn phối hợp, đơn thuần chém giết ngũ mạch thần tộc cũng không thành vấn đề, cho dù đối mặt sáu mạch thần tộc chạy trốn hẳn là cũng có cơ hội. Đồng dạng là ba mạch, lúc trước tần triều đối mặt thiên linh thanh ô chỉ có thể tại đối phương thụ thương dưới tình huống mượn dùng phượng hoàng chân viêm tài năng đối với vị này sáu mạch thần tộc tạo thành tổn thương, sau đó mượn nhờ bị truyền thừa miễn cưỡng sánh vai bốn mạch thần tộc, sau đó tự phế võ công thực lực giảm xuống, bây giờ vậy mà ngạnh sinh sinh lấy tự thân con đường được đến vận mệnh trường hà thừa nhận, thực lực trưởng thành đến tận đây, quả thực nhường hai vị truyền thuyết thần tộc vì thế mà choáng váng. Nói đúng ra, có lôi phạt quy tắc, sáu mạch đến cũng muốn nhượng bộ lui binh. Sĩ giả nói bổ sung. Chương 1149, xuyên qua trường hà rung động. Chương 1149, xuyên qua trường hà rung động. Nhục thân cùng thần hồn trong phút chốc đồng bộ quán thông đầu thứ tư mạch lạc, phản phất thiên địa của mình, thể nội linh lưu như giang hà trào lên, cuối cùng trở nên yên nắng. Tần Chiêu ngồi xếp bằng hư không, khí tức nội liễm, nhiều năm khổ tu góp nhặt nội tình giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn, trong kinh mạch lại không loại kia gần như xé rách chống đỡ trướng thống khổ, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có hòa hợp cùng phù hợp, thần hồn như trăng chiếu đầm sâu, nhục thân như bản thạch trấn uyên, cả hai giao hòa không khe hở, tựa như tự nhiên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh lại sâu không lường được, phảng phất có thể xuyên thấu mê vụ, nhìn thẳng vận mệnh hoa văn. Ngẩng đầu nhìn lại, vận mệnh trường hà vắt ngang ở ý thức cuối cùng, ầm ầm sóng dậy, vạn đạo quy tắc hóa thành tơ bạc dòng nước, tại mặt sông bốc lên không thôi, lúc chìm lúc nổi, nước chảy bèo trôi. Nhưng mà, thuộc về hắn cái kia một sợi mệnh đồ, lại chưa chuyển vào trong đó, mà là như một viên rơi xuống ngôi sao, chìm vào đáy sông, ngưng tụ thành một phương màu nâu xanh bệ đá. Cái kia bệ đá còn thấp bé, lại bị dòng nước cọ rửa đến góc cạnh rõ ràng, ẩn ẩn lộ ra bất khuất chi ý, cái này dị tượng mang đến ích lợi rõ ràng nhưng cảm giác người khác chi mệnh đồ như lục bình bồng bền, bị thủy triều lôi cuốn, con đường phía trước hỗn độn, bộ bộ kinh tâm, mà hắn đặt chân bệ đá, dù chưa áp đảo trên mặt sông, cũng đã tránh đi dòng lũ càn quét, có thể tĩnh quan tứ phương. Ánh mắt chiếu tới dù nhưng mà mấy trượng xa, lại đủ để nhìn thấy quần quần sóng ngầm, vòng xoáy tiềm ẩn, trước thời hạn tránh đi những khả năng kia đem người triệt để nuốt hết kiếp số. Càng làm cho người ta phân chân chính là, cái này bệ đá cũng không phải là đứng im không thay đổi, nó chính theo hắn tu vi tăng trưởng, lặng yên cất cao, căn cơ càng thêm vững chắc, phản phất một cây cắm rễ ở vận mệnh lòng sông cổ thụ, yên lặng hấp thu thiên địa cơ vận, chờ đợi vọt ra khỏi mặt nước một khắc này. Tần Triều nhìn chăm chú phương kia không ngừng bước lên bệ đá, trong lòng nổi lên bọn sóng. Ai cũng không biết, làm thể nội tám mạch tân hồng, nhục thân thành thánh thời điểm, tòa này gánh chịu lấy hắn toàn bộ vận mệnh nền tảng, đến tột cùng sẽ kéo lên đến cỡ nào độ cao. Đáng tiếc, tiếp theo đầu mạch lạc lại nghĩ như vậy một mạch mà thành sợ là có chút khó khăn, trừ phi còn có thể tìm được phong ấn chúng thần địa phương. Tần Triều hơi sắc mặt chìm. Đối mặt rốt cục thu công Tần Triều, Trần Hách cùng Sĩ Giả nguyên bản chính thấp giọng nghị luận, trong ngữ điệu còn mang theo vài phần nhẹ nhõm, nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt kia, thiên địa phảng phất bỗng nhiên trầm tĩnh, liền gió đều ngưng trệ giữa không trung, một cỗ khó nói lên lời uy áp từ Tần Triều quanh thân lặng yên tràn ngập ra, như viễn cổ sông băng băng liệt, hàn ý trực thấu cốt tủy. Đó cũng không tầm thường thần tộc có khả năng phát ra khí tức, mà là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, là gắn tại bánh xe số mệnh hồng hoang thần uy, giống như đã từng quen biết nhưng lại khác biệt quá nhiều, phảng phất viễn cổ thần chỉ tàn ảnh tại hiện thế ném xuống một sợi chân thực bóng ngược. Thần con ngươi thu nhỏ lại, Xì Dạ đầu ngón tay run lên, hai người bỗng nhiên đối mặt, ánh mắt tại không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt bắt được một tia khó mà che giấu rung động. Uy thế như vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như là từng tại vận mệnh trường hà cuối cùng nhìn thấy qua loại nào đó cấm kỵ tồn tại, bây giờ lại tại cái này phàm trần chi địa tái hiện tung tích. Tim đập của bọn hắn phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Mà tại cái kia vận mệnh trường hà nơi khởi nguyên, sâu thẳm như mực thủy vực tựa như một mặt tuyên cổ chưa tỉnh kính hồ, sóng nước không tình hành, lại ẩn chứa vạn cổ bí mật. Đáy nước chỗ sâu, lờ mờ đứng vững hơn 10 cây cổ lão của đá, mỗi một cây đều từ không biết chất liệu điêu khắc thành, mặt ngoài khắp đầy sớm đã thất truyền phù văn, pha tạp mà tăng thương. Những cái kia cột đá phía trên, cuốn quanh lấy lít nha lít nhít xiềng xích, hơi mở như ngưng kết xương kia, tại u quang bên trong hiện ra lạnh lẽo hơi mang, phảng phất không phải kim loại tạo thành, mà là từ vận mệnh bản thân bệnh mà thành. Xiềng xích uốn lượn quanh quanh, đem cột đá chăm chú trói buộc, như là phong ấn loại nào đó ngủ say cự lực, lại như giam cấm một đoạn bị lãng quên thần đại ký ức. Gợn nước nhẹ dạng, bóng ngược chập chờn, toàn bộ thủy vực phảng phất đang thì thầm, nói một đoạn không người có thể giải cổ lao thể ước. Theo một cỗ bí ẩn ba động từ hạ du truyền đến, mười mấy mai trên trụ đá ẩn ẩn có ấn khắc cổ lao ân ký ám quang hiện lên, lập tức những cái kia trong suốt xiềng xích bắt đầu giống như vật sống nhúc nhích nắm chặt, sau đó bình tĩnh lại. Chương 1150, ngẫu nhiên gặp thủy triều. Chương 1150, ngẫu nhiên gặp thủy triều. Thần ánh mắt như giếng cổ đậm sâu, thật lâu nhìn chăm chú Tần Triều, đỉnh chân mày cao lại, đáy mắt lướt qua một sợi khó mà phát giác kinh nghi. Người trước mắt khí tức hòa hợp như đầu mùa xuân sương sớm, tự nhiên mà thành, mà ngay cả một chút kẽ hở cũng tìm không được. Từ lần đầu gặp đến nay, tiểu tử này tựa như trong sương mù đi cô ảnh, thân phụ một môn chưa từng nghe nói thần bí truyền thừa, loại kia che lấp khí tức thủ đoạn có thể xưng quỷ phụ thần công, càng từng ở trước mắt sống chết lấy yếu thắng mạnh, một chỉ phá vỡ thiên linh thanh ấu cái kia danh xưng bất diệt hộ thể thần quang, tựa như xé rách màn đêm một đạo kinh lôi. Thần trong lòng thầm than, thiên phú như vậy cùng nội tình, đoạn không tầm thường nhân tộc có khả năng có được. Như Hoàn Vũ ở giữa nhân tộc thật có như thế tiềm ẩn chi lực, há lại sẽ luân lạc tới bây giờ như vậy, quanh năm cùng thú tộc các chiến tại huyết hỏa hoang nguyên, lẫn nhau cắn xé, khó phân cao thấp. Xì Dã lại không này suy nghĩ, nàng ánh mắt linh động như diễm, vòng quanh Tần Triều chuyển hai vòng, đầu ngón tay mang theo vài phần tinh lịch chi ý, tại hắn đầu vai nhẹ nhàng đâm một cái, lại tại hắn lòng bàn tay vạch một chút, phảng phất đang thử thăm dò một kiện vừa ra lò pháp bảo. Ừm. Gân cốt thông đấu, linh mạch như dệt, liền hồn hơi thở đều ngưng thực một mảng lớn. Nàng nghiêng đầu khẽ nói, mắt phượng nhắm lại, mạnh lên đến cũng quá nhanh a. Quả thực giống như là nuốt cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nàng thân là phượng hoàng một mạch hậu duệ, tu hành vốn là như liệt hỏa liệu nguyên, một ngày ngàn dặm sớm đã thành thói quen, nhưng giống Tần Triều như vậy, bước ra một bước mấy tầng ngày bay vọt, vẫn làm nàng trong lòng hơi rung, ẩn ẩn sinh ra một tia kiêng kỵ cùng hiếu kỳ xen lẫn cảm xúc. Tần Triều thình lình bị nàng đâm đến bả vai tê dần, nhíu mày lại, đưa tay liền đem con kia không an phận tay lời ra, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang người thiếu niên đặc thù nhanh nhẹn cũng không kiên nhẫn. "Đừng làm loạn." Hắn thanh âm trầm thấp, chưa nói xong, bỗng nhiên ba người cùng nhau dừng lại, ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không, đồng loạt nhìn về phía cùng một phương hướng, kia là phương này tiểu thế giới giới vực biên giới, thiên địa chỗ giao giới chính nổi lên tầng tầng sóng đen ba động, như là minh hà chảy ngược, lạnh lẽo tận xương hồn ngục chi lực giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, lôi cuốn người chết kêu rên cùng oán niệm tàn thức, muốn ăn mòn mảnh này thành tịnh chi địa. Trong chốc lát, ba đạo thân ảnh như sao băng trời cao, chớp mắt thoáng hiện đến giới vực vách ngăn bên ngoài, đứng ở thương khung chi đỉnh. Tần Triều việc nhân đức không nhường ai, đứng ở trước nhất, tay áo phần phật, như cô phong đứng thẳng tại phong bạo trước đó. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trường tâm lôi ánh sáng trào lên, một đạo ngân bạch như rồng lôi đỉnh bỗng nhiên dâng lên, tựa như cửu thiên hàng phạt, mang không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm chém ngang mà ra. Lôi quang cùng hắc triều ầm vang chạm vào nhau, thiên địa vì đó run lên, ánh sáng chói mắt nổ bể ra đến, như cực chú giáng lâm, lại như âm dương nghịch loạn. Dây dưa một lát, cả hai cuối cùng là đồng quy vu tận, hóa thành đầy trời quang vũ vẩy xuống hư không, dư ba khuấy động, chấn động đến giới bích vụ vụ không thôi. Cái tia lôi quang tan hết về sau, trong không khí còn lưu lại cháy bỏng khí lưu hoàng, cùng một tia như có như không thần tính dư vị. Thần nhìn qua cái tia tiêu tán lôi mấn, mắt sát tính mịch, lôi phạt chi lực, dùng để đối phó chỉ là hồn ngục ăn mòn, không khỏi quá mức xa xỉ. Hắn thấp giọng thì thào, trong giọng nói lại không trách cứ, ngược lại ẩn giấu một vòng ngưng trọng, kẻ này cầm, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cái kia lôi đỉnh, tuyệt không phải phàm tục lôi pháp, mà là nguồn gốc từ thiên địa pháp lệnh chân chính phạt chi quyền năng. Đáng tiếc dưới mắt thế cục không rõ, hỏi nhiều vô ích. Ba người im lặng đứng lặng, đưa lưng về phía mênh mông giới vực, cái bóng bị tàn quang kéo đến vòng dài, phảng phất ba thanh ra khỏi vỏ chưa thu lợi kiếm, chờ đợi đợt tiếp theo mưa gió tiến đến. Chỉ là tại chỗ rất xa, một đợt giống như thủy triều hồn ngục chi lực ngay tại của tới, Tần Triều mấy vị nhíu mày, có chút phiền phức, quá nhiều, vì bảo vệ một cái tiểu thế giới ở trong này đại chiến một trận có chút không đáng, mặc dù có chứa đồ thế giới chi viện cũng không ổn thỏa. Tần Triều suy nghĩ một lát trực tiếp cùng sau lưng phương kia tiểu thế giới ý chí câu thông. Chương 1151, kích sóng. Chương 1151, kích sóng. Gặp qua ba vị tôn giả. Một tiếng thanh thúy như chuông bạc giọng trẻ con non nớt vạch phá yên tĩnh, phản phất từ viễn cổ tiếng vọng mà đến. Tại Tần Triều trước mặt, một đạo nửa trong suốt hài đồng thân ảnh lặng yên hiện, thân hình khẽ run, như là trong gió ánh nến, lộ ra mấy phần khiếp ý cùng tính sợ. Tiểu thế giới kia ý chí chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nó lại không hề hay biết, chính mình mảnh này ở chết tinh hà một góc trong thiên địa, khi nào đã lặng yên giáng lâm ba vị khí tức thâm thúy, giống như nguyên hải khí giả cảnh cường giả. Mà giờ khắc này, phương tiểu thế giới này ý thức chính kinh hoàng thất thố. Vừa rồi còn yên tĩnh như lúc ban đầu hư không biên giới, đột nhiên bị một mảnh âm trầm quỷ vệt khói đen lặng yên vây quanh, kia là hồn ngục chi lực, dù đang ở chư thiên bên ngoài tử vong thủy triều, chuyên phệ thế giới bản nguyên, thôn phệ sinh linh hồn phách. Ai có thể nghĩ, tại cái này hoang vắng lặng biên giới tinh vực, lại cũng sẽ dẫn tới như thế hạo kiếp. Tinh thần của nó kịch liệt rung động, phản phất đặt mình vào hầm băng, hàn ý theo mỗi một tấc pháp tắc mạch lạc bên trong thẩm thấu mà ra. Nó không biết hôm nay có hay không còn có thể tiếp tục duy trì, không biết cái này không quan trọng thiên địa phải chăng chấp nhận này chôn vùi vào vô biên hắc ám. Ngay tại cái này mất hết can đảm lúc, ba đạo thân ảnh như thần chỉ giáng trần, vô thanh vô tức đứng ở trên hư không. Bọn hắn chưa nói, không động, lại làm cả không gian cũng vì đó ngưng trệ, phản phất thời gian cũng theo đó nín hơi. Thần có chút nước mắt, ánh mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn về phía cái kia từ tinh nguyên chỗ sâu quần quần mà đến màu đen thủy triều. Con ngươi của hắn chỗ sâu lướt qua một tia ánh vàng, hình như có ngôi sao sinh diệt, trong chốc lát thôi diễn ngàn vạn khả năng. Cỗ này hồn ngục dòng lũ quy mô kinh người, lại hậu phương vẫn có liên tục không ngừng hắt chiều phun trào, hiển nhiên là một trận càn quét chư giới khổng lồ xâm nhập, tuyệt không phải bình thường kiếp nạn. Có muốn hay không sống? Tần Triều thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, lại như kinh lôi lăn qua chân trời, trực kích tiểu thế giới ý chí linh hồn hải tâm. Đứa bé kia bộ dáng hư ảnh run lên bần bật, trong mắt nổi lên thủy quang gợn sóng, liên tục gật đầu, động tác gấp rút đến gần như run rẩy, nghĩ, ta muốn tiếp tục sống.
Cầu ngài, cứu ta.
Kia liền không nên phản kháng. Tần Triều ngữ khí ôn hòa, lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta sẽ mang ngươi rời đi, nhưng ngươi nhất định phải thuận theo. Ngăn lại một hồi, quay đầu hướng thần cùng sĩ ra nói đến, thanh âm thanh lanh như sương tuyết che núi, có lẽ sẽ có chút tốn thời gian. Tiểu thế giới ý chí cắn cắn môi, hóa thành hư ảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kiên quyết, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ ta bản nguyên. Lời còn chưa dứt, thiên địa đổi biến. Nguyên bản đủ ám u ám hư không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ triệt để lao đi qua mình, toàn bộ vũ trụ lâm vào tĩnh mịch đen nhánh. Ngay sau đó, phô thiên cái địa màu đen dòng lũ từ bốn phương tám hướng trào lên mà tới, tựa như ngàn tỷ oan hồn cùng kêu lên gào thét, hội tụ thành hủy diệt chi hải, hung hăng đánh tới hướng mảnh này yếu ớt tiểu thế giới. Không khí tại gào thét, không gian tại băng liệt, pháp tác sợi tơ từng cây đứt gãy, phát ra rợn người giòn vang. Nhưng mà, ngay tại cái kia hắc triều sắp thôn vệ hết thể trước mắt, oeng, một đạo rực rỡ chói mắt kim quang xé tan bóng đêm, vạn mét dài thần long thân thể ngang qua thương khung, lân giáp lưu chuyển lên cổ lão phù văn, mỗi một mảnh đều khắc rõ thiên địa sơ khai lúc trật tự chân ý. Nó ngẩng đầu hét giận dữ, âm thanh chấn hoàn vũ, lập tức há mồm phun ra một đạo mênh mông như giang hà năng lượng dòng lũ, trắng lóa bên trong sen lẫn tử kim sắc lôi đỉnh, giống như khai thiên tịch địa một búa, ngang nhiên chém vào cái kia mãnh liệt mà đến hồn ngục thủy triều bên trong. Ầm ầm, hắc triều lên tiếng vỡ ra, như là bị thần nhận chặt đứt sóng lớn, hướng hai bên xoay tròn tán loạn, vô số vật mèo hồn ảnh ở trong kia sang đều thê lương thảm thiết, nháy mắt hóa thành cho bụi. Không chờ dư ba lắng lại, lại là từng tiếng càng cựu tiêu phượng gãy vang vọng cả khôn. Đỏ thâm lưu quang từ thiên khung bảy xuống, giống như ánh bình minh chút xuống, một vòng tiêu đốt hỏa diễm chi luân xoay chậm chậm, đem trọn phiến tiểu thế giới ôn nhu vây quanh. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là niết bàn chân viêm, ẩn chứa trùng sinh chi ý, phàm là còn sót lại hồn ngục mảnh vỡ, một khi chạm đến ánh đỏ, tựa như băng tuyết gặp dương, đều nhóm lửa, hóa thành nhiều đốm lửa, tiêu tán ở hư vô. Chương 1152, nhất niệm chia cắt chương 1152, nhất niệm chia cắt Tần Triều bàn tay tiếp tại tiểu thế giới giới vực vách ngăn phía trên, đầu ngón tay khẽ run, phản phất đụng vào cũng không phải là hư vô bình chứng, mà là một mảnh ngay tại hô hấp cổ lão làng ra. Tầng kia màng ánh sáng hiện ra màu vàng kim nhạt gợn sóng, như là nắng sớm sơ chiếu xuống mặt hồ, lại ẩn chứa ngàn tỷ sinh linh rên rỉ cùng chấp niệm. Hán thần niệm giống như thủy triều lan tràn mà ra, từng tấc đảo qua phiến thiên địa này kinh vĩ, ý đồ đem toàn bộ thế giới ôn nhu đặt vào chứa đồ thế giới ôm ấp, nhưng mà, đây cũng không phải là đơn giản thu nạp, mà là linh hồn cùng ý chí đánh cờ. Vô số nhỏ xíu phản kháng ý niệm từ đại địa chỗ sâu, sông núi ở giữa, dòng sông phía dưới lặng yên dâng lên, giống như là đêm xuân bên trong không chịu dập tắt đom đóm, tuy nhỏ yếu lại chấp nhất. Cho dù tiểu thế giới ý chí tự mình nói nhỏ, lấy thiên đạo thanh âm kêu gọi chúng sinh quy thuận, vẫn có không muốn rời đi sinh mệnh trong góc gào thét, dãy rủa, bọn hắn quyến luyến cố thổ, e ngại không biết, thà rằng hóa thành bụi bặm cũng không muốn bị bóc ra bản nguyên. Tần Triều ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng hiểu rõ, nhiều như vậy chấp niệm xen lẫn thành lưới, như cưỡng ép thu nhận, chắc chắn tại chứa đồ thế giới nội bộ nhấc lên dung chuyển, thậm chí sẽ rách không gian kết cấu. Giờ phút này chứa đồ thế giới còn tại trưởng thành, nhưng mà một phương cỡ trung thế giới hình thức ban đầu, tựa như thiếu niên sắp trưởng thành, gân cốt chưa ổn, huyết nhục chưa thành, có thể nào gánh chịu một phương khác hoàn chỉnh thiên địa? Chỉ có nguyên giới loại kia áp đảo chư thiên phía trên tồn tại, mới có dung nạp thế giới mênh mông dung lượng. Hắn nguyên bản tưởng tượng đem phương này tiểu thế giới đóng băng vì đứng im thời không mảnh vỡ, như là phong tồn một kiện cổ khí bỏ vào trong túi, nhưng hiện thực như hàn nhận cắt thiết hầu, phản kháng quá mức kịch liệt, liền thế giới ý chí cũng khó khăn thống ngự toàn cục, càng không nói đến hắn cái này kẻ ngoại lai. Sau lưng, thần khí tức như lôi đình nhấp nhô, trong miệng phun ra không còn là ngôn ngữ, mà là thuần túy năng lượng dòng lũ, trắng loá như tinh hạch đúc nóng, trào lên không thôi rót vào phía trước hư không. Kia là mở sinh lộ đại giới, là dùng tự thân mệnh mạch chống đỡ lấy một mảnh an toàn tỉnh thổ. Chứa đồ thế giới dốc hết linh khí cung cấp nuôi dưỡng, chỉ vì duy trì đạo này thông hướng hy vọng cầu nối. Nhưng sĩ dạ bên kia, hồn ngục chi hỏa đã hơi ảm đạm, cái kia đốt cháy linh hồn đổi lấy lực lượng phương thức đang từ từ hao hết nàng cho tàn, hỏa diễm từ đỏ thâm chuyển thành lam xám, hiệu suất chợt hạ xuống, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể chôn bụi. Tiểu thế giới ý chí đứng ở hư không cuối cùng, thân ảnh mơ hồ như xương, trong mắt hiện ra một tia khó nói lên lời thương xót cùng bất đắc dĩ. Nó vốn là vạn linh tín niệm ngưng tụ mà thành hóa thân, trên lý luận khống chế hết thảy, nhưng khi ngàn tỷ cá thể ý chí bắt đầu rời bỏ thống nhất, nó quyền hành tựa như cắt tháp gặp chiều, chậm rãi sụp đổ. Nó nhìn về phía Tần Triều, muốn nói lại thôi, cuối cùng là trầm mặc. Tần Triều cao mày, mi tâm hình như có vết kiếm xẹt qua, một lát về sau lại chậm rãi giãn ra, như là mây đen tan hết, lộ ra một vòng trăng lạnh. Hắn nói khẽ, đã không thể hoàn chỉnh mang ngươi đi, phân giải ra đến cũng giống như vậy. Thanh âm không cao, lại mang không thể trái nghịch quyết đoán, ta sẽ vì ngươi tìm một chỗ an ổn chi địa, nhường mỗi một mảnh mảnh vỡ đều có thể trùng sinh. Lời còn chưa dứt, bốn đạo khí kiếm đã phá không mà ra, thân kiếm trong suốt như thủy tinh, lại ẩn chứa chặt đứt lực lượng pháp tắc. Bọn chúng xẹt qua chân trời, uy tích đan sen thành lưới, vô cùng tinh chuẩn xé ra giới vực vách ngăn, không có oanh minh, không có chấn động, chỉ có một tiếng cực nhẹ hơi xé vải thanh âm, phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai sợi thứ nhất ánh sáng xé ra hỗn độn. Toàn bộ tiểu thế giới lên tiếng mà giải, sơn hà đứt gãy, tinh thần truy lạc, giang hải treo ngược, nhưng lại chưa hủy diệt, mà là bị loại nào đó cao hơn chiều không gian lực lượng ôn nhu nâng lên, hóa thành vô số trôi nổi lục hối, bọt khí không gian mảnh vỡ, mỗi một chốt đều phong tồn một đoạn ký ức, một dạng sự sống. Tần Triều thần niệm khẽ động, chứa đồ thế giới môn hộ mở rộng, tựa như cự kính nuốt chiều, đem những này vỡ vụn lại hoàn chỉnh đoạn ngắn đều thu nạp. Quá trình im ắng mà trang nghiêm, phảng phất một trận tang lễ, lại giống một lần trùng sinh. Thân cảm nhận được phía sau ba động rốt cục lắng lại, hơi gật đầu. Cương giả làm việc, chưa từng dây dưa dài dòng, chả bởi vì đoạn quả, đều trong một ý nghĩ. Chương 1153, mơ hồ xúc động chương 1153, mơ hồ xúc động một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, lại tại ngắn ngủi trong mấy hơi bị lực vô hình tầng tầng bóc ra, chia cắt thu nạp. Được một lát nhàn rỗi Tần Triều ánh mắt hơi liễm, đưa tay nhẹ khoác lên xì dạ vai con phía trên, lòng bàn tay ôn nhuận như ngọc, một đạo tinh khiết không tì vết linh khí như xuân suối ồ ồ rót vào kinh mạch của nàng. Nguyên bản khí tức yếu ớt, linh lực đem hết xì dạ toàn thân chấn động, cái kia cố linh khí vừa mới nhập thể, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nháy mắt hóa thành cháy hừng hực phượng hoàng chân diễm, tại nàng trong huyết mạch lao nhanh rít gào, hừng hực ánh lửa từ nàng đồng tử chỗ sâu bắn ra, phản chiếu hư không một mảnh đỏ thẫm. Cái kia tản mát phía trước hồn ngục chi lực, âm lãnh như vực sâu, tràn ngập như sương, lại tại phượng hoàng chân diễm càn quét mà ra trước mắt, phát ra một tiếng như có như không gào thét. Hỏa diễm như lông vàng dương cánh, xé tan bóng đêm, ngạnh sinh sinh tại đậm đặc như mực hồn ngục chi hải bên trong bổ ra một đạo thoáng qua liền mất vết nước, tia sáng mặc dù ngắn, lại đủ để chiếu sáng sinh lộ. Tần Triều ánh mắt ngưng lại, kéo lại xì dạ cùng bên cạnh đồng bạn, thân hình như điện, cực nhanh mà ra, ba đạo thân ảnh như lưu tinh bạch phá màn đêm, trốn vào ngoại giới hư không. Tại chỗ, hồn ngục chi lực mất đi phụ thuộc mục tiêu, như là một đầu sau khi tỉnh dậy lại phát hiện thú săn biến mất viễn cổ hung thú, trong hư không chần chờ cuộn cuộn, tụ lại. Đen nhánh năng lượng giống như thủy triều lượn vòng, dần dần ngưng tụ thành vô số dài nhỏ giống như xúc tu bóng đen, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi nô ra, phảng phất người mù lấy đầu ngón tay tìm tòi không khí, ý đồ bắt giữ cái kia một tia lưu lại khí tức ba động. Trong yên tĩnh, chỉ có trầm thấp vụ vụ tại hư không ở giữa quanh quẩn, giống như là loại nào đó cổ lao ý chí đang thì thầm. Hồi lâu, đoàn kia khổng lồ hồn ngục chi lực mới như rốt cục phân biệt phương hướng, bắt đầu cực kỳ chậm rãi nhúc nhích, như là vượt sâu mở mắt, hướng không biết bến mở, lặng yên rời đi. Tại chỗ rất xa, Tần Triều mấy vị cũng không có trực tiếp rời đi, nhìn xem cái kia ngưng tụ đều có một cái tiểu thế giới lớn nhỏ hồn ngục chi hải từ từ đi xa, trong lòng đều có chút nặng nề. Hồn ngục chi hải tứ ngược lâu như vậy, còn như thế cản rỡ, thật không biết nên như thế nào kết thúc. Tần Triều chau mày, thần sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nhưng mà hơi tốt một chút, đây là những cái kia mệnh giả cảnh nên lo lắng sự tình, nếu như không phải có những vật này liên lụy, đoán chừng ngươi sớm đã bị những tên kia tìm tới cửa. Tần Triều nhìn xem đoàn kia trộn lẫn lấy kêu rên cùng thống khổ hắc ám từ từ đi xa, trong nội tâm có chút rung động, có một loại ẩn ẩn xúc động dưới đáy lòng dâng lên, thế nhưng là luôn luôn có chút mơ hồ không rõ. Đi thôi, chúng ta còn cần cường đại hơn nữa một chút. Thần nghe câu nói này nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như thoát ly hoàn vũ một mình tại vực ngoại trong hỗn độn sinh tồn, một cái cỡ trung thế giới quá nhỏ một điểm, lại thêm bên trong lại tăng thêm mấy trăm vị hộ gia đình, nếu như từng cái khôi phục lại đều là phun ra nuốt vào linh khí nhà giàu, địa phương căn bản không đủ dùng, đuổi chỉ toàn nhiều trưởng thành một chút, không sai biệt lắm có thể có cái cỡ lớn thế giới liền có thể rời đi phương này, chính mình trà trộn vô số cái kỷ nguyên hỗn loạn. Nguyên giới. Lúc này chứa đồ trong thế giới, một đạo nửa trong suốt nhỏ yếu thân ảnh ngay tại ôm đầu khóc giống, đáng tiếc bởi vì thân thể chỉ là hóa thân nguyên nhân một giọt nước mắt cũng không có chảy xuống. Ta muốn tiêu tán, mau cứu ta. Tần Triều nhìn xem cái này dần dần tấm biển trong suốt tiểu gia hỏa cũng có chút bất đắc dĩ, vì cứu phương tiểu thế giới này sinh linh, bất đắc dĩ chỉ có thể chia cắt đóng gói, cho dù đã kiệt lực bảo tồn toàn bộ thế giới bản nguyên hoàn chỉnh, nhưng là rất rõ ràng phá tính có chọn, chính mình không có làm cho cả thế giới khởi tự hồi sinh năng lực. Ngay tại phát sầu thời điểm, trên đầu giới thứ 10 thực tế nghe không hạ gia hỏa này một mực kêu rên rốt cục nói chuyện. Gia hỏa này thần niệm đầy đủ, đưa nó thân thể tổ hợp lại với nhau, trong tinh hà lưu lại một cái vị trí là được. Chương 1154, thức hải chất biến chương 1154, thức hải chất biến cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, thần cùng xì dạ vắt hết óc cũng chưa thể hiểu thấu đáo vấn đề khó khăn, lại bị giới thứ 10 hời hợt hóa giải thành vô hình. Đây chính là từng tại thịt nát xương tan bên trong lịch mệnh chủng sinh, từ trong hư vông ngưng tụ ra bản thể đại thế giới chi linh, chấp trưởng pháp tắc như nắm sợi tơ, vận chuyển càn khôn như đánh đàn dây cung. Chỉ là tiểu thế giới tiếp tục duy trì chi pháp, ở trong mắt hắn bất quá là một đạo không quan trọng phù văn, trong lúc đưa tay liền có thể phát họa viên mãn. Chỉ thấy một đạo mông lung như khói, như có như không thân ảnh từ giới thứ 10 bản thể bên trong bốc ra, phản phất giống như một sợi xương sớm dung nhập tinh hà chỗ sâu, lặng yên quy vị thế giới ý chí trung tâm. Tinh quý rung nhẹ, thiên cơ tiếng vọng, phản phất vũ trụ nói nhỏ, vì cái này từ lâu không chọn vẹn trật tự một lần nữa rót vào hô hấp. Tần Triều đứng ở trên hư không, hai mắt hơi khép, quanh thân huyền quang lưu chuyển như giang hà trào lên. Lần này hậu tích bạc phát, đầu thứ tư mạch lạc rốt cục quán thông, thiên địa linh khí như trăm sông hợp thành biển tràn vào thể nội kinh mạch, không chỉ là lực lượng tăng vọt, càng có một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thuế biến đang lặng lẽ phát sinh. Thân người, tiên thiên gốc dễ, dấu tinh nạp khí, chủ một thân âm dương hai tinh. Giờ phút này một khi mở ra, tựa như ngủ say giếng cổ đông nhiên dâng trào thanh tuyển, nhục thân cùng thức hải đồng thời nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhục thân phía trên, nguyên bản đã bị huyền lực thiên truy bách luyện đến cực hạn gần xương ra mô, càng lại độ sinh ra tầng tầng tiến dần lên không gian. Dưới da thịt ẩn ẩn nổi lên ngọc chất sáng bóng, huyết dịch lưu động lúc phát ra kim thạch tấn công thanh minh, ngũ tạng lục phủ đều như hóa thành linh khí, tự động phun ra nuốt vào thiên địa nguyên hơi thở. Nhưng mà xâm nhập nội thị, đã thấy rất nhiều bí ẩn huyệt thiếu, nhất là những cái kia thâm tàng tại gần lạc chỗ giao hội linh quan, vẫn như cũ vắng vẻ như lúc ban đầu. Những này cũng không phải là bình thường huyền lực có khả năng lấp đầy, cho dù hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển hắn phong cấm. Nếu có thể đều mở ra, lục thân chiến lược đâu chỉ gấp bội. Chỉ sợ bước ra một bước, liền đủ để đánh rách tả tơi hư không. Nhưng bây giờ giống như đối mặt đóng chặt thanh đồng cửa lớn, không chịu vô chú, đành phải tạm thời gác lại. Hẳn là cần loại nào đó thượng cổ điện truyền công pháp, hoặc là ẩn chứa bản nguyên chi lực đặc thù linh khí. Tần Triều trong lòng thầm nghĩ, lông mi cau lại, cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, tạm đem nghi hoặc vùi sâu vào đáy lòng. Mà thức hải chi biến, thì càng kinh người hơn. Thần hồn bản thể theo mạch lạc quán thông không ngừng mở rộng, nguyên bản phân biệt rõ ràng, đen trắng rằng có biết Hạ Dịch cục đã tái tạo. Ngày xưa hai cố ý thức đều chiếm nửa giang sơn, lẫn nhau đấu sức, bây giờ hắn chủ hồn ngày càng lớn mạnh, dị chủng thức hải thì xa xa là hậu, mấy thành phụ thuộc. Nhưng lại tại thứ tư mạch lạc quán thông trước mắt, toàn bộ thức hải lại chậm rãi ly thể lơ lửng, treo tại nơi hoàng cung trong, hình như một viên tròn trịa sáng long lanh thái cực ngọc cầu, bên trên đêm đen trắng, âm dương lưu chuyển, bên trong có mở mịt tử khí quấn quanh ở giữa, giống như vũ trụ nhỏ tự thành một phương thiên địa. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, trước đây thần cùng sĩ dạ liên thủ tiêu diệt hồn ngục tàn quân, chỗ còn sót lại đại lượng màu xám hồn lực vẫn chưa tiêu tán, ngược lại như mưa phùn nhuận thổ rót vào cái kia phiến dị chủng thức hải. Nguyên bản hề mại suy sụp dị chủng thần hồn lại nhờ vào đó cơ duyên cấp tốc trưởng thành, hình dáng càng thêm rõ ràng, giữa mặt mày mơ hồ có thể thấy được một tia độc lập ý chí nảy sinh. Nó không còn chỉ là bị động ẩn nút, mà là bắt đầu có chút rung động, phảng phất anh hải mới tỉnh, ở trong hỗn độn mở ra cái thứ nhất mắt. Ngẫu nhiên, một đạo cực nhỏ ba động từ trong đó truyền ra, dù chưa ngôn ngữ, lại mang theo vài phần thăm dò cùng thân cận chi ý, như là cách bờ gào thét, âm thanh hơi mà tình thiết. Tần Chiêu cảm giác đến tận đây, trong lòng hơi rung, đã kinh lại kỳ. Hắn biết, mảnh này sống nhờ tại mình dị hồn, có lẽ chính đi tại thức tỉnh trên đường. Mà con đường phía trước phương nào, là cộng sinh cộng đình, còn là cuối cùng sẽ có một ngày đao kiếm đối mặt. Giờ phút này còn không thể biết. Duy kiến thức trên biển không, âm dương luân chuyển không thôi, giống như bánh xe số mệnh lặng yên khởi động, vô thanh vô tức, cũng đã không thể nghịch chuyển. Chương 1155, tung tích xa vời chương 1155, tung tích xa vời trên đường đi, Tần Chiêu hai mắt hơi khép, thần thức chìm vào thể nội. Tinh tế thể ngộ lấy thực lực kéo lên về sau mang đến nghiêng trời lệch đất chi biến, huyết nục như vực sâu, kinh mạch như sông, ngũ tạng lục phủ ở giữa ẩn ẩn có tinh huy lưu chuyển, phảng phất mỗi một tấc gân cốt đều đang thì thầm, nói thiên địa pháp tắc nhỏ bé đường vân. Tâm niệm hắn khẽ động, liền lặng lẽ trốn vào vận mệnh trường hà hư ảnh bên trong, chỉ thấy đầu kia ngang qua cổ kim, không có chút rung động nào, dòng sông tại ý thức chỗ sâu chậm rãi chảy xuôi. Bờ sông một bên, một phương cổ điện bệ đá lặng lặng đứng sững, trên đó điêu khắc phức tạp huyền ảo kinh mạch đồ lục, tựa như viễn cổ thần chỉ tự tay khắc họa bí văn. Tần Triều yên lặng thôi động thần hồn chi lực, từng chút thôi động bệ đá đi ngược dòng nước, mỗi tiến lên một tấc, đều như cùng loại nào đó trong cõi u minh số mệnh đấu sức, kích thích gợn sóng chật chội, chiếu ra vô số không chọn vẹn kiếp trước kiếp này. Mà thần cùng sĩ dạ thì dựa bàn tại tinh đồ trước đó, đầu ngón tay xẹt qua ố vàng trên quyển trục điểm điểm tinh ấn, như là đẩy ra tuyết nguyệt khói bụi, ý đồ tìm về cái kia đoạn bị vùi lấp hạo kiếp trận tướng. Những cái kia tinh đồ là bọn hắn trước kia du lịch chín đại thế giới lúc, theo hoang phế thần miếu, vẫn lạc tế đàn thậm chí cổ lão rừng bia bên trong siêu tập mà đến, gánh chịu lấy vạn tộc thời kỳ cường thịnh tinh không tọa độ. Bọn hắn phải tìm là trận kia khiến thần tộc liên miên vẫn lạc cổ chiến trường, tục truyền chính là hoàn vũ ý chí xuất thủ phong ấn chỗ, dù cầm giữ hai ách nhưng cũng đem chân tướng chôn sâu tại hư không kẽ nứt ở giữa. Nhưng mà nguyên sơ đại lục ghi chép sớm đã sặc sỡ, như là nát kính khó tròn, bây giờ chín đại thế giới sụp đổ, sông núi treo ngược, ngôi sao lệch vị trí, ngày xưa cương vực sớm đã hoàn toàn thay đổi, như thật bị phong ấn vào chỗ nào đó vô ngần hư không, sợ là liền cổ xưa nhất tinh quỹ cũng vô pháp chỉ dẫn phương hướng, chỉ có theo dấu vết để lại tại các đại thế giới khu vực biên giới nhiều lần tìm kiếm. Bọn hắn đặt chân qua ba khu cổ chiến trường di chỉ, một chỗ ở vào Bắc Minh băng nguyên phía dưới, bạch cốt như sơn chống chất, ung tùm đứng vững, gió lạnh thổi qua trống rông hốc mắt, phát ra như nước nở tiếng vọng. Một chỗ ham sâu đỏ mạc trong biển lửa, tàn tạ thần binh nửa hòa vào dung nham, minh văn ảm đạm, lại vẫn lộ ra một tia không cam lòng phong mang. Còn có một chỗ tại sao băng đáy cốc, đầy đất đều là đứt gãy vũ linh cùng cháy đen chiến kỳ, phảng phất từng có vô số thần điểu ở đây chém giết, đẫm máu, cuối cùng hóa thành cho tàn theo gió tung bay. Nhưng cho dù di tích khắp nơi, sát cơ vẫn còn, lại từ đầu đến cuối không thấy nơi phong ấn bóng dáng. Liên tục so sánh đương khang cung cấp mơ hồ tọa độ, liên tiếp thăm viên số, dai không tay mà về. Thần rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên vô bàn đứng dậy, chân mày tăng lên, dâu bạc rung động, trong mắt tức giận như sấm mây của cuộn, hoang đường. Thời đại thượng cổ danh xưng vạn tộc cộng tôn, thần quang diệu thế, bây giờ phóng nhãn hoàn vũ, cá lớn cá con nhưng mà giải rác mấy cái, trừ phượng tổ chỗ chấn áp trí cường giả bên ngoài, còn lại thần tộc lại như châu đất xuống biển, bạt vô âm tín. Hẳn là tất cả đều chết hết hay sao? Một bên sĩ giả lại không nói một lời, bàn tay trắng nón nhẹ vỗ chán ở giữa một viên đỏ thâm phượng văn ấn ký, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm chỗ sâu cô tình. Nàng đem truyền thừa ký ức từng cái điều ra, cùng trước mắt tinh đồ, di tích tin tức yên lặng so sánh, trong đầu không ngừng hiện hiện phượng tổ trước khi lâm chung một màn kia, giàn mua bàn tay rơi xuống, mênh mông thần thức tràn vào linh hồn, vô số hình ảnh giống như thủy triều trào lên mà đến, chiến hỏa phân thiên, chư thần vẫn lạc, một đạo xuyên qua cửu trọng thiên phong ấn của sáng tử hư vô giáng lâm. Đáng tiếc, chỗ mấu chốt đều bị tận lực che đậy, như là bị kín một tầng sương mù dày, thấy được hình dáng, lại sợ không đến được chết. Nàng chỉ có thể tĩnh tâm lĩnh hội, đem một chút mảnh vỡ chậm rãi chắp vá. Ma thần đành phải một mình nâng lên thăm dò trách nhiệm, như cái quật cường lão tiểu phu, tại mênh mông không biết bên trong từng lần một vung đũa mở đường, thân ảnh cô tịch mà bướng mình. Chương 1156, dị thường nước chảy chương 1156, dị thường nước chảy đối với tìm kiếm mới nơi phong ấn, Tần Triều trong lòng đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong, nhưng cũng sớm đã có tính toán. Vạn năm thời gian lưu chuyển, hoàn vũ ý chí cho dù lại như thế nào hứng hở, cũng nên rõ ràng những cái kia cầm tù thượng cổ thần tộc lồng giam cần thay đổi vị trí. Như nghĩ làm theo ý chàng, lần theo trước đây phương vị tìm kiếm, chỉ sợ hy vọng xa vời. Nhân tộc phát hiện chỗ kia phong cấm chi địa sở dĩ chưa từng di động, nghĩ đến cũng là bởi vì nhân tộc từ đầu đến cuối chưa thể từ đó lấy được chân chính chỗ tốt, mới bị như vậy lặng yên thất lạc ở chỗ cũ. Gấp cũng vô dụng. Những ngày qua, thần triều nhục thân giam cầm đã giải, linh khí như tia nước nhỏ chậm rãi thuần dưỡng kinh mạch, vững chắc cái này đầu thứ tư kinh mạch quán thông về sau khuấy động lực lượng. Mà tại thần hồn phương diện, thức hải biến hóa có thể xưng long trời lở đất, trên dưới trắng đen rõ ràng, giới hạn rõ ràng, lại vẫn như lúc ban đầu ngưng miếng băng mỏng dùng chuyển chưa ổn, tạm thời không cách nào tiến vào lôi phạt chi hải chịu đựng rèn luyện. Thế là hắn đem chủ yếu tâm thần nhìn về phía vận mệnh trường hà dưới đáy phương kia thần bí bệ đá. Cái này một chuyên chú, thật đúng là nhường hắn nhìn thấy rất nhiều mới lạ huyền diệu. Lúc trước muốn xem vận mệnh trường hà, cần lấy thần hồn bị thuyền phá sóng mà đi, tiêu hao quá lớn. Từ ngưng luyện ra phương này bệ đá về sau, lại chỉ cần nhất niệm lên xuống, ý thức liền có thể nhẹ nhàng linh hoạt dừng chân tại đây. Dù muốn độ lượng bốn phía lưu chuyển không không thôi quy tắc chi lực, vẫn cần hao tổn thần hồn, nhưng nếu chỉ là đại khái quan sát, hao phí cơ hồ nhỏ không thể thấy, xa không phải ngày xưa như vậy gian nan. Bệ đá cùng tự thân liên lụy, tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm chặt chẽ, nếu không vận mệnh trưởng hà mênh mông vĩ lực, như thế nào lại cách không ngừng cái này một đường câu thông. Chỉ là xê dịch bệ đá vẫn sẽ tác động thần hồn, nhưng so với lấy thần hồn bản thể đích thân tới trường hà, đã là an toàn quá nhiều. Những ngày này, thần triều tựa như đáy sông là người, thần hồn rồi rào lúc liền thôi động bệ đá đi ngược dòng nước, tìm kiếm thượng du bí ẩn, mệt mỏi lúc thì mặc kệ bắt ngang lòng sông, tính quan bốn phía vận mệnh chi hàng ngũ như thế nào trào lên giao hội. Cho dù trường hà mặt ngoài thủy triều bốc lên, sóng dữ vô bờ, tại chỗ sâu phương này bệ đá lại cơ hồ không bị tác động đến, dù sao hắn sớm đã chui vào dòng sông vận mệnh tầng dưới chót nhất, ngập trời dâng lên, còn đánh nữa thôi tới nơi này. Tần triều tại vận mệnh trường hà ưu ám dưới đáy du tẩu không biết bao nhiêu cái luân hồi, sớm đã như lão ngư dân rất quen mảnh hỗn độn này thủy vực tính nết. Hắn biết rõ, đại thế giáng lâm lúc, cho dù chư thiên chấn động, vạn đạo cộng minh, lại chưa có thần tộc nguyện tiến vào nơi đây, cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì nơi này quá mức rối loạn như tê dại. Vận mệnh thủy triều tầng tầng lớp lớp, sóng trước chưa nghỉ, sóng sau đã tới, phảng phất ngàn tỷ đầu bảy bạc cự mãng trong hư không bốc lên cắn xé, hơi không cẩn thận liền sẽ cuốn vào vòng xoáy chỗ sâu. Cho dù chút xuống thần hồn chi lực, hao hết tâm huyết thôi diễn, đoạt được cũng chỉ là mấy sợi mơ hồ vận mệnh quy tích, như là trong các kiếm tiền, được không bù mất. Càng đáng sợ chính là những cái kia nhìn như đứng im quy tắc sợi tơ, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, một khi bị đột nhiên xuất hiện thủy triều thôn vệ, nhẹ thì ý thức tán loạn, nặng thì thần hồn câu diện, vĩnh luân tại vô tận tiếng vọng thời gian trong kẽ nước. Nhìn đấu tầng này huyền cơ, tần triều liền không còn ham hố cầu toàn. Hắn như một chiếc thuyền con, tại vượt qua dòng sông vận mệnh lúc vẹn vẹn lấy dư quang liếc nhìn một phía, đem tuyệt đại bộ phận tâm thần ngưng tụ tại phương kia chìm nổi không chừng trên bệ đá, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt hắn chậm rãi bên trên lên rời. Ngẫu nhiên bồi hồi du tẩu, bất quá là vì mở rộng tầm mắt, tích lũy kiến thức. Dù sao, thần tộc dù trải rộng hoàn vũ, hạo như sao, nhưng chân chính có thể tận mắt nhìn thấy hắn uy nghi, cảm giác hắn pháp tắc người, lác đác không có mấy. Mà ở chỗ này, lại có thể thấy được bọn hắn còn sót lại tại vận mệnh sợi tơ bên trong dấu vết, hoặc là một sợi nóng rực như dương hỏa chi rung động, hoặc là một đạo vắng lặng như vực sâu băng chi châm ngôn, đều là khó được đạo ngân chân giải. Một ngày này, tần triều chính cảm giác thần ý mỏi mệt, ý thức như trong gió đến tàn, chuẩn bị chậm chậm rút ra bệ đá, trở về bản thể. Ngay tại hắn sắp khép kín linh giác trước mắt, ánh mắt vô ý lướt qua phía trên sen lẫn như lưới quy tắc sợi tơ, đột nhiên dừng lại, cái kia một mảnh nguyên bản lưu chuyển có thứ tự quang văn bên trong, lại nổi lên một tia cực nhỏ và mèo, tựa như thanh tuyển sa sút vào một hạt hắc sa, nhỏ không thể thấy, nhưng lại làm kẻ khác tìm đập nhanh. Đây không phải là bình thường ba động, mà là loại nào đó bị tận lực che lấp, nhưng lại không cách nào hoàn toàn leo đi dị tượng, phản phất một bãi vũng nước đục bên trong nhiều một chỗ dị thường bình tĩnh thủy vực. Chương 1157, dị tượng về sau chương 1157, dị tượng về sau tần triều ý thức như trầm viên tàu về. Từ cái kia mênh mông vô ngần vận mệnh trường hà chỗ sâu chậm rãi hiện lên, giống như là theo một mảnh hỗn độn tinh hải bên trong tránh thoát mà ra. Mi tâm khẽ run, thân hồn còn có dư đau nhức, phản phất bị bàn tay vô hình vò nát lại tụ lại. Hắn mở mắt ra lúc, đáy mắt lướt qua một sợi u quang, như chiếu đến vận mệnh trường hà dưới đáy một cái chớp mắt kia lóe lên dị tượng, kia là loại nào đó bị tận lực che lấp dấu vết, như là ngôi sao quý tích bị người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phát lệch một tấc, nếu không phải hắn vừa lúc đứng ở trường hà hạ du, tầm mắt bao la như màn trời trải ra, chỉ sợ căn bản không thể nào phát giác. Đến tột cùng là ai có thể tại rộng lớn như vậy vận mệnh mạch lạc bên trong lặng yên động tay chân? Là thiên cơ ẩn nấp, còn là có khác cao nhân bố cục? Giờ phút này thần hồn chưa hồi phục, nghị chi vô ích, chỉ có âm thầm ghi lại cái kia không hài hòa, đợi ngày sau trọng tố trường hạ, tất truy nguyên. Tỉnh rồi, thần thanh âm tình lình băng lên, mang theo vài phần kiểm chế đã lâu hoang khí, giống sấm rền lăn qua hoang nguyên. Hắn ngồi xếp bằng tại một khối sao băng trên hải cốt, tay áo hơi phật, trong mắt đều là vẻ mệt mỏi. Ba vị đồng hành, hai vị bế quan ngộ đạo, ngược lại là ta như cái chân chạy nô buộc, mỗi ngày thay các ngươi dò đường truy tung. Lời tuy tay nghiệt, nhưng cũng chưa thật tức giận, dù sao trong lòng rõ ràng, trận này buôn ba không chỉ vì tần triều, cũng vì chính hắn đầu kia chưa bước ra đường lui, loạn thế sắp hải, ai có thể chân chính chỉ lo thân mình. Chỉ là luân phiên hoành độ hư không, xuyên qua tinh vực, liên tiếp vùa hụt hai ba cái cứ điểm, liền thân bực này lao giang hồ cũng không khỏi phập phồng không yên. Tinh không minh ngông, phương hướng khó phân biệt, mỗi một lần nhảy vọt đều hao tổn tâm thần, mà manh mối lại như trong gió nến tàn, lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn qua tần triều, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng không cam lòng, ngươi cái này ngủ một giấc đến ngược lại hương, hẳn là trong mộng được thiên khải. Còn nói muốn dẫn ta đi chơi vui địa phương. Tần Triều lại không đội không chậm, khóe môi khẽ nhếch, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Hắn đưa tay điểm nhẹ hư không, một bức lưu chuyển tinh huy cổ lão tinh đồ chậm chậm triển khai, tinh quang như rệt, tinh vi rõ ràng. Đầu ngón tay cuối cùng rơi tại một chỗ, thương khung đại thế giới phương hướng. Nơi đó tinh vân lượn lờ, tử khí đông lai, mơ hồ có long xà chi ảnh chiếm cứ thiên ngoại, như dấu bí cảnh, lại như chôn cướp. Ngay tại chỗ ấy, Tần Triều thanh âm trầm thấp, lại như chuông vang cốc nên, 2-3 ngày về sau, tự có kỳ ngộ. Ngươi lại tin ta một lần. Thần nhìn chăm chú điểm kia tinh quang, lông mày cau lại, trong lòng lại lặng yên nổi lên một tia gợn sóng. Gia hỏa này, bế quan thời điểm lại cũng có thể thấy được thiên cơ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng không có lại nói, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thần ngựa không dừng bó hướng thương khung đại thế giới đi đường, Tần Triều yên lặng tĩnh dưỡng khôi phục thần hồn, có thể phát hiện là thương khung đại thế giới cũng là bởi vì quá quen thuộc, lúc ấy tại lúc tu luyện gặp qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thần tộc hậu duệ, mặc dù đều không có đột phá khí giả cảnh nhưng là bọn chúng trên thân quy tắc chi lực ngược lại là bị chính mình nhớ rõ, không có phí bao nhiêu sức lực liền xác định vị trí, nhưng mà thương khung đại thế giới sao mà rộng rãi, mà lại có đông đảo thần tộc chiếm cứ, nghĩ đến xác định vị trí cụ thể còn muốn bên trên vận mệnh trưởng hạ nhìn qua. Theo thần toàn lực đi đường, Tần Triều cũng đại khái khôi phục lại, vừa chuyển động ý nghĩ lần nữa đi tới trên bệ đá. Ánh mắt quá chặt phương vị, còn tốt, cái kia phiến dị tượng vẫn còn, nhắm ngay trên tình huống đến thích hợp quan sát, thần mục mở ra thần hồn chi lực bắt đầu kịch liệt tiêu hao, mảnh này dị trạng trình độ phức tạp so tưởng tượng còn muốn cao. Cùng thần nói xong, cũng không thể làm hư hại đi. Nghĩ đến đây Tần Triều không còn che lấp toàn lực nhìn lại. Tựa hồ cảm nhận được thăm dò, cái kia bị vô số lộn xộn đường nét che lấp cuối cùng một đạo nghi hoặc con người hiện hiện, sau đó lực lượng hao hết ý thức trực tiếp bị chen về thân thể. Chương 1158, tiểu thế giới hiện trạng chương 1158. Tiểu thế giới hiện trạng nhân loại tiểu thế giới chỗ sâu, năng sớm ánh sáng nhạt chưa xuyên thấu nặng nề tầng mây, các lớn khu căn cứ kim loại mái vòm tại xương lạnh bên trong như ẩn như hiện, tựa như ngủ say cự thú lưng. Cảnh báo từng dường như sấm sét xé rách trường không, chói tai vang lên ở trên bầu trời thành phố xoay quanh mấy ngày không thôi, kia là đến từ biên cảnh bên ngoài thăm dò lưới chuyển về diện tích lớn tập kích dự cảnh, chữ chữ như lao, khắc vào mỗi một cái cư dân trong lòng. Trong lúc nhất thời, trên đường phố bóng người bốc đầu, tấm chắn năng lượng tầng tầng mở ra, hai đồng khóc lóc cùng tần số truyền tin bên trong gào thét xen lẫn thành một mảnh tận thế ồn ào náo động. Nhưng mà trong dự đoán hồn ngục dòng lũ vẫn chưa giáng lâm. Thời gian như đồng hồ cắt chậm rãi trôi qua, mấy ngày đi qua, biên cảnh quy về tĩnh mịch, chỉ có phong quyển tàn vân lướt qua hoang nguyên. Cảnh giới đẳng cấp từng bước hạ xuống, khu dân cư đèn đuốc một lần nữa sáng lên, mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi ra nơi ở nút, phảng phất theo một trận chưa tỉnh trong cơn ác mộng dạo bước mà ra. Nhưng đó bất quá là biểu tượng an bình. Khu vực hạch tâm vẫn như cũ tường sắt sầm nghiêm, tuần tra cơ giáp tại tháp cao ở giữa tầng trời thấp tuần tra, hồng ngoại quét hình như chim ưng chi nhãn, không bỏ qua một tia dị thường ba động. Nguồn năng lượng trung tâm, số liệu chủ não, nghị hội đại sảnh trung quanh, trọng binh chấn giữ, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ rẻ trường trương dòng điện. Ngay tại cái này nhìn như bình ổn ám lưu phía dưới, dị động lặng yên sinh sôi. Nhiều năm phổ biến tinh thần tịnh hóa vẫn chưa triệt để địch thanh lòng người chỗ sâu bóng tối, vẫn có kẻ ẩn nấp cùng giấu giếm ở trong tiểu thế giới thu tộc cường giả ám thông khúc khoản, mượn hỗn loạn cơ hội truyền lại mật tín, tiết lộ phòng tuyến bố cục. Đêm nào, một tòa khu căn cứ dưới mặt đất tua có thể đường ống đột phát nổ tung, ánh lửa ngút trời, bụi mù như mặc long đằng không mà lên. Điều tra kết quả biểu hiện, đúng là nội bộ nhân viên cấu kết ngoại địch bố trí. Nhất thời lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, có người xưng hồn ngục đã ở giữa thành cắm rễ, có người nói thú thần tướng lâm. Nhưng mưa gió muốn tới thời điểm, ba đạo thân ảnh từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn quốc hội liên minh chi đỉnh. Ba vị nghị trưởng đứng yên quan tinh đài, áo bào không gió mà bay, ánh mắt như vực sâu, chấn áp bát phương sao động. Bọn hắn chưa từng ngôn ngữ, chỉ dựa vào tồn tại uy áp liền khiến người phản loạn dừng bước, kẻ âm mưu lui tán. Phong ba cuối cùng cũng chưa đủ thành đại họa, như dâng lên đến bên bờ, đụng vào đá ngầm, vỡ thành một biển. Trật tự lại lần nữa khôi phục, nhưng cái kia bình tĩnh phía dưới lại chôn lấy càng sâu ám lưu, phảng phất toàn bộ thế giới chính nín hơi chờ đợi một lần phong bạo kết lệnh. Còn là tìm không thấy mở ra giới vực vách ngăn phương pháp sao? Vương lão nghị trưởng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm chiếm cứ tiểu thế giới sắp tới 4/5 khu hoang dã vực, vẫn như cũng một thân áo bào đen trung bình hồi phục đến còn là mở không ra, tựa hồ thế giới ý chí cũng không nghĩ chúng ta rời đi. Đến nỗi một bên Tiêu Nghĩa lúc này chính giơ một khối siêu trọng hợp kim cự vật tôi luyện lục thân, hôn ngục xâm nhập trước trung bình có cơ hội rời đi, đáng tiếc cùng nhân loại tiểu thế giới tính mệnh gắn bó chạy đi cũng không có ý nghĩa quá lớn liền lưu lại, không nghĩ tới bạch bạch lo lắng một trận. Đáng tiếc chính là ở ngoài thế giới cảnh giới cái kia mấy trăm vị nghị viên đang phát ra cảnh cáo về sau đại bộ phận đều bị hồn ngục chi hải nuốt hết, trở lại trong tiểu thế giới mười không còn một, tổn thất nặng nề. Mặc dù cao tầm toàn lực xuất hiện to lớn chân không, nhưng là có năng lực không gian của mình tại tất cả âm mưu đều bị nghiền nát tại phát động trước đó. Những ngày qua đi qua, đối với trước mắt mâu thế giới tình huống hiểu rõ nhất ba vị nghị trưởng theo ban sơ lo lắng dần dần bình tĩnh lại, mặc dù không biết tình huống ngoại giới nhưng là dù sao cũng so bị hồn ngục ăn mòn muốn tốt quá nhiều, vốn là tự thành một thể, trừ ít đi rất nhiều đến từ vũ trụ liên minh cao dài tài nguyên tu luyện, nhưng là cơ sở tự cấp tự túc là hoàn toàn không có vấn đề. Ba vị kiến thức rộng rãi nghị trưởng có khi sẽ cảm thấy một chút kinh hoàng, bởi vì có thể che giấu một cái vấn đề nhỏ nhất định là một cái vấn đề càng lớn hơn, cho nên ba vị nghị trưởng tập kết cùng một chỗ không ngừng tại cương vực bên trong tuần sát, phòng ngừa bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là hôm nay một đạo khiến trong tiểu thế giới tất cả run sợ khí tức đột nhiên bắn ra sau đó biến mất không thấy gì nữa, ba vị nghị trưởng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc còn chưa hiện hiện liền biến mất xuống. Dưới, giống như vừa mới cái gì cũng không xảy ra. Chương 1159, thành cũ thực khách chương 1159, thành cũ thực khách 203 căn cứ, tòa này tựa như thời gian hổ phách ngưng kết thú tộc tứ ngược niên đại ký ức đảo hoang, tại nhân loại tiểu thế giới sớm đã nghiêng trời lệch đất thủy triều bên trong, lại thành giàu nhất sắc thái chuyển kỳ một vòng cũ ảnh. Khi cái khác khu căn cứ nhao nhao đẩy ngã đổ nát thê lương, dùng rừng sắt thép cùng lơ lửng quỹ đạo phát họa ra mới tinh văn minh tranh cảnh lúc, 203 căn cứ lại đem những cái kia che kín vết đạn nặng nề tường thành, vết dỉ pha tạp pháo đài, cùng cửa ngõ ẩn nấp trong nơi hẻo lánh vẫn lưu lại năng lượng tiêu đốt dấu vết công sự phòng ngự toàn bộ giữ lại. Bọn chúng không phải phế tích, mà là bị tỉ mỉ sửa chữa qua sống lịch sử, mỗi một viên gạch thạch đều nói nhỏ trước kia phong hỏa, mỗi một tấc đất đều lắng động sinh tử một đường hô hấp. Từ khi đã thông cùng vũ trụ liên minh thương hội thông đạo đến nay, tài nguyên như ngân hà chảy ngược, tràn vào mảnh này từng gần như hoang vu thổ địa. Khu vực mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầu ánh sáng vượt ngang chân trời, nối thẳng vực ngoại đô thị truyền tống trận ngày đêm không thôi, dòng người như dệt. Nhưng mà ngay tại cái này tương lai cảm giác đập vào mặt phồn hoa phía sau, khu thành cũ đèn dầu hỏa vẫn như cũ tại đang lúc hoàng hôn thứ tự sáng lên, giả cổ tàu điện đinh đinh đang ghé qua tại cây ngô đồng ảnh ở giữa, phản phất hai cái thời đại ở đây kịch liệt va chạm, giao hỏa, bắn ra một loại kỳ dị sinh mệnh lực. Nguyên nhân chính là như thế, 203 căn cứ không chỉ có trở thành nhớ chuyện xưa người tinh thần cố hương, càng hấp dẫn vô số truy tìm chân thực cảm giác lữ nhân. Mà tùy theo mạnh mẽ hứng khởi, là cái kia khiến người thèm nhỏ dại ẩm thực văn hóa, theo trăm năm cửa hàng cũ thủ công mì trộn tương chiên, đến dung hợp tinh tế hương liệu dị vực que thịt nướng, lại đến trước mắt cái này bản vừa ra nổi quả vạn, và nóng xốp giòn ra mặt bọc lấy nóng hởi nhiều chất lỏng bánh nhân thịt, nhiệt khí lượn lờ bốc lên, như là xương sớm bên trong thức tỉnh ký ức, mùi thơm một phía, câu đến góc đường mèo hoang cũng nhịn không được ngừng chân nhìn quanh. Mọi người sớm thành thói quen an bình thời gian, cho dù ngày nào đó thông hướng vực ngoại căn cứ thông đạo đống nhiên gián đoạn, cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, lại tại kiểm tra tu sửa a. Thượng tầng truyền đến duy trì thông báo bình tĩnh như thường, không người kinh hoàng, cũng không bạo động. Nhưng mà hơn tháng, thương lộ khởi động lại, thương khách hồi phục, hết thảy phảng phất chưa hề cải biến. Cái kia lúc nào cũng có thể bị thú triều nuốt hết thời đại, đã bị tuế nguyệt rèn luyện thành sách giáo khoa bên trong chương tiết, chỉ tại lão nhân giảng thuật lúc mới nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng lại tại mảnh này ồn ào náo động nhân gian một góc, một đạo vô hình tồn tại lặng yên nương thân ở chợ búa khói lửa bên trong. Hoàn vũ ý chí, cái kia chấp trưởng vận mệnh trường hà, quan sát vạn giới ý thức thể, lại thiên vị nơi này trô du đãng. Nó không phải làm đi, lại muốn bước qua tảng đá xanh đường, nó không cần ăn, lại vui với tại từng cái chưa hề có người vào xem quán nhỏ trước đường chân, mua một bao hạt rẻ ra đường, hoặc là một bát bước lên khói trắng đậu hũ não. Nó vốn nhưng trong phút chốc đọc đến tiểu thế giới này hết thảy bí mật, mỗi một viên bụi bặm quy tích, mỗi một cái linh hồn quá khứ, nhưng nó lựa chọn chậm rãi cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình, giống một cái mới đến dị hương khách, vụ về mà nghiêm túc học tập như thế nào sinh hoạt. Đây là nó đang áp chế vận mệnh trường hà sóng to trong khe hở, số lượng không nhiều thở dốc thời khắc, cũng là duy nhất niềm vui thú. Dù sao, bàn về tìm thú vui nhân tộc đích xác hơn xa thú tộc, không có máu tanh chém giết, không có nguyên thủy giết đạo, chỉ có nhà bếp ở giữa ôn nhu, trong cười nói ăn ý, sạch sẽ, lại động lòng người. Giờ phút này, nó hóa thành một tên mặc màu trắng trường sam nam tử, ngồi tại bên đường ghế gỗ bên trên, trước mặt bày biện cái kia bản vừa nổ tốt quả vặt. Dầu châu còn tại có chút nhảy lên, chiếu đến trời chiều cuối cùng tà dương, tựa như tinh thần rơi vào phàm trần. Nó đưa tay muốn kẹp, đầu ngón tay chưa tới kịp đụng vào mâm sứ, đột nhiên đình trệ, một cái chớp mắt kia, một cỗ cực nhỏ khí tức từ trong cơ thể tiêu tán mà ra, như là biển sâu cự tỉnh thở phào một sợi hơi nước, thoáng qua liền mất. Nhưng đầy đủ. Chung quanh người đi đường không có chút nào phát giác, nhưng nó biết, có chút tồn tại, sẽ không xem nhẹ loại ba động này. Nó chậm rãi để đũa xuống, động tác nhu hòa, phảng phất sợ quấy nhiêu cái này đống nhiên chưa hoàn thành bữa tối. Ánh mắt rơi tại cái kia bàn vẫn như cũ ấm áp đồ ăn bên trên, ánh mắt cũng đã xuyên thấu thời không, nhìn về phía vận mệnh trưởng hà chỗ sâu cái kia mấy đạo phản bội vết rách, hoặc là cái nào đó ngay tại lặng lẽ bùng lên, có thể cảm ứng được nó tung tích không biết mệnh giả. Nó trầm mặc một lát, cuối cùng là đứng dậy rời đi, bóng lưng dung nhập dần dần dày hoàng hôn. Gió nổi, thổi tan một sợi chưa hết mùi thơm, cũng che giấu một trận im ắng giằng co. Chương 1160, khuyết bị khó tìm. Chương 1160, khuyết bị khó tìm. Tại một chỗ không thể biết chi địa, hư không như mực, hỗn độn nói nhỏ, phản phất liền thời gian đều ngưng trệ tại đây. Một vũ u quang lăn tăn hồ nước nằm yên trung ương, mặt nước như gương, phản chiếu tuyên cổ không rõ tinh ấn, cựu phương cột đá từ đáy ao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như viễn cổ cự thần thất lạc xương sống lưng, lạnh lùng mà cô tuyệt địa đâm rách hư vô. Hơi nước trong lúc lượn lờ, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, đặt chân cột đá chi đỉnh, tay áo tung bay, khí tức như bực sâu, kia là đến từ hoàn vũ tứ phương mệnh giả cảnh cường giả triệu tập mà đến. Nhưng mà chín trụ vẹn vẹn đứng bảy ảnh, hai nơi cột đá vẫn như cũ trống vắng, bị sương mù bao phủ, phản phất bị lãng quên ở ngoài số mệnh. Bảy vị mệnh giả im lặng đứng lặng, ánh mắt như điện đảo qua lẫn nhau, lại không người ngôn ngữ. Thiên địa yên tĩnh như là tử vực, chỉ có hồ nước nổi lên nhỏ không thể thấy gợn sóng, như tại đáp lại cái kia không thể gặp ý chí. Ý thức như nước thủy triều, tự cho là vận trường hà bị ngạn chậm rãi vào tới, tuy vô pháp hiện hóa chân thân, lại ở sâu trong linh hồn kích thích tiếng vọng, xem ra các ngươi vẫn là không có tìm tới cái kia đặc thù gia hỏa. Thanh âm mênh mông như sao băng, mang một tia kiềm chế cháy bỏng, ở trong lòng mọi người nổ tung. Trầm mặc như sắt màn rủ xuống, thật lâu không người trả lời. Sau một hồi lâu, thở dài một tiếng từ trong hư không đáng xuất, nặng nề đến phảng phất gánh chịu ngàn kỷ nguyên bụi bặm, được rồi. Có tránh ở trong bóng tối côn trùng đã để mắt tới những cái kia bị phong ấn tù phạm, ta không muốn lại nhìn thấy vấn đề gì tái diễn. Lời nói kia bên trong ẩn hàm cảnh cáo như hàn nhận cất cổ, bảy người trong lòng run lên, căng cứng thần kinh rốt cục thoáng lỏng, lại vẫn không dám có chút lười biếng. Lập tức, một vị người khoác áo bào xám, khuôn mặt tẩn vào quang ảnh ở giữa mệnh giả mở miệng, tiếng như cổ trùng kêu khẽ, "Hoàn Vũ, hai vị kia." Đã yên lặng quá lâu, tung tích hoàn toàn không có. Tiếng nói vừa ra, còn lại 6 người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng cái kia hai cây vắng vẻ của đá, phảng phất muốn lấy ánh mắt đục xuyên mê vụ, nhìn thấy người vắng mặt hướng đi. Hiện tại cục diện hỗn loạn, trật tự vỡ vụn sắp đến, phải chăng nên đi đầu tìm về hai vị này, chung ngự lại tiếp? Một người khác tiếp nói, ngữ khí trầm ổn lại khó nén thần sắc lo lắng. Bảy đạo thân ảnh tại cột đá phía trên hình thành vi diệu trận thế, tựa như tinh thần quý vị, chỉ đợi cuối cùng hai viên thắp sáng thiên cung. Hoàn Vũ ý chí trầm mặc một lát, cái kia phiến trầm mặc phảng phất làm cho cả không gian đều lâm vào ngưng kết, liền hồ nước cũng đình chỉ ba động. Rốt cục, một đạo trầm thấp mà sâu xa thanh âm lại lần nữa vang lên, như viễn cổ văn bia tuyên khắc tại linh hồn, hai cái này, còn tại Hoàn Vũ bên trong, chưa từng rời đi. Nhưng bọn hắn hành tung phiếu miểu, giống bị lực lượng nào đó che đậy, liền ta cũng khó có thể khóa chặt. Giờ phút này, chớ có phân tâm. Dừng một chút, thanh âm kia đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như hàn lưu nối liền trời đất, so với bọn hắn, càng cần cảnh giác chính là những cái kia ẩn nút tại hồng hoang chỗ sâu tồn tại, những cái kia từng bị trấn áp, bây giờ lại lặng yên thức tỉnh cổ lão chi vật. Khí tức của bọn nó ngay tại khôi phục, tham lam dòm ngó phong ấn vết rách. Nhất thiết phải chặt chẽ đề phòng, một khi lồng giam buông lỏng, vạn giới đem lại hãm huyết hải. Bảy vị mệnh giả thần sắc nghiêm nghị, cùng nhau ô quyền, áo bào tại vô hình khí lưu bên trong bay phần phật, phân cách chi chiến tại vạn năm trước đó kết thúc, nhưng là trước đó đã phân tầng vài vạn năm, thật vất vả mới khống chế lại lao ra hỏa nhanh như vậy liền theo không chịu nổi. Hồ nước chợt nổi lên gợn sóng, thân ảnh biến mất, phản chiếu tinh quang vỡ thành điểm điểm ngân mang, phản phất biểu thị một trận phong bạo đang nổi lên. Mà cái kia hai cây không trụ, trầm mặc như trước đứng sừng sững lấy, như là vận mệnh lưu lại câu đố, chờ đợi công bố một khắc này. Chương 1161, biến hóa đại thế giới. Chương 1161, biến hóa đại thế giới. Thần từ tần chiếu trong miệng biết cái kia mơ hồ phương hướng về sau, tựa như mũi tên rời cùng phá không mà đi, phong lôi tùy hành, thiên địa vì đó biến sắc. Một đường phi nhanh, tinh hà rút lui, càn khôn ở dưới chân lưu chuyển, theo khoảng cách rút ngắn, trong lòng lại nổi lên một tia dị dạng cảm giác quen thuộc. Hắn lặng yên ngắm nhìn một phía, sông núi hình dáng, linh khí mạch lạc lại cùng ký ức chỗ sâu nào đó phiến thiên địa trùng hợp, đúng là lại lần nữa đặt chân Hoàn Vũ đại thế giới. Mảnh này từng bị chiến hỏa tẩy lễ, lại bị tuế nguyệt vớt lên vết thương cổ lão cương vực, giờ phút này trong bóng chiều lặng lặng trải ra, phảng phất một vị trầm mặc lão giả, chờ đợi vận mệnh chưa hết thiên trường. Đến rồi. Thân dừng bước chân, ánh mắt đảo qua chân trời mây trôi, ngựa khí hơi ngừng lại, nhưng nơi này, làm sao lại vòng trở về rồi? Tần Chiêu vẫn chưa lập tức trả lời. Hắn ngửa đầu nhìn trời, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra một đạo như ẩn như hiện ngân quang, kia là vận mệnh trường hà hình chiếu, tại thương khung cuối cùng vặn vẹo vô lượng, hướng chạy lại bảy biển ra mất tự nhiên vướng víu cùng chết đi, tựa như sợi tơ bị bàn tay vô hình đảo loạn. Hắn mi tâm cao lại, trong lòng dấu hiệu cảnh báo lặng lẽ lên, lại chỉ khẽ cười một tiếng, đem lời nói nuốt xuống, không đổi. Vận điệu những năm này, gân cốt đều nhanh gỉ ở chuyện kế tiếp, sợ là so tê thiên liệt địa còn hao tâm tổn sức, không bằng trước nghỉ một chút. Thần ghé mắt nhìn hắn, thấy hắn thần sắc như thường, khóe miệng mỉm cười, đáy mắt lại giấu một vòng khó mà nắm lấy thâm trầm. Hắn biết Tần Triều làm việc chưa từng nhàn nhút, thông dong như vậy, ngược lại khiến lòng người sinh nghi lo. Nhưng hắn cuối cùng chưa hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có xì ra ánh mắt của ánh, ý cười như nước mùa xuân dập dờn. Nàng từ bước vào con đường tu hành đến nay, gần như không ngày yên tĩnh, không phải buôn ba tại bí cảnh truy tung, chính là quần nhau tại giữa thế lực khắp nơi, chưa từng có qua một lát thanh nhàn. Giờ phút này nghe được nghỉ ngơi chi ngôn, lập tức nhảy cẫng không thôi, kéo lại Tần Triều ống tay áo liền hướng thương khung đại thế giới chỗ sâu đi đến. Ba người bước vào chợ bữa, phương cảm giác xưa đâu bằng nay. Ngày xưa phồn hoa huyên náo đường phố, bây giờ quặng quẽ đến gần như điều hiu. Phương thị trước cửa linh đèn mờ nhạt, tiểu kỳ buông xuống, người đi đường rải rác, chợt có tu sĩ vội vàng mà qua, cũng là che kín áo choàng, thần thái hốt hoảng, như sợ bị ai nhìn thấy chân dung. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phản phất trước bao táp tiến tĩnh, liền gió đều mang dị sắc nặng nề. Xì dạ hóa thành hình người, tóc xanh như suối, mắt như điểm tinh, lượn lờ đi tại Tần Triều bên người, không hề hay biết bốn phía dị dạng. Chỉ có thần, vẫn như cũ lười nhác giữ lại một viên đầu rồng tại bên ngoài, vài ánh sáng ẩn ẩn, long uy dù liễm, lại vẫn như hàn đầm chỗ sâu ẩn nút cự ảnh, khiến người không dám nhìn gần. Hắn đi ở đằng trước, đi lại quan thai, những nơi đi qua, đám người tự động né tránh, liền tuần thành vệ đội cũng chỉ là xa xa liếc lên liếc mắt, liền im lặng thối lui. Long tộc huyết mạch tôn quý, hậu duệ trải rộng chư giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, bình thường thế lực sao dám tùy tiện trêu chọc. Một đoàn người chọn một nhà tên là Cửu Tiêu lâu tiểu quán ngồi xuống. Nơi đây từng là thương khung đại thế giới nổi danh linh thiện vị trí, chuyên cung cấp tu sĩ cấp cao yến ẩm. Thần vừa vào bên trong, liền không khách khí chút nào điểm một bàn sơn hào hải vị, đốt tâm hỏa cánh vượng, ngưng lộ ngàn năm nhân sâm canh, băng nguyên giao tùy hầm tuyết liên. Tên món ăn chưa niệm xong, đứng hầu một bên thọ tộc gã sai vật đã là hai chân du lên, trong tay ngọc điệp cơ hồ cầm không được. Cái kia thu liễm khí tức đầu rồng lặng lặng rủ xuống, nhưng chỉ dựa vào một tia tiêu tán uy áp, liền đủ để cho đê giai yêu tu hồn phách một nước. Trưởng quỹ vội vàng thay người, gọi một tên hồ tộc chủ quản. Người này khuôn mặt tuấn tú, giữa lông mày một điểm đỏ văn, chính là thanh hồ nhất tộc tiêu chí. Hắn vừa mới hiện thân, Tần Triều ánh mắt chính là ngưng lại, tinh tế quan sát hai mắt, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, ngược lại là gương mặt quen đồng tộc, đáng tiếc, cảnh còn người mất. Cái kia hồ tộc chủ quản trong lòng đột nhiên chấn động, phản phất bị lưỡi dao xé ra thức hải, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn rõ ràng chưa từng thấy qua người này, lại cảm giác đối phương liếc mắt nhìn thấu bản nguyên, liền chôn giấu sâu nhất huyết mạch bí mật đều không chỗ che thân. Cổ họng phát khổ, đầu ngón tay lạnh bướt, chỉ có thể dáng chống đỡ lễ nghi, không người hỏi, ba vị tôn giá quang lâm, tiểu điếm đồng tất sinh huy, không biết có gì phân phó. Trong lòng của hắn sóng to gió lớn, âm thầm cầu nguyện, đến tột cùng là lộ nào thần tiên giáng lâm. Ba vị đều không phải bình thường, một cái như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, một cái như liệt hỏa giấu đi mũi nhọn, còn có một cái. Căn bản nhìn không ra sâu cạn. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Như ở chỗ này sinh ra mầm thai vạn, ta Thanh Hồ nhất tộc sợ là xảy ra đại sự. Chương 1162, trong phong ấn hủy chương 1162, trong phong ấn hủy thương khung đại thế giới chỗ tu luyện, từng bởi vì một trận bí ẩn dung chuyển mà phong vân đột nhiên nổi lên, thiên khung vết rách như mạng nhện lan tràn, linh khí quần quận như nộ hải cuồn đảo. Lúc đó, các loại dị tượng tần hiện, dẫn tới vô số ngủ say vạn năm lão tổ cấp tồn tại nhao nhao mở mắt, từ xưa lão độc phủ, hư không trong bí cảnh bước ra thân ảnh, thần thức quét ngang bát hoang, muốn tìm tòi nghiên cứu lại. Nhưng mà, cho dù bọn hắn lật khắp tinh đồ, thôi diễn thiên cơ, cuối cùng cũng bất quá phí công mà trở lại, chỉ để lại mấy đạo ý vị thâm trường thở dài ở trong gió tung bay. Phong ba dù hơi thở, nơi đây nhưng lại chưa trở nên yên nắng. Tương phản, cái kia quanh năm lượn lờ tử khí cùng lôi quang tu hành núi non ở giữa, ngày đêm không ngừng thân ảnh lại so trước kia càng thêm đông đúc. Nhất là tại cái này hồn ngục tứ ngược, âm hồn loạn vũ loạn thế lúc, thần tộc đã sớm đem đại lượng tài nguyên tu luyện lặng yên chuyển hướng khắc chế hồn ngục chi pháp, trong đó đặc biệt hồn ngục bá thể quyết làm trọng. Này công ba đạo tuyệt luân, chuyên tu nhục thân đến cực điểm, nhưng ngưng huyết hóa cốt vì chiến khải, nát hư phá vọng tại một quyền ở giữa, duy chỉ có không cách nào tầm bổ thần hồn, cho nên đối với thần tộc dòng chính mà nói, quả thật bạo điện thiên tư cử chỉ. Thế là, những cái kia cao cư 9 tầng mây trên đại thần duệ, thà rằng nhường hậu bối nghiên tập cổ kinh, tìm hiểu đạo nguyên, cũng không muốn đem hắn đưa vào cái này mất hồn con đường. Ngược lại là nhân tộc cùng thú tộc bên trong, rất nhiều huyết mạch tinh khiết, gân cốt kỳ tuyệt thiếu niên bị từng cái chân chọn mà ra, mang đến mảnh này lôi hỏa sen lẫn tu luyện cấm địa. Trong những năm này, một nhóm lại một nhóm bá thể quyết chuyển nhân từ sơn môn bước ra, lao tới hoàn vũ tứ phương, tại biên hoang chiến trường chạm hổ tướng, phá minh trận, nhiều lần xây kỳ công, nghiễm nhiên trở thành chống cự hồn triều xâm nhập trụ cột bước vàng. Hôm nay, chỗ tu luyện lại đến người đến. Một tên tráng hán từ chân trời dậm chân mà đến, thân cao một trượng hai thước, giống như viễn cổ chiến bia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cục cơ bắp như sắt đúc đồng dưới, mỗi một bước rơi xuống, hư không lại ẩn ẩn rung động, còn không thèm chú ý nơi đây cấm bay phát tác, trực tiếp đạp nát tầng tầng mây trướng, thẳng đến khu vực hạch tâm. Quanh người hắn giữ tợn từng đống, lông tơ như châm như kích, thô trọng trong lúc hô hấp phun ra nóng rực xương trắng, phản phất thể nội lao nhanh dung nham chi hạ. Nhưng mà, bốn phía ngồi xếp bằng tu hành đệ tử, đứng chắp tay thần tộc hậu duệ, lại không một người ghé mắt. Nơi ánh mắt chiếu tới, hình như có vô hình bình chướng đem hắn ngăn cách tại thế gian bên ngoài, liền gió đều chưa từng phất qua góc áo của hắn. Bọn hắn xem hắn vì trống không, nghe hắn vì ý mắng, phản phất người này chưa hề bước vào giới này. Tráng hán cũng không ngôn ngữ, thần sắc đờ đẫn, hai con ngươi chỗ sâu lại cất giấu một nét khó có thể phát hiện hồi hộp. Hắn từng bước một tiến lên, bước chân nặng nề như kéo núi cao, cho đến chỗ tu luyện chỗ sâu nhất. Nơi đó, trung điệp như cự thú lưng ngọn núi lại tự động nứt ra, nham thạch tránh lui như thủy triều hai phần, hiện lộ ra một bộ cực lớn đến khiến người ngạt thở thân thể, kia là một tôn bị tuế nguyệt phong ấn tàn khu, toàn thân che kín màu vàng sậm đường vân, tứ chi cùng ngực bụng đều quấn quanh lấy vô số đen nhánh xiềng xích, mỗi một vòng đều khắc đầy thượng cổ phong ấn phù văn, tản ra làm người sợ hãi áp bách chi lực. Hắn làn da nước như khô cạn đại địa, quần áo sớm đã mục nát liên miên, theo gió run rẩy, lộ ra phía dưới từng cục lại tĩnh mịch cơ bắp. Cho dù nằm yên bất động, vẫn có một cỗ nguồn gốc từ thái sơ uy áp tràn ngập khắp nơi, làm thiên địa vì đó thăng nhẹ. Tráng hán đứng lặng tại trước, thanh âm khàn khàn như sắt dị ma sát, "Thủy, ta lại tới." Tầng kia tầng xiềng xích phía dưới một tôn khổng lồ cự thú trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếc trước mặt khách tới thăm liếc mắt, sau đó hai mắt nhắm lại không có chút nào đáp lại dự định. Chương 1163, mệnh giả bức bách chương 1163. Mệnh giả bức bách tráng hán đứng lặng tại u ám mái vòm phía dưới, màu vàng xanh nhạt cơ bắp tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Hắn nhìn xuống bị tầng tầng xiềng xích giam cầm tại vực sâu chi nhãn trung ương hủy, thanh âm trầm thấp như sấm rền lằn qua hoang nguyên. Đáng tiếc ngươi không muốn thuận theo hoàn vũ ý chí, càng không chịu mở mắt nhìn những cái kia yếu đuối sinh linh bị hồn ngục từng tấc gặm nuốt hầu. Như không còn, ngược lại đem đại địa quyền hành tự tay giao cho tay ta. Thật dạy người, không nghĩ ra a. Lời còn chưa dứt, cái kia bị cửu trọng huyền thiết hóa, 3000 đạo thực cốt phủ văn cùng hỗn độn vực thần tắc tầng tầng lộn xộn cự ảnh. Rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, xiềng xích tranh nhưng rung động, phản phất không chịu nổi tiếp nhận cái này vừa ngẩng đầu chỗ mang theo cổ lão uy áp, u ám bên trong, một đôi mắt sáng lên, không phải hỏa diễm, cũng không phải lôi đỉnh, mà là chôn vùi vạn năm dung nham, đang làm lạnh sắc ngoài xuống trào lên không thôi đỏ thẫm, kia là đại địa sơ khai lúc sợi thứ nhất nhịp đập, là núi cao chưa ngừng, giang hà chưa tuôn ra trước đó, bản nguyên nhất trầm mặc cùng tức giận. Đầu tiên, thủy thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, chữ chữ như bản thạch rơi xuống đất, đại địa quyền hành, chỉ là tạm cho ngươi mượn, cũng không phải là giao phó, trong tay ngươi cầm chỉ là mượn tới lực lượng mà thôi. Hắn dừng một chút, trong cổ nhấp nô viễn cổ gian nan vất vả khí tức, tiếp theo, cái kia hoàn vũ ý chí bây giờ còn có thể hay không tính làm hoàn vũ bản thân, sợ là liền chính nó đều đã tại hỗn độn kẽ nước bên trong tắt tiếng nhiều năm. Trong chốc lát, tráng hán trên mặt mây trôi nước chảy thong dong như miếng băng mỏng chợt nước. Hắn con người đột nhiên co lại, đáy mắt hàn quang bắn ra, hình như có xương tuyết tử trong hư không gì rào ngưng kết, thân là mệnh giả cảnh đỉnh phong, từ hoàn vũ ý chí tự tay điểm hóa, ban tên, thủ ấn thiên tuyển chi chủ hắn đối với cái kia chí cao tồn tại kính sợ sớm đã rót vào cốt thủy, hòa hợp hô hấp, hóa thành bản năng. Hoàn vũ ý chí không chỉ là tín ngưỡng, càng là hắn quyền hành đầu nguồn, địa vị nền tảng, tồn tại chính đáng tính bản thân. Nhưng trước mắt này đầu đồng hoang di chủng, dám lấy như thế ngạo mạn chi tử, xé ra tầng kia bột vàng dán bách thần tính áo ngoài. Hủy! Hắn khẽ quát một tiếng, tiếng gầm phát động bốn phía bụi bặm như rồng quyền bốc lên, chớ có lại chấp mê bất ngộ. Vực ngoại cổ ma mỗi trăm năm liền xé rách nguyên giới vách ngăn một lần, mỗi một lần xâm nhập đều như độc thư nát giữa, từng bước xâm chiếm hoàn vũ nguyên giới bản nguyên khí vận, cục diện này đã tiếp tục bao nhiêu kỷ nguyên. Như lại không quyết đoán, đâu chỉ sâu kiến chôn bụi. Người ta tồn tại như vậy, cuối cùng đem biến thành hỗn độn hư không bên trong thổi phồng vô danh cho tàn. Hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, dưới chân mặt đất y mắng rạn nứt, vết rách như mạng nhện lan tràn. Huống hồ, hoàn vũ đại nhân như thật luyện hóa cả tòa nguyên giới, đặt chân hỗn độn, sao lại thiếu ngươi ta chiến lược như vậy? Ngươi sợ, đến tột cùng là mất vị, còn là không dám nhìn thẳng cái kia sớm đã vặn bẹo chân tướng. Từ trước đến nay im miệng không nói như thạch, mặc cho trào phúng như mưa hắt vẫy cũng luôn luôn một từ hủy, hôm nay lại đột nhiên giơ lên cằm, khóe môi lại hiện lên một tia gần như thương xót độ cong, ngồi nhìn hồn ngục chi lực nước tràn thành lụt, mặc kệ cầm dễ, sinh trưởng tốt, phản phệ bản nguyên. Bây giờ hai ách đã thành to lớn cự vật, phản muốn đem khoai lang bỏng tay vứt cho chúng ta những lao ra hỏa này, trả đũa, cũng là thành thạo. Đủ. Tráng hán trong mắt cuối cùng một tia khắc chế ẩm vang sụp đổ, bối rối cùng ngang ngược xen lẫn thành một đạo chói mắt mơn mang. Lời còn chưa dứt, thủy quanh thân những cái kia nguyên bản tĩnh nằm như ngủ xiển xích đống nhiên sống lại, huyền thiết hí lên, phù văn tăng vọt, hỗn độn vực thần tác như sống rắn nổi lên, tầng tầng lớp lớp, dẫm dạng, trong chớp mắt dệt thành một viên tròn trịa kén đen, đem hủy từ đầu đến chân che phủ kín kẽ. Xiển xích mặt ngoài hiện lên tinh mịn huyết văn, kia là lấy mệnh giả cảnh tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép thúc dục phong cấm chế, vỏ kén bên trong, liền một tia khí tức, một sợi quang ảnh, nửa phần sóng âm, đều bị nghiền nát, thôn vệ, quy về tinh mịch. Chỉ có cái kia chưa hết chi ngôn, tại vỏ kén chỗ sâu y mắng chấn động, như chỗ sâu trong lòng đất vĩnh viễn không thôi sấm rền, nóng hổi, nặng nề, lại không chịu dập tắt. Chương 1164, bị phong cấm chư thần chương 1164, bị phong cấm chư thần tráng hán đứng lặng tại u ám mái vòm phía dưới, ánh mắt như sắt đúc nặng nề đặt ở cô kia bị huyền thiết xiềng xích tầng tầng quấn quanh cự thân phía trên, đó chính là hủy, hồng hoàng sơ khai lúc liền đã đạp nát bụi sao, giống nước hỗn độn viễn cổ hung thần. Giờ phút này, vô số đạo hiện ra u lam lanh quang xiềng xích chính từng tấc nắm chặt, như vận sống ngốn lượn leo lên hắn từng cục như sơn nhạc cơ bắp, vòng xích chạm vào nhau lúc phát ra trầm thấp bù bù, phản phất toàn bộ hư không đều tại cái này kim loại trong rung động nín hơi. Nhưng hủy vẫn như cũ ngẩng đầu, hai mắt đốt hai đóa bất diệt vàng dòng liệt diễm, chỗ sâu trong con ngươi quần quận so thái cổ băng nguyên càng lạnh thấu xương tiếng nạo, bên môi thậm chí ngưng một tia gần như giọng niệm mai độ cong, vạn năm thời gian, nghìn lần phong ấn, trăm về chiêu hàng, nó chưa từng thấp qua một lần đầu, chưa từng phun ra một chữ. Tráng hán hầu kết khẽ nhúc đích, cuối cùng chưa lại mở miệng. Nôn ngữ sớm đã là gì xét đao, chém không đứt cái này như tảng đá ý chí. Đầu ngón tay hắn vô ý thức mơn trớn bên hông mệnh luân ngọc giác, cái kia ôn nhuận dưới mặt ngọc cẩn ẩn đập cùng hoàn vũ cùng tần mạch luận, vạn năm qua, cảnh tượng như vậy đầu chỉ trăm lượng. Nhưng những này chiếm cứ tại thời gian nếp vốn bên trong láo ngoan cố, cốt nhục bên trong trôi không phải thuận theo. May mà, thủy còn có thể nói, còn có thể nghe, vẫn còn tồn tại một đường nhưng trói chi khế, mà còn lại những cái kia chân chính xé rách hôn khắc màn, lấy sống lưng vì dao bổ mở qua vận mệnh trường hà hồng hoang di nghiệt, đã sớm bị chấn vào đáy sông nhất sâu thẳm lặng im chi uyên, nơi đó không ánh sáng, không âm thanh, liền tồn tại bản thân đều bị rút ra thành mỏng như cánh ve hư ảnh, tại vĩnh hằng tốc độ chạy tà đạo loạn lưu bên trong, nương trệ thành từng đạo y mắng rít gào nét khắc trên địa. Ý niệm tới đây, tuy là mệnh giả cảnh đỉnh phong, trường ngự 3.000 giới mệnh quý trắng hán, lưng cũng lặng yên thấm ra một tầng hàn ý hoàn vũ ý chí đến tột cùng chút xuống bao nhiêu kỷ nguyên vĩ lực, mới đưa những này đủ để khiến ngôi sao vỡ vụn vì bột mịn tồn tại, một tôn, một tôn, một tôn. Đóng đinh tại thời gian nước gãy, chấn áp cần thiết chi lực, mênh mông làm cho người khác ngạt thở, nếu không phải cái kia không thể diễn tả ý chí ngày đêm thiêu đốt tự thân làm bụi lửa, chỉ bằng vào bây giờ thần tộc còn sót lại tinh khung thần điện, hữu trọng tiên quyết, sợ là liền hủy một cây đốt ngón tay đều không lay động được mấy may. Hắn cụp mắt, lòng bàn tay mệnh luân lu quang khẽ run, chính mình cái này mệnh giả cảnh tu vi, tại chính thức hồng hoang trước mặt, bất quá là một cái không có ý nghĩa thủ hạ mà thôi. Trước khi đi lúc, hắn mũi chân chưa rời, thần thức lại như mạng nhện trải ra, đảo qua mỗi một tấc đá lởm chởm vết đá, mỗi một đạo xiển xích tiếp nhận ám kim phù văn, thậm chí trong không khí rời rạc nửa sợi chưa tan hết ngang ngược khí tức, xác nhận không cảnh tượng kỳ dị ẩn nút, không kẽ nước sinh sôi, không ngày xưa chú ấn lặng yên khôi phục. Cho đến cả tòa trấn ngục núi non hô hấp đều quy về ứ động bình ổn, hắn mới quay người, màu đen và áo lướt qua mặt đất lúc, cuốn lên một sợi cực kỳ nhạt, mang dị sắt cùng bụi sao hỗn hợp khí tức gió, mờ mịt không có dấu vết cắm vào mái vòm kẽ nước chỗ sâu. Ngay tại cái kia mệnh giả cảnh người canh giữ đạp trên xương sắt tàn ảnh, lặng yên lui vào ưu ám hành lang cuối cùng lúc, cả tòa địa viên đông nhiên lâm vào một loại gần như ngưng trệ tĩnh mịch, liền khe đá ở giữa du tẩu lân hỏa đều nín thở, u lam ánh sáng nhạt tại thanh đồng trên xiềng xích ngừng tụ thành mỏng xương. Tầng tầng lớp lớp, thô như cổ hoẹ cầu cây huyền thiết xiềng xích từ mái vòm rủ xuống, vòng vòng đan sen, vết dỉ như khô cạn ám máu bốn lượn mà xuống, liên thân khắp đầy sớm đã thất truyền cấm nôn chú văn, chữ chữ chỗ lom xuống hiện ra lánh ngân ánh sáng nhạt, hình như có vô số song vô hình chi nhãn từ một nơi bí mật gần đó im ắng tuần hoa. Nhưng mà cũng theo tráng hán dần dần rời đi, dần dần bình ổn lại. Ngay tại cái này vạn quân nặng trói phía dưới, một đôi mắt đột nhiên mở ra, sau đó chậm rãi nhắm lại, phảng phất đang đợi cái gì. Chương 1165, đại giới bên trong nhàn tản. Chương 1165, đại giới bên trong nhàn tản. Tần triều mang theo thần cùng sĩ dạ bước ra truyền tống trận trước mắt, thương khung đại thế giới lợi dụng nó cái kia mênh mông vô ngần hô hấp tiến lên đón, thiên khung như dung kim chút xuống, biển mây quần quận như vạn cổ không thôi thủy triều, nơi xa dãy núi phủ ở giữa không trung, đỉnh núi treo lấy ngưng tụ không tan tinh huy sương mù, dưới chân đại địa rộng lớn vô ngần, bờ ruộng dọc ngang ở giữa thỉnh thoảng. Thấy thần văn lưu chuyển cột đồng lớn đâm vào vân tiêu, kia là thượng cổ di tồn cột mốc biên giới, cũng là vạn tộc lãnh địa im ắng giới tuyến. Hắn lại không đội mà lao tới nguyên sơ chi địa, ngược lại chậm rãi bước đi thong thả vào trần thế khói lửa bên trong. Thương khung đại thế giới bao la đến gần như xa xỉ, thần tộc huyết mạch như sao la cờ bố, riêng phần mình chiếm cứ một phương, vũ tộc dừng tại phụ không đảo liên, vậy tộc cần nút ở lòng đất vực sâu, viêm duệ xây thành tại biển dung nham, mà một linh hậu duệ thì đem chọn tòa rừng rậm nuôi làm cơ thể sống thành trì. Cho dù vạn tộc phân cương liệt thổ, nguyên sơ chi địa vẫn như chưa mở chi quyển, vắt ngang trung ương, lặng im như thái sơ chi nhãn. Nơi đó từng là chư thần cùng bàn bạc tiên địa pháp tắc thánh sở, bây giờ dù đã vỡ vụn vì vô số mảnh vỡ, nhưng như cũng rộng lớn tuân lệnh khí giả cảnh trở xuống người nhìn mà phát khiếp, chỉ có đăng lâm khí giả chi cảnh mới có thể ngự phong phá giới, đạp hư mà đi, còn lại sinh linh lại chỉ có thể dựa vào chi chít khắp nơi tại đại lục các nơi tiết điểm chi thành mượn truyền tống trận nhảy vọt vãng lai. Những thành thị này đều từ tới gần thần tộc lãnh địa hậu duệ chất trưởng, có rất nhiều chán ghét huyết mạch ràng buộc bỏ quyền người, tự nguyện tan hết thần lực, trà trộn chợ bữa, tại tiểu quán lều trà nghe được một khúc thế tục điệu hát dân gian, say nằm đá xanh cửa ngõ nhìn lưu hình bay qua trăm năm, có thì là huyết mạch mỏng manh lại tâm trí kiên nghị chi lẻ, lấy sắc phàm nhận thần duệ chi danh, ở trong bụi bặm gieo xuống ánh sáng nhạt, dù sao thần tộc dòng dõi tàn lụi như lá thu, ngàn năm khó sinh một đích mạch, mà những cái kia bị trục xuất tại thế tục không thuần về sau ngược lại chợt có kẻ kinh tài tuyệt diễm, tại chợ búa khói lửa bên trong rèn luyện ra đốt sạch cũ pháp dị hỏa, hoặc tại sổ sách xếp ở giữa ngộ giang lịch chuyển càn khôn trận lý. Xác suất dù như biển cả nhạc giới, nhưng thần tộc chưa từng keo kiệt cái kia một tia xa vời trông cậy vào. Tần Triều liền dạng này mang thần cùng xí ra, tại từng tòa tiết điểm chi thành ở giữa chậm chậm ghé qua. Bọn hắn hưởng qua xương sống lưng thành dùng hàn tủy băng tẩm nhà tơ dệt thành tuyết canh, mắt lạnh như nuốt xuống toàn bộ ngân hà, uống qua xích nhượng chấn lấy điệu tâm diễm bồi nướng 700 ngày đỏ cát rượu, cửa vào đốt hầu, về cam lại như dáng chiều tràn qua hoa nguyên, càng tại vân tê càng chợ đêm chỗ sâu, mua xuống dao nhân nước mắt ngưng tụ thành đèn lưu ly ngọn, ánh đèn chập chờn lúc, có thể chiếu rõ người tam sinh trước kia nát ảnh. Sản vật khác nhau, gió tập khác đường, sông núi chi kỳ, ân tình dày, an vị chi tuyệt, đều như mới suối trào lên, ồ ồ rót vào ba người lâu khốn quy tắc chi điệu mà hơi có vẻ khô cạn nội tâm. Thần khó được dỡ xuống hai đầu lông mày túc sát, đầu ngón tay nhặt lên một viên mật nước động tình dâu, mắt cười cong như mới nguyệt, xì dạ thì ngồi xổm tại quầy sách cũ trước, lật qua lật lại ố vàng bản chép tay, lọn tóc dính lấy mẹ hoa nát ảnh, khóe môi ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, cái này khó được thanh thản, lại so bất luận cái gì thần đan rượu dược càng ủi thiếp gân cốt. Nhưng cái này thanh thản, lại gọi các thành chủ sự tình người đêm không thể say giấc. Truyền tống trận bừng sáng chưa liễm, thần vô ý tiết ra một sợi khí tức tựa như thái cổ long ngâm lướt qua phố dài, tảng đá xanh từng khúc rạn nứt, mái hiên chuông đồng đủ âm, liền không trung xoay quanh truyền tin hạt giấy đều dừng tại giữa không trung, cánh chim khẽ run, phản phất bị vô hình cự thủ bóp cổ lại. Một lát tĩnh mịch về sau, toàn thành mới như ở trong mộng mới tỉnh, hốt hoảng quỷ sát. Mới đầu người người sợ hãi, coi là thai kiếp trước mắt, về sau nhưng dần dần chết lặng, dù sao từ quy tắc chi địa băng liệt đến nay, trên trăm vị lao tổ cấp tồn tại như lưu tinh truy thế, hoặc tại thương khung đại thế giới ngắn ngủi ở lại, hoặc mượn đường viện phó giới khác. Có người lật tung cả tòa hải thị thật lâu chỉ vì tìm một viên thất lạc quân cờ, có người tại cổ thần lăng tẩm trước ngồi chờ ngàn năm chỉ chờ một câu trả lời, thậm chí giận dữ bổ ra ba tòa phụ không đảo chỉ vì nghiệm chứng nào đó đoạn không chọn vẹn sáng thế chú văn. Nhiễu loạn sớm đã nhìn lắm thành quen, thế là các thành thủ lại chỉ dám nín hơi cúi đầu, âm thầm phỏng đoán hẳn là lại là vị nào tôn giả phàm tâm trận sĩ chán ghét vĩnh hằng cô tịch, liền mang theo hai đồ hạ giới du lịch, đã không xác lệnh cũng không dấu hiệu, vậy liền chỉ coi là sắc trời ngẫu nhiên rủ xuống nhân gian, cung cấp phàm tục ngưỡng vọng nháy mắt thôi, ai lại dám đi gõ hỏi cái kia mây bên ngoài chân dung. Chương 1166, quay về tu luyện. Chương 1166, quay về tu luyện. Tần Triều chắp tay đứng ở vân nhai bên bờ, ánh mắt trầm tĩnh như không hề bận tâm, lặng lặng quan sát thần ở phía dưới trong thành trì nhấc lên trận kia y mắng phong bạo. Đã xanh lát thành trên đường dài, mấy cái thân mang huyền kim văn bảo thần tộc hậu duệ đang bị lực vô hình treo giữa không trung, tay áo tung bay, sắc mặt trướng lên, trong tay linh khí vụ vụ rung động lại không cách nào tránh thoát mảy may, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy yết hầu, liền hô hấp đều ngưng trệ thành xương. Bọn hắn trong ngày thường cậy vào huyết mạch cao quý, tại phàm tục ở giữa hoành hành không sợ, mạnh mẽ trưng thu linh điển, tư thiết hình ngục, đem nhân tộc tu sĩ coi như linh thú nuôi dưỡng ra roi, liền phường thị thuế phú cũng dám ba lần thêm trình, chỉ vì đứng phía sau những cái kia cao cứ cửu tiên, hờ hững cụp mắt cổ lao thần chỉ. Mà thần tộc từ trước đến nay khinh thường hỏi đến trần thế tòa vụ, liền tung đến những này dư mạch càng thêm kiêu ngạo, tựa như chiếm cứ tại thương khung đại thế giới trên sống lưng ký sinh dây leo, hút hết huyết ủy, còn tự khoe là thiên mệnh tập trung. Tần Triều khoe môi nhỏ không thể thấy một giắt, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Hắn đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo ánh quang, như hàn đầm chỗ sâu lặng yên nổi lên lưỡi đao ảnh. Những nhân tộc này, tuy nhiều là vải thô khỏa thân, đốt ngón tay nứt cày phu tượng dịch, chợt có kẻ thiên phú dị bẩm may mắn gõ mở tu hành chi môn, lại cũng chỉ đến phụ phục tại thần duệ dưới chân, làm linh quán cổ dịch, làm thí nghiệm thuốc khối lỗi, mạo xương trước trận phá hôi. Đăng lâm đại đạo, bất quá là khắc vào xương trên tấm bia ảo mộng. Chỉ có trên trời rơi xuống kỳ duyên, mới có thể xé ra một đạo ánh sáng nhạt. Hắn im lặng thầm nghĩ, thần cái này náo trò, trái ngược với một thanh đao cùn tạo xương, đau nhức thì đau như vậy, chí ít có thể gọt đi mấy tầng thịt thối. Nhường những cái kia ngồi không ăn bám hạng người, nghe thấy chính mình nhịp tim hụt một nhịp. Thần quả nhiên không phụ thượng cổ chi danh, đợi một tòa thành trì uy áp đều chút xuống hoàn tất, hắn vẫn chưa thỏa mãn lắc lắc cổ tay, mũi chân một điểm, đang muốn đằng không lại phó chỗ tiếp theo, chợt thấy ống tay áo trầm xuống, giống bị núi cao đặt nhẹ. Tần Triều thanh âm không cao, lại như cổ trung đụng vào màng nhĩ, buông lỏng, đủ lâu. Lời còn chưa dứt, thần cùng một bên khác lặng im như ảnh xì dạ đồng thời liếc tức. Ba người thân ảnh đột nhiên nhặt đi, phản phất bị thiên địa một ngụm nuốt hết. Thủ trận lão giả chính bưng lấy linh thạch hiệu chỉnh pháp trận thiết điểm, chợt thấy trước mắt quang ảnh vặn vẹo như nước, ba đạo hình người lại tại tầng tầng lớp lớp cấm chế trong màn sáng chống rông tiêu ẩn. Trong tay hắn linh thạch ba đất nước mở tế văn, thái dương gân xanh bỗng nhiên nhảy một cái, khóe miệng không nhận khống địa co quắp, nơi đây chính là thường khung đại thế giới truyền tống mạng lưới xu yếu thiết điểm, bốn phía vòng bố cựu trọng tòa linh trận, 12 đạo nhân quả ngăn cách phủ, 36 mai trấn cư đinh, liền tung dục cảnh cưỡng ép phá giới đều sẽ bị trấn áp. Nhưng vừa rồi ba người kia, lại như cá bơi xuyên nước, vô thanh vô tức, liền trận văn gợn sóng cũng không từng hù dọa được phần. Lão giả hầu kết nhấp nô, tự lẩm bẩm, lại là vị nào lão tổ, hất lên ra người đến cái này hồng trần bên trong tàn bộ. Hồi lâu sau, ba người đã đứng ở tu luyện địa ngoại vây hoang nguyên phía trên. Gió theo tây đến, cuốn lên hạt hoàng cát sỏi, đánh vào trên áo bào dì dào rung động. Nơi đây cấm dùng trận pháp truyền thống, duy lấy nặc hơi thở tiềm hành vào giới, thần thu đùa sắc, một sợi u lam vũ khí lặng yên tỏa khắp, đem ba người khí tức đều lao đi, liền cái bóng đều nhạt đến như là thủy mặc chưa khô. Tần Chiêu chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt vượt qua đá lởm chởm quái thạch cùng chết héo sắc cức, rơi tại phía trước cái kia một mảnh đột ngột cắt đứt cương vực phía trên, lấy một đạo vốn lượn như dao sám trắng kẽ nước làm danh giới. Bên trái cỏ cây xanh um, linh khí mở mịt như xa, phía bên phải đại địa tận mực, đất khô cằn rạn nước, không có một mảng cỏ, liền gió phất qua đều ngưng trệ thành khói đen, nặng nề ép hướng mặt đất, phân biệt rõ ràng, tựa như thiên địa tự tay lấy xuống sinh tử. Phù chiếu, tu luyện, ngược lại là một cái tốt bảo tàng chỗ. Chương 1167, Liên Thâm Sơn khóa chương 1167, Liên Thâm Sơn khóa thần khi nhìn đến Tần Triều mang chính mình đến địa phương cái hốt trong biển dâng lên một chút không tốt suy nghĩ, lúc ấy chính mình còn bị phong ấn tại Tần Triều thể nội, mặc dù bởi vì tu luyện áp chế không cách nào quan sát được tình huống ngoại giới, nhưng là vẫn tại một ít thời khắc cảm thấy được một chút đặc thù khí tức. Tần Triều không có giải thích thêm cái gì, lấy thần cùng sĩ dạ lúc này cường độ thân thể đã đầy đủ đi theo chính mình tiến về giờ phút này mục đích. Tần Triều xe nhẹ đường quen dẫn đường, thần cùng sĩ dạ theo sát phía sau, trên đường đi tránh đi những cái kia khu vực hạch tâm. Trên đường đụng phải một chút thần tộc hậu duệ cũng là gặp thoáng qua. Tu luyện nơi này áp chế đông đảo huyền lực, không tinh thông lực lượng chi đạo ở trong này căn bản lật không nổi đến bọn nước, cơ bản không có cái gì cảnh giới. Cùng nhau đi tới bên ngoài người tu luyện số lượng rõ ràng tăng nhiều, nhưng là theo chỗ sâu lực áp chế càng ngày càng mạnh người tu luyện thân ảnh cũng càng ngày càng ít, xem ra có thể đem hồn ngục bá thể quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng không có gia tăng quá nhiều. Theo lực áp chế không ngừng gia tăng, trước hết nhất nhịn không được sĩ dạ hình người đã hiện lộ ra một chút vượng tộc đặc thù. Một nhóm đến thông hướng tu luyện chỗ sâu quan hải, nguyên bản thủ hộ ở trong này những cái kia trông coi đã không thấy, cũng không biết có phải là bởi vì ngoại giới hồn ngục dần dần thế lớn cho nên bị rút đi đi. Rốt cục lại đi tới phương kia đại sơn trước đó, lúc này đã hoàn toàn khôi phục thành phượng hoàng thân thể sĩ dạ cũng không tiếp tục kiên trì được, lực áp chế nhường nàng mỗi đi một đường đều muốn tiêu hao rất nhiều áp lực. Xem ra vẫn là không thể cùng các ngươi đi vào chung. Thân đứng ở u ám cửa hang, gió núi vòng quanh ướt lạnh xương mù đập vào mặt, thổi đến hắn áo bào bay phần phật. Hắn ngắm nhìn cái kia sâu không thấy đáy màu bực kẽ hở, liền chân mày cau lại, đốt ngón tay vô ý thức gõ gõ bên hông lân phiến, lại ép không được đáy lòng quần quần chần chờ. Tần Triều một mình bước vào trong đó đã gần đến nửa khắc, nhưng cái kia trong động vô thanh vô tức, liền một tia linh hơi thở ba động đều như bị thôn vệ hầu như không còn, phảng phất cả tòa lòng núi chính mở ra miệng lớn, lặng chờ thú săn xâm nhập. Hắn cuối cùng cất bước mà vào, đế giày ép qua đá vụn, phát ra nhỏ bé mà cô tịch kéo kẹt âm thanh, giống một tiếng chưa mở miệng thở dài. Trong động càng đi càng hẹp, mái vòm buông xuống, vết đá chảy ra màu xanh đen vết nước, không khí ứ động như ngưng kết mực nước, linh lực vận chuyển vùng hữu, kinh mạch dần dần căng lên. Hình như có vô số vô hình sợi tơ quấn quanh toàn thân, nhưng lại tại cái này khiến người ngạt thở áp chế dưới, một lùm bụi dây leo lại sinh trưởng tốt như yêu, từng cục quay quanh, xanh đen hiện tím, mặt ngoài che tinh mịn vậy hình dáng lông tơ, tại ánh sáng nhạt xuống phát ra lanh thiết lũ trạch, dây leo trong khe hở, chợt có trắng bệnh đầu nấm lặng yên tràn ra, bào tử theo hô hấp tung bay, mang như có như không ngọc canh. Thần ra vẻ thanh thản, đưa tay vỗ nhẹ một chỗ kề sắt vách đá dây leo, đầu ngón tay vừa chạm đến cái kia chân nhắn hơi lạnh ra, ý cười liền cứng tại bên môi, cái này xúc cảm không đối, quá mềm dai, quá nặng, quá sống. Phản phất dưới da đang có huyết mạch đậm, ở nút viễn cổ mà rất quen uy áp. Hắn chưa thu tay, sau lưng bóng tối bỗng nhiên đậm đặc như mực, một đạo hùng hậu tiếng nói từ sâu thẳm chỗ sâu tràn đầy mà ra, không nhanh không chậm, lại như hồng trung đụng vào thức hải, tiểu long. Âm cuối hơi ngừng lại, hình như có ngàn năm gian nan bất và tại giữa răng môi nhẹ nhàng nghiền một cái, lần trước gặp mặt, là bao nhiêu, thời đại rồi. Thần đầu tiên là sững sờ sau đó âm thanh run dậy nói bỉ, là người sao? Sau đó hang động chỗ sâu một đạo bị vô số dây leo bọc vào thân ảnh xuất hiện, theo run run một hồi những dây leo kia cho thấy chân thân là từng đạo xuyên qua ngọn núi xiển xích. Chương 1168, Hỗn Thiên khóa chương 1168, Hỗn Thiên khóa cách xa nhau mấy cái kỷ nguyên về sau, thần gặp lại vì lúc, đầu ngón tay khẽ run, hầu kết y mắng hoạt động, đó cũng không tầm thường kích động, mà là hồng hoàng sơ khai lúc liền lạc ấn tại huyết mạch chỗ sâu kính sợ cũng rất quen. Thủy đứng yên tại hỗn độn khí lưu quần quần sườn đồi bên mở, quanh thân quấn quanh lấy 9 đạo ám kim xiển xích, mỗi một đạo đều tuyên khắc chôn vùi cấp phù văn, phản phất tự khai ngày tích địa chi sơ liền đã đinh vào hắn cốt đủ, nhưng cho dù bị trấn áp đến tận đây, nó cụp mắt lúc đấy mắt vẫn nhấp nô tinh hà sơ mang thai, vạn linh chưa tên trong suốt vầng sáng. Hồng hoàng cấp hủy là hoàn vũ nguyên giới sớm nhất mở mắt một nhóm sinh linh, so nhật nguyệt sớm hơn hô hấp, so pháp tắc sớm hơn nghị phân biệt. Thần thoại cấp độ thần tộc từng lấy nó xương sống lưng đúc thang trời, mượn nó sừng nhọn nhỏ xuống xương sớm biết lại mệnh cách, liền nhất ngạo mạn tổ long đều từng tại nó nghỉ lại bí cảnh bên ngoài khổ đợi 3 ngày, chỉ vì cầu một sợi chưa nhiễm trần kiếp thanh khí. Bao nhiêu năm? Thần thanh âm trầm thấp như cổ trung ba nhẹ, dư vị bên trong bọc lấy gian nan vất vả thẩm thấu khàn khàn, từ cái kia bộ hồn ngục bá thể quyết theo ngươi lòng bàn tay chảy ra, tán làm đạo thống ngươi tựa như vụ ẩn sơn, mây không có biển, lại chưa hiện ở hoàn vũ kinh vị ở giữa. Ta thậm chí coi là ngươi đã chặt đứt tuyến nhân quả, siêu thoát nguyên giới bên ngoài. Vì ngay vậy, chậm rãi lắc đầu. Cần cổ xiềng xích tùy theo vụ vụ rung động, lại chưa phát ra chói hai tiếng kim loại, ngược lại như viễn cổ trung nhạc bị gió phất qua, giữa âm vụ rột mà ôn hòa hiền hậu. Nó đưa tay khẽ vuốt cổ tay trái một đạo vốn lượn như dây leo ám ấn, thân hình bỗng nhiên liễm co lại, vải bố thô áo bao lấy điêu luyện gân cốt, đen nhánh làn da hiện ra sơn giá bùn đất cùng liệt nhật nướng về sau ánh sáng nhạt, chân trần đạp tại đá lởm chởm nham bên trên, lại có nhỏ bé rêu xanh lặng yên nảy mầm, lại tại trong dây lát ngưng tụ thành một viên thanh ngọc hạt sen. Hán thành không thể tầm thường hơn nông gia hán tử, nhưng hai đầu lông mày lắng đọng, lại là so côn luân núi tuyết càng xa xưa lặng im. Ánh mắt chuyển hướng tần chiều lúc, cái tia lặng im bỗng nhiên tăng ra, như xuân băng chợt nước, dao động ra một tia cực kỳ nhạt, lại đủ để tan tận vạn năm xương lạnh ấm áp. Người trẻ tuổi lại gặp mặt, thanh âm không cao, lại như từ đại địa chỗ sâu chuyển đến, mang lưỡi cày phá vỡ đất đông cứng chắc chắn. Ta liền biết, nhất định sẽ lại gặp nhau. Lời còn chưa dứt, tần chiều đã ngầm hiểu. Tay áo khẽ nết, một bàn linh quả trống rông hiện hiện, chu quả như mỡ đông, tuyết lê như quỷ cư, vỏ trái cây bên trên còn nổi chưa tán tiên vụ mịt mờ, rõ ràng là chứa đồ trong thế giới đương khang tự tay cất xương mai ngưng hương. Nhưng vẫn chưa hiện thần, tần chiều đầu ngón tay dừng lại, không khí hơi dừng lại, phản phất thời gian ở chỗ này nhẹ nhàng đánh cái kết. Đương khang tiền bối nhường ta chuyển cáo ngài, hắn thanh âm bình ổn, lại đem từng chữ đều cắn đến rõ ràng như đủ, cái này phương viên bạn giảm, hôn thiên khóa mật như mạng nhện, tầm tầng lớp lớp, liền cái bóng đều sẽ bị xoắn nát ba lần. Nó liền không lẫn bảo. Thúy nghe, khoe môi khẽ nhếch, nụ cười kia chất phát đến như là sân phơi nắng bên trên chất đầy thử túc, lại thâm thúy đến phảng phất có thể chiếu rõ chúng sinh luân hồi khe rãnh. À, nó loại này bản thân phong tỏa biện pháp cũng mạnh không đến đi đâu. Không muốn gặp mặt, coi như. Trong giọng nói không có nửa phần trách cứ, trái ngược với lao nông đàm tiếu nhà bên ngoan đồng trốn vào vựa lúa không chịu ra, khoan dung bên trong tự có không thể nghi ngờ phân lượng. Rốt cục, nó triệt để xoay người lại, ánh mắt như hai hoàng diễm cổ, lẳng lặng chiếu ra tần chiếu thân ảnh. Diễm thủy vô ba, lại phản chiếu ngôi sao lưu truyền, thương hải tăng điển. Không biết tiểu hữu lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Thần sớm đã kìm nén không được, đoạt tại tần chiếu mở miệng trước cao giọng nói tiếp, tiểu tử này à, hắn đưa tay hư điểm tần chiếu đầu vai, đầu ngón tay lướt qua một sợi chưa tan hết thời không nếp hốn, muốn tìm ra những cái kia bị phong ấn tiểu bối vị trí. Nhưng lật khắp những cái kia nơi bí ẩn, liền cái bóng đều không có sở lấy nửa phần. Hôm nay cũng không biết là cái kia trận xuyên giới gió đem hắn thổi tới chỗ này. Tần Chiêu của mắt, đem sớm đã châm trước ngàn lần vấn đề chậm chậm vươn ra, chữ chữ như ngọc trai rơi mâm ngọc, chỉ là trong lúc vô tình nhớ tới tiền bối, liền tới. Thần đông nhiên lặng im. Hắn nhìn qua Tần Chiêu, ánh mắt dần dần chìm, phản phất xuyên thấu túi ra, thẳng đến hồn phách chỗ sâu. Thật lâu, mới chậm rãi nói, trước đó vận mệnh trường hà bên trong, quen tới một ánh mắt kia. Hẳn là ngươi. Hắn dừng một chút, nơi xa hỗn độn khí lưu chợt như nước thủy triều lui, lộ ra một đường trong suốt sắc trời, phản chiếu trong mắt của hắn tinh mang nhẹ nhõm, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, lại thực sự có người có thể tại cái kia trào lên không thôi, thôn vệ vạn của mệnh hà phía trên, đứng bước góc chân, bước ra chính mình vận sóng, không sai, coi là thật không sai. Chương 1169, vận mệnh trường hà cấp độ chương 1169, vận mệnh trường hà cấp độ thần đứng yên một bên, ánh mắt như mực nhuộm bóng đêm nặng nề rơi tại tần chiều cùng hủy trên thân, hai người răng môi khẽ mở, khí tức khẽ nhúc nhích, lại như cách một tầng vô hình lưu ly bình chứng, liền nửa sợi âm thanh cũng thấu không ra. Thần thần bí bí. Tần chiều dư quang quét qua, đã cảm giác thần thần sắc dị dạng, đang muốn mở miệng, thủy cũng đã nghiêng đầu, ánh mắt như hai hạt chìm vào ưu tuyển chấm nhỏ, ôn nhuận lại không lường được. Hán thanh âm trầm, như gió núi phất qua ngàn năm thạch há, mang một loại không thể nghi ngờ trang nghiêm, có chút sự tình, thần nghe không được, là thiên đạo thiết hạ im miệng không nói chỉ giới, có mấy lời, thần không nghe được, là mệnh cách chưa nhận, mạnh nghe một câu, chính là dẫn nghiệp hỏa đốt thần, vạn kiếp bất phục. Tần chiều gật đầu, thần sắc thản nhiên như tùng đứng nguy sườn núi, lại không nửa phần ý che giấu, đã biết ta lai lịch, tiền bối liền không cần đi vòng, xin hỏi. Nhưng có những cái kia bị tù thần tộc tin tức. Hủy nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, ý cười như cổ kính sơ lao, trồi lên một điểm yếu ớt mà thấy rõ ánh sáng. Cái kia trong lúc cười không có qua loa, cũng không ngạ mạn, ngược lại như sớm đợi tại lúc này, chỉ đợi cái này hỏi một chút phá không mà đến. Hắn ống tay áo nhẹ chấn, năm ngón tay chầm chậm bạch một cái, chỉ một thoáng, cả tòa sơn động vì đó nín hơi. Một đạo hư ảo trường hà từ hư không chỗ sâu trào lên mà ra, thủy sắc không phải vàng không phải ngân, không phải thanh không phải trọc, như dung luyện ngàn tỷ ngôi sao toái quang cùng thái cổ hỗn độn bóng đen, trong động hỗn lượn xoay quanh. Lan tăn sóng ánh sáng phản chiếu vách đá như sinh lân giáp, liền không khí đều ngưng tụ thành nhỏ vụn xương tinh rơi lạ chả. Mặt sông chìm nổi vô số sáng tối chập chờn phù văn, khi thì tụ vì núi cao, khi thì tán làm lưu mình, mỗi một đạo gợn sóng tràn ra, đều có thu nhỏ lại thế giới sinh diệt, pháp tắc cụ tượng, nhân quả quấn quanh, phảng phất cả tòa hoàn vũ hô hấp, chính nơi này ở giữa y mắng thổ nạp. Này tức vận mệnh trường hạ. Hủy thanh âm như chuông khánh dư vị, tại sông âm thanh róc rách bên trong càng thêm rõ ràng, nó không phải nước không phải ánh sáng, quả thật hoàn vũ chi sống lưng, vạn pháp chi mâu thai. Các loại quy tắc chi lực hoặc kiên cường khí khái như sẽ đánh, hoặc mềm dẻo như dây leo, hoặc vắng lặng như vĩnh dạng, đều bởi vậy sông nhịp đập mà sinh, dệt thành cái này quần quần nguyên giới. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ mặt sông, trung tầng một đoạn đống nhiên trong suốt, nơi đó dòng nước bình rộng, ôn nhuận như ngọc, vô số yếu ớt dây tóc sợi bạc lặng lặng chìm nổi, chợt có ánh sáng nhạt lóe lên, liền thấy một phương tiểu giới lặng yên thành hình, sông núi cỏ cây tự động luân chuyển, sinh linh hồ đồ mà sống, thế giới ý chí như lúc sơ sinh anh hải quận mình tại hạch tâm, tinh khiết, an bình, không tranh không nhiễu. Đây là trung tầng. Hủy tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt như mơn trớn ngủ say trẻ con, treo chống hoàn vũ vận chuyển chi cơ luật, đều ẩn tại đây. Bình hẳn, cố định, gần như không bản thân chi biết, thí dụ như chư thiên vạn giới chi ý chí, chính là tầng này nhất dịu dàng ngoan ngoãn tạo vận, duy thủ bản phận, không đi quá giới hạn, không kinh nhiễu, như đại địa phụ trọng, im lặng ngàn năm. Đầu ngón tay lại rời, mặt sông đột nhiên nhảy lên, thượng tầng thủy vực đột nhiên hừng hực, kim diễm sáng rực, từ điện du tẩu, vô số thần hình như ẩn như hiện, hoặc đạp nhật vòng mà đi, hoặc ngự long ngâm thiếu, hoặc chấp pháp lệnh mà phán sinh tử. Lực lượng đậm đặc đến gần như dính nhớp, mỗi một sợi ba động đều đủ để xé rách hư không, viết lại nhân quả. Thượng tầng, thần tộc chỗ rừng. Thủy ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ như đủ, quá mức đầy đủ, quá mức tập trung vĩ lực, ở chỗ này nhiều lần rèn luyện, trung điểm, sôi trào, cuối cùng mang thai ra linh trí, sinh hạ thần cách. Người đã vì người tu hành, biết được này lý, thí dụ như đan điền ngưng khí, khí càng dày, thần càng minh, lực càng thuần, biết càng xí. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn nặng nề đè xuống, thẳng đến đáy sông nhất sâu thẳm chỗ. Nơi đó không ánh sáng, lại so quang minh càng chìm, không âm thanh, lại so lôi đỉnh càng chấn. Toàn bộ thủy vực đen như mực, nhưng lại hình như có vô số ám lưu tại y mắng rít gào, vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được cự thú hải cốt hóa thành dãy núi, đứt gãy thần kích vắt ngang vì cầu, vỡ vụn đồ đằng ở trong tối lưu bên trong xoay chậm chậm, tản mát ra mê mang, dữ dằn, không dung thuần phục khí tức, kia là hồng hoang thai động, là sáng thế trước đó thở dốc, là tất cả bị lãng quên chi danh cùng bị lao đi chi thể nơi chôn xương. Mà nơi đây, Hủy ngước mắt, ánh mắt như cổ huyền ánh trăng, thật sâu rơi vào tần triều đáy mắt, mới là Ngô tộc cố thổ, hồng hoang thần tộc chi căn mạch vị trí. Đến nỗi ngươi, hắn bỗng nhiên liễm ý cười, hai đầu lông mày lướt qua một tia hiếm thấy ngưng trọng, phản phất tại tưởng tận xem xét một kiện theo thời gian trong khe hở rơi xuống kỳ chân, trong cơ thể ngươi chi lực, cân cước mênh mông như biển sâu bờ lớn, lại vẫn cứ cùng cái này hoàn vũ như gần như xa, như tá túc chi khách, không phải trở về nhà chi tử. Đã vô mệnh khế là cấn, cũng không đạo ngân liên lụy. Quả thực kỳ dị. Sơn động vắng lặng, duy dư vận mệnh trường hà y mắng chảy xiết, sóng ánh sáng tại ba người trên mặt chớp tắt, như thần chỉ của mắt, chờ đợi một cái vượt qua kỷ nguyên đáp án. Chương 1170, vận mệnh xiềng xích chương 1170, vận mệnh xiềng xích đối mặt hủy nghi vấn, thần triều chỉ là cụp mắt đứng yên, vành môi khẽ mím môi, vị trí một từ, cái kia trầm mặc cũng không phải là không lời nào để nói, ngược lại như một dòng đầm sâu, mặt ngoài không gợn sóng, dưới đáy lại mạch nước ngầm mấy liệt, lôi cuốn chưa mở miệng tiền quân chi trọng. Hủy lại cũng không truy vấn, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, phản phất câu kia vận hỏi bất quá là gió núi lướt qua lá tùng nhẹ vang lên, nhoáng một cái tức thì, không lưu dấu vết. Hắn chợt chuyển hướng thần, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa hiền hậu, như cổ trung dư vị, ngươi nhìn ta lúc này bộ dáng này, giống như là còn có thể nhận được tin tức bộ dáng a. Lời còn chưa dứt, hắn biến thành trung niên hán tử thân hình đột nhiên run lên, quanh thân hư ảnh như sóng nước dập dờn, đột nhiên tán loạn lại tụ lại, trong chốc lát, mấy chục đạo hữu quang lưu chuyển xiển xích từ hư không hiện hiện, giăng khắp nơi, quay quanh hắn thân, tựa như vận mệnh tự tay đan liền đùi gai bướm miệng. Cái kia xiển xích không phải vàng không phải ngọc, không phải thật không phải hư, toàn thân hiện ra hỗn độn sơ khai lúc mới có xám trắng hơi mang, liên tiếp ở giữa ẩn ẩn có tinh sa chìm nổi, thời gian mảnh vụn gì rào chóc từng mảng, mỗi một đạo đường cong đều phảng phất tuyên khắc không thể trái nghịch pháp lệnh. Thần ánh mắt đột nhiên ngưng, một bước tiến lên trước, huyền lực từ đầu ngón tay trào lên mà ra, hóa thành một đạo vảy bạc rồi mang, đâm thẳng xiển xích nhỏ nhất chỗ. Long tộc công phạt bí pháp nước nguyên chỉ từ trước đến nay đánh đâu thằng đó, từng sẽ rách vượt qua cổ lôi kiếp mây hoạch, giờ phút này lại như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng chưa kích thích, ngân mang sở liên liền tan nát, vô thanh vô tức, phảng phất tiến đụng vào một mảnh tuyệt đối lặng im chân không. Hắn đỉnh chân mày đè ép, không tin tà thôi động lòng chảo, năm ngón tay tăng gọn ba thước, phủ kín thanh kim lân giáp, đầu ngón tay lóe ra xé rách không gian hàn quang, tiếp theo cái chán sừng rồng chấn động chấn minh, một cái đoạn nhạc đỉnh ngang nhiên đánh tới. Mảnh đá bay tán loạn, khí lãng xoay tròn, nhưng cái kia xiềng xích không nhúc nhích tí nào, liền nhỏ bé nhất vết chảy cũng chưa từng lưu lại, ngược lại đem chấn kình đều nuốt hết, chỉ còn lại trống rỗng tiếng vọng, tại hang chỗ sâu nhiều lần khuấy động, như là gõ vấn thiên cửa lại không người trả lời. Hủy nhìn qua hắn mồ hôi lan xuống, khí tức hơi gấp rút bộ dáng, ý cười dần sâu, khóe mắt nếp vốn bên trong lắng đọng vạn năm tang thương. Tốt, tiểu hữu lại nghỉ ngơi một chút a này liền, chính là vận mệnh trưởng hà bản thể phân ra một mạch nhánh sông chống ngưng, là bởi vì cùng quả chưa giao hội lúc nguyên thủy nhất cụ tượng, liền lao phu bực này hồng hoàng cũ thân đều kiếm nó không ra, ngươi điểm này sức lực, chẳng bằng giữ lại thay ta ấm một bầu rượu tới thực tế. Thần rốt cục thu thế, lồng ngực chập trùng, lòng bàn tay có chút run lên, phản phất không phải đập nện tại kim loại phía trên, mà là tiến đụng vào toàn bộ thời gian chi hà trong vòng xoáy tâm. Hắn lui ra phía sau nửa bước, hầu kết nhấp đồ, cuối cùng là khàn giọng thở dài, nguyên lai, liền tránh thoát hai chữ, đều là đối với nó đi quá giới hạn. Tần Triều một mực đứng yên đứng ngoài quan sát, ánh mắt như lao, tinh tế xé ra mỗi một tấc xiềng xích lưu chuyển u quang, mỗi một lần hư ảnh sáng tắt tiết đấu. Thật lâu, đầu ngón tay hắn khẽ nâng, một đoạn ba tấc khí kiếm lặng yên ngưng tụ thành, thân kiếm sáng long lanh như băng phách, lại không nửa phần hàn ý, ngược lại nhấp nhô cực kỳ nhạt tử kim sắc trạch, hình như có vô số nhỏ bé phù văn trong đó sinh diệt lưu chuyển. Trong lúc hô hấp, lại ẩn ẩn tác động đỉnh động treo rủ xuống thạch nhũ nhỏ xuống thanh âm, chậm nửa nhịp, lại nhanh nửa nhịp, phảng phất liền thời gian bản thân đều tại kiếm này phong phía dưới nín hơi nghiêng hai. Huy nụ cười trên mặt, thoáng chốc liễm tận. Cặp kia duyệt tận thương hải tang điền đồng tử đống nhiên co vào, con ngươi chỗ sâu hình như có viễn cổ tinh đồ xoay tròn cấp tốc, giây lát về sau, hắn trong cổ lăn ra một tiếng cực thấp than thở. Tiểu hữu, chậm đã. Lời còn chưa dứt, cả tòa sơn động ầm vang chấn động. Bốn vách tường tầng nham thạch như vật sống lúc đích, hở ra, sụp đổ, thô lệ giả cắt đỏ nham thoáng qua bị san bằng, hóa thành một mảnh tự nhiên mà thành màu mực huyền tinh thạch bức tượng, bóng loáng như gương, chiếu không ra bóng người, lại phản chiếu ra vô số vỡ vụn tinh quy cùng du tẩu chữ triển tàn ảnh. Những phù văn kia cũng không phải là khắc tại trên đó, mà là từ thạch tủy chỗ sâu tự nhiên bay bổng, bút họa cuốn lượn như long xà, lại như huyết mạch động, mỗi một lần sáng tác đều dẫn tới trong động khí cơ như thủy triều lui bước, triệt để ngăn cách tại hoàn vũ bên ngoài, liền quy tắc chi lực lưu chuyển đều bị một tấc vuông này một ngụm nuốt tận. Chương 1171, trẻ tuổi kiếm chương 1171, trẻ tuổi kiếm tần triều cùng thần chưa tới kịp mở miệng, bốn phía không gian đã như bị cự trưởng đống nhiên nắm chặt, không khí ngưng trệ như mực, tia sáng vặn vẹo thành hình mạng nhện vết rách, liền thời gian đều phảng phất bị rút đi gần cốt, lơ lửng tại nửa hơi ở giữa. Vô số đạo u màu bạc xiềng xích từ hư vô chỗ sâu trào lên mà ra, không phải vàng không phải ngọc, lại hiện ra vận mệnh trường hà đặc thù lăn tăn sóng ánh sáng, tầng tầng quấn quanh, liên tiếp nắm chặt, đem hai người một mực đinh tại nguyên chỗ. Cái kia xiềng xích phía trên, chìm nổi ngàn tỷ bụi sao nhỏ vụn vụ văn, mỗi một viên đều như đang thì thầm một đoạn cố định nhân quả, lại như tại ngâm sướng một khúc không thể trái nghịch trung cuộc. Hai người ánh mắt đột nhiên chạm vào nhau, đồng ngọn nguồn đều lướt qua một đạo kinh mang, đây cũng không phải là bình thường giam cầm, mà là nguồn gốc từ hoàn vũ bản nguyên vận mệnh cụ tượng. Liên hô hấp đều chỉ trệ nháy mắt, thần triều đầu ngón tay khẽ run, thần trong tay áo cúc ngầm tinh văn la bàn lại phát ra nhỏ bé bù bù, kim đồng hồ điên cuồng đảo quanh, chợt kết một tiếng vang dọn, đứt đoạn một cây tơ bạc, kia là mệnh quỹ bị cưỡng ép cắt đứt dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, tôn kia đứng ở xiềng xích trung ương hủy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó thân hình đôn hậu như sơn nhạc, mặt mày ôn nhuận như cổ ngọc, chóp mũi còn dính một điểm chưa hóa xương tinh, hiển nhiên một bộ nhà bên láo nông bộ dáng. Nhưng khi nó khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra cái kia bôi mang theo thẹn thùng ý cười lúc, toàn bộ bị khóa chết không gian lại lặng yên nổi lên gợn sóng, phảng phất băng cứng trận nước, hàn đầm mới tỉnh. Nó thanh âm hùng hậu mà ôn hòa, giống sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vọng, hoàn vũ ý chi a. Tổng yêu đem vạn sự vạn vật biên tiến vào nó bản kia thật dày sổ sách bên trong, nhất bút nhất họa, không dung xóa và sửa. Nó dừng một chút, khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trước ngực một đạo vốn lượn như dây leo ám kim là ấn, nhưng nó quên, ta cũng là cái này hoàn vũ nguyên giới cổ xưa nhất một khối nền tảng. Gạch đá như mọc dễ, há lại cho sổ sách đóng ấn. Lời còn chưa dứt, nó đầu vai chầm xuống, mấy cái tráng kiện nhất vận mệnh xiềng xích lên tiếng thẳng băng, phát ra sắt thép va chạm ông bang, lại cuối cùng chưa thể từng khúc xoắn gốc, dấu ấn kia có chút tỏa sáng, như viễn cổ đồ đằng thức tỉnh, y mắng chống đỡ vạn quân số mệnh. Thần đem chung quanh khí cơ toàn bộ khóa chặt, rốt cục nghiêng đầu nhìn về phía tần triều, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, thử một lần nữa. Tần triều hầu kết khẽ nhúc đích. Hắn nhớ kỹ vừa rồi một kiếm kia, khí cơ sơn ôn, thiên địa thất sắc, kiếm ý đã thành, vạn vật liêm tức. Nhưng thân kiếm lại nhạt đến gần như hư vô, duy dư một đường dao động không chừng hà quang, như trong sương mù vết xanh, như trong mộng lưu mình. Giờ phút này lại thúc, tâm niệm hắn hơi trầm xuống, trong đan điển chân nguyên như xuân suối phá đông lạnh, chậm chậm chuyển vào kinh mạch, không tranh không nóng nảy, không nhanh không chậm. Chỉ thấy hắn cũng chỉ làm kiếm, từ mi tâm dẫn xuất một sợi mát lạnh kiếm khí, lúc đầu như sương mù mờ mịt, tiếp theo dần dần trong suốt, cuối cùng đến toàn thân trong suốt, duy dư một đạo như có như không quy tích, tại xiềng xích sen lẫn đu quang bên trong, nhẹ nhàng đến phảng phất một sợi chưa tán thần ai. Huy lặng lặng ngắm nhìn, đáy mắt đầu tiên là lướt qua một tia khen ngợi, tiếp theo hóa thành đầm sâu trầm âm. Thật lâu, nó nhẹ nhàng lắc đầu, râu tóc ở giữa bay xuống mấy hạt nhỏ không thể thấy tinh mảnh, hảo kiếm. Thật sự là công phạt vô song tài năng tuyệt thế. Đáng tiếc à, nó ánh mắt đảo qua tần triều đầu ngón tay cái kia đạo gần như tiêu hận vết kiếm, lại chậm rãi nhìn về phía nơi xa xiềng xích nhất sâu thẳm chỗ giao hội, đáng tiếc còn tuổi còn rất trẻ, dùng để chặt vận mệnh xiềng xích hẳn là có chút hiệu quả, nhưng là không cách nào trong nháy mắt chặt đứt ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Nó đông nhiên quay người, dưới chân không động mảy may, thân hình cũng đã lướt ngang ba bước. Trong chốc lát, cuốn quanh hắn thân trăm ngàn đạo xiềng xích tùy theo hoạt động, sai chỗ, như vật sống tránh ra một cái khe, ngay tại quang ảnh kia sáng tắt kẽ hở chỗ sâu, một tòa nửa ẩn nửa hiện bán vị diện lặng yên trồi lên. Vì nhìn qua cái kia mơ hồ có thể thấy được bán vị diện, ý cười ôn hòa hiền hậu như đầu mùa xuân nắng ấm, hoàn vũ ý chí cùng nó dưới trướng mấy vị kia khôn khéo mệnh giả, coi là dùng những này sáng lóng lánh xiềng xích là có thể đem ta đóng đinh ở chỗ này. Hắc, còn lặng lẽ tại ta lưng phía sau nhét cái lồng giam. Nó nhẹ nhàng thở dài, cái kia thở dài bên trong không có oán hận, trái ngược với trưởng bối nhìn xem tinh lịch van bối lúc dung túng, bên trong những cái kia mắt con, không ít đều là ta nhìn lớn lên, chính mình trông coi, mới an tâm. Chương 1172, một mình tiến vào chương 1172. Một mình tiến vào thần vừa mới trông thấy phương kia bán bị diện, tim tựa như bị bàn tay vô hình nắm chặt, huyết mạch trào lên, đầu ngón tay khẽ run, cơ hồ muốn kìm nén không được nhào tới trước, cái kia bán bị diện trôi nổi tại hư vô chỗ sâu, biên giới hiện ra u lam gợn sóng, như một viên bị lãng quên tại vận mệnh nếp vốn bên trong tàn tạ mặt kính, bên trong quang ảnh lưu động, mơ hồ lộ ra sơn hà hình dáng cùng đứt gãy tinh quỹ. Hắn vừa bước ra được bước, thủy cũng đã nhấc tay háo nhẹ cản, ống tay háo phất qua chỗ, hư không hơi dạng, dường như nước gợn đẩy ra một vòng im ắng cấm chế. Hoàn vũ ý chi đối với bọn gia hỏa này, ngược lại thật sự là tính được tâm. Vị thanh âm trầm thấp như cổ trung dư vị, ở cuối bên trong bọc lấy một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai, tùy ý đục vào, sợ là liền hết thảy đều kết thúc tiếng vang, đều sẽ kinh động trên bầu trời con kia nhắm mắt dưỡng thần mắt. Vẫn là để tiểu tử này tới đi, hắn nghiêng đầu liếc nhìn tần triều, ánh mắt như tôi vào nước lạnh hàn thiết, lạnh mà sắc bén, nhưng mà, đến bóp đúng canh giờ. Cái gọi là canh giờ cũng không phải là mặt trời lên mặt trăng lặn, để lọt tận càng tàn, mà là vận mệnh trưởng hà trào lên đến nào đó nháy mắt thao thiên cự lãng, sóng phong bổ ra nhân quả chi màn, chóng lưu lôi cuốn ngàn vạn nhánh sông nào, đem hoàn vũ ý chí quan sát chi nhãn tạm thời che đậy tại hỗn độn sóng lớn phía dưới. Một khắc này, tuy là nó tự tay chôn xuống nhân quả đình, mệnh cách khóa, thời tự neo, cũng sẽ như miếng băng mỏng gặp nước sôi, lặng yên mất linh. Tần Chiêu cụp mắt gật đầu, đứng yên như tùng, tay áo chưa dương, hô hấp chưa loạn, chỉ đem một sợi thần niệm chìm vào sâu trong thức hải, yên lặng đếm lấy cái kia không thể gặp, không thể nghe thấy, duy tâm nhưng cảm giác thủy triều nhịp. Thủy thì chậm rãi bước đi thong thả đến thần bên người, hai đầu lông mày xương sắc hơi tan, lại lần đầu tiên nói rông dài lên chuyện xưa đến, nào đó năm đêm tuyết cộng ẩm một vò liệt yếu, mùi rượu bốc hơi bên trong luận đạo ba ngày. Tiếng nói như dòng suối róc rách, tại tĩnh mịch trong hư không uốn lượn chảy xuôi. Thần lúc đầu còn đáp lời một hai, dần dần lại chỉ ngắm nhìn Tần Triều bóng lưng, hầu kết khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng chưa lại nói. Đợi một câu cuối cùng dư âm tan hết, Tần Triều đột nhiên cất bước. Hắn dưới chân chưa sinh mây, không đạp gió, lại giống bị hư không bản thân kéo lên, một bước một vấn, xuyên qua tầng tầng quay quanh, như vật sống chậm rãi đập xiềng xích. Những xiềng xích kia mặt ngoài phù khắc lấy tinh mịn phù văn, mỗi một đạo đều như một đầu thu nhỏ lại tinh hà, tại u ám bên trong im ắng chảy xiết. Hắn đi tới bán vị diện trước, ngừng chân một lát, đưa tay ngưng khí, đầu ngón tay lóe ra một chùm xanh trắng kiếm quang, réo rắt như rồng gầm, lạnh thấu xương như xương lưới đao, tại cái kia u lam trên bình chướng nhẹ nhàng gạch một cái. Suy, kẽ nước im ắng tràn ra, chỉ chứa một người nghiêng người mà vào, biên giới nổi lên tinh mịn hồ quang điện, phảng phất xé ra chính là thiên địa bí ẩn nhất tối ra. Tần Chiêu thân hình hơi nghiêng, đột nhiên cắm vào trong đó. Sau lưng kẽ nước lên tiếng lấp đầy, nhanh đến mức như là chưa hề mở ra. Chỉ còn lại một đạo thoáng qua liền mất gợn sóng, chợt quy về tĩnh mịch. Thần con ngươi đột nhiên co lại, bước chân bản năng di chuyển về phía trước nửa tấc, lại cuối cùng dừng lại. Hắn nhìn qua cái kia quay về hoàn chỉnh bình chướng, trong cổ lăn qua một tiếng cực nhẹ thở dài, lập tức quay người, thanh âm căng đến căng lên, "Tôn giả, vì sao không nhường ta cùng Tần Triều cùng vào?" Huy ngựa đầu nhìn về phía nơi xa cái kia không thể đo lường sâu thẳm cao thiên, ánh mắt nặng nề, phản phất xuyên thấu ngàn tỷ năm ánh sáng, thẳng đến cái kia không thể diễn tả ý chí hệ tâm. Lại mở miệng lúc, thanh tuyến khàn khàn như đất cắt mài qua thanh đồng đỉnh hai. Hoàn vũ ý chí một mình thiết hạ lồng giam, há lại bình thường nhà tù. Kia là lấy nhân quả làm gạch, lấy mạng quy vì lương, lấy tịch diệt vì vỡ xây thành tuyệt vực. Tiểu tử này tuy không phải cường giả tuyệt đỉnh, lại thân phụ kỳ quỷ thủ đoạn, thí dụ như có thể xuyên tạc tồn tại dấu vết, thí dụ như đảo ngược ngược dòng đã phát sinh trước mắt, thí dụ như hắn muốn là không nên ở chỗ này xuất hiện. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi trở xuống thần trên mặt, ở trong đó không có trách cứ, chỉ có một loại gần như thương xót thanh thản. Ngươi như đi bảo, không phải cứu rút, là thêm một bộ mới đúc cơ cùng, tăng thêm một vị tù phạm thôi. Chương 1173, tầng tầng thủ đoạn chương 1173, tầng tầng thủ đoạn Tần Triều bước vào bán vị diện trước mắt, sau lưng kẽ nước tầm vang khép kín, phát ra một tiếng ngột ngạt như cự thú viễn cổ hợp hàm âm thanh ầm ĩ. Hắn trở tay thử một lần, đầu ngón tay chạm đến bình chướng, cứng rắn, băng lãnh, không có chút nào có giãn, phản phất toàn bộ hư không đều đã ngưng kết thành một khối tuyên cổ bất hóa huyền minh hạt tinh. Đầu ngón tay hắn hơi cong, một sợi kiếm khí lặng yên nô ra, lại như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng chưa thể kích thích. Quả nhiên, so ngoại giới cứng rắn đâu chỉ gấp trăm lần. Giới này chi môn, đã bế liền không phải lực có thể phá, không phải thuật như mở, như chuyến này tay không mà bể. Sợ thật muốn hóa thành phương này bán vị diện bên trong, một bộ bị thời gian hao khô, trầm mặc tiêu bản. Hắn không chần chờ nữa, mũi chân một điểm, thân hình như mũi tên, hướng phía trước mau chóng bút đi. Tầm mắt thông suốt trải ra, cái kia thật là một phương hoàn chỉnh thế giới, bên ngông sơn mạch như dòng sống lưng chập trùng, vỡ vụn đại lục trôi nổi tại màu mực trên biển mây, đứt gãy dòng sông treo giữa không trung, giọt nước ngưng trệ như nước mắt, chiết xạ ra lấp lóe không yên tinh quang. Thế giới trung quanh mấy tầng vòng tròn đồng tâm bạc khí, tầng ngoài cùng mỏng như cánh ve. Chiếu đến vặn vẹo sát trời, tầng thứ hai hơi có vẻ vẩn đục, phù du nhỏ vụn phù văn màu vàng, tầng thứ ba thì gần như trong suốt, lại ẩn ẩn có vô số tinh tế sợi tơ từ đó rủ xuống, thật sâu đâm vào phía dưới đại địa, lại hướng lên kéo dài, cắm vào không thể biết mái vòm. Mỗi một trọng bọt khí cũng hơi rung động, lẫn nhau tần suất xen vào nhau, lại tại trên thị giác trồng ra hư ảnh trùng điệp, phản phất hắn cũng không phải là chân thực tồn tại tại thế này, mà là bị cưỡng ép hình chiếu, bị nhiều lần sao chép, bị tỉ mỉ phong tồn tại đa trọng chiều không gian trong khe hẹp. Tần Chiếu lơ lửng tại bên ngoài trăm trượng, áo bào tại không gió trong hư không phần phật dương nhẹ. Hắn nhìn chăm chú tầng kia trùng điệp chồng, hư thực khó phân biệt bọc khí, thì ra là thế. Đây mới là hoàn vũ ý chí chân chính bày ra thủ bút. Tần Chiêu trong lòng bàn tay khí kiếm chấn động rung động, kiếm quang như du long lẻ lưỡi, lại lần nữa nhanh đâm mà ra, nhưng mũi kiếm kia vừa mới chạm đến tầng ngoài cùng bọc khí, liền như đụng vào vô hình lưu ly, chỉ tại hơi mở cùng trên mặt tràn ra từng vòng gợn sóng, lại ngay cả một kia vết rách cũng chưa thể bệnh ra. Hắn mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái, sâu trong thức hải còi báo động đại tác, phản phất có vô số châm nhỏ đâm vào thần hồn, y mắng gào thét, như cưỡng ép phá đi, ác gặp phản vệ. Cái kia bọt khí nhìn như khinh bạc như cánh ve, bên trong lại bọc lấy thiên địa pháp tắc lạnh lẽo cứng rắn ý chí, là quy tắc, là cấm chế, càng là phương này bí cảnh không dung làm trái xâm nghiêm pháp lệnh. A, tại người khác sân nhà, liền hô hấp cũng giống như dẫm ở trên mũi lao. Thất bản. Nói nghe thì dễ, phương này bán vị diện bên trong lại có hoàn chỉnh thiên địa căn cơ, tùy ý phá vỡ sợ là có phiền phải lớn. Khí mang đột nhiên thu liễm, như mệt mỏi chim về rừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thả người nhảy lên, thân ảnh cắm vào bọt khí, phản phất đầu nhập một ngụm tĩnh mịch giếng cổ. Bọt khí tầng tầng lớp lớp, như lưu ly mái vòm, lại như sứa phủ du tại hỗn độn chi hải. Mỗi xuyên qua một tầng, liền giống bị rút đi một sợi tinh hồn, thể nội bên trong trào lên huyền lực dần như thủy chiều xuống, trong thức hải bước lên thần niệm cùng như gỉ lưỡi đao, liền xương cốt vân ra đều nổi lên nhỏ xíu tê dại, phảng phất có vô số băng tẩm chính gặm nuốt linh mạch sợi rễ. Tâm mắt u ám, bên hai bù bù, liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp, cho đến phù phù một tiếng vang trầm, hàn ý thấu xương, cả người hắn chìm vào một mảnh u nước xanh đậm. sóng nước đẩy ra, hắn bỗng nhiên bọt ra khỏi mặt nước, lọn tóc nhỏ xuống giọt nước ở dưới ánh trăng vỡ thành chấm nhỏ. Hắn lắc lắc đầu, ở mức phát dính tại thái dương, đưa tay nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh hơi lồi, còn may là nước. Như rơi tại đá lởm chầm núi đá hoặc huyền thiết gạch phía trên, lấy dưới mắt cố này bị tầng tầng bám món, lộ trần, gần như phàm thai thể xác, tối thiểu nhất cũng là xương sườn đứt đoạn, xương sống sai chỗ trọng thương. Tần Chiêu hít một hơi, mỏng manh đến cơ hồ không có linh khí, sẽ không có quá mạnh võ lực mới lạ. Chương 1174, đừng ngó chương 1174, đừng ngó Tần Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cái kia phiến trong suốt như tẩy, lam nhạt như lụa bầu trời, phảng phất có thể thẳng đến chân trời cuối cùng. Hắn rõ ràng cảm thấy được, nguồn gốc từ thể nội cái kia cố bàng bạc lực lượng mãnh liệt, cùng trong thức hải như mênh mông tinh hải thâm thúy thần hồn chi lực, giờ phút này lại đều bị vô tình giữ lại tại tầng kia tầng vô hình lại cưng cõi bình chướng bên ngoài. Những lực lượng này dù vẫn như cũ thuộc về mình, lại như là bị cầm tù ở trong lồng giam mãnh thú, trừ phi có thể xông phá tầng kia không thể phá vỡ bình chướng, nếu không cũng chỉ có thể phí công bồi hồi tại bên ngoài, không cách nào lần nữa để bản thân sử dụng. Lấy hắn bây giờ trạng thái như vậy, muốn vô cánh bay cao, bay lượn ở trên 9 tầng trời, sợ là khó khăn trùng điệp. Sau đó, Tần Triều đôi mắt có chút lóe lên, như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, trước đó tầng kia tầng khéo léo ẩn tàng, khó mà phát giác bình chướng, lần nữa rõ ràng hiện hiện ở trước mắt của hắn. Ngay sau đó, đến từ hệ thống cái kia nhạy cảm mà tinh chuẩn trinh sát tin tức, cũng bắt đầu giống như thủy triều ở trước mắt không ngừng hiện hiện, vì hắn công bố hết thảy chung quanh bí mật. Xem ra, cũng không thể đem tất cả năng lực đều một mực phong cấm a. Tần Triều trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, nhưng mà, tại nguyên lực, nhục thân, thần hồn, thậm chí cái kia thần bí khó dò quy tắc chi lực đều có thể bị phong cấm dưới tình huống, đoan trưởng thần nếu là tùy tiện tiến đến. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, phản phất đang suy tư một cái phức tạp mà khó giải quyết vấn đề khó khăn, nhưng sau một lát, lại chậm rãi giang ra, như là gió xuân phất qua mặt hồ, mang đi tất cả ưu sầu. Chết không được, Thủy Kiên quyết không nhường thần tiến đến, nguyên lai sớm đã nhìn rõ tình huống bên trong. Tần Triều trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên, những này hồng hoang thần tộc, không có một cái hạng đơn giản, từng cái đều là thầm tàng bất lộ cao thủ. Thân bản nguyên, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại chính hắn trong tứ hải, nhưng mà, lại bị những này tầng tầng lớp lớp bình chướng bóc ra đi huyền lực chèo chống, đoán chừng hắn liền cơ bản hành động đều sẽ trở nên khó khăn trùng điệp. Dù sao, tài nguyên có hạn, chèo chống thần hiện tại bộ này thân rồng, cơ bản đều dựa vào cái kia bàng bạc huyền lực. Nếu là muốn một lần nữa rèn luyện làm ra một bộ thần thoại cấp thân thể, cái kia cần thiết tài nguyên khổng lồ, chính mình chứa đồ thế giới nhưng căn bản không đủ sức, vậy đơn giản là một cái thiên văn sổ tự. Cảm ứng một chút thể nội kinh mạch bên trong lưu chuyển không thôi, như tia nước nhỏ chân khí, Tần Triều trong lòng lập tức đại định, phảng phất ăn một viên thuốc căn thần. Hắn cũng mặc kệ trên thân cái kia còn tại tích tắc rơi xuống nước quần áo, trực tiếp đặt mông ngồi tại bên bờ, lặng lặng chờ đợi. Chỉ là, đợi đã lâu hồi lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì truyền đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào trong ngủ say. Những lao gia hỏa này, thật đúng là chịu được tính tình a. Tần Triều trong lòng âm thầm nói thầm, hơi nhíu mày. Cái này bán vị diện mặc dù không tính nhỏ, nhưng mình rơi xuống những cái kia động tĩnh, hẳn là đủ để gây nên chung quanh một chút thần tộc chú ý, nhưng mà, vậy mà không có một cái đến đây xem xét, cái này thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại tầng kia trùng điệp trong bình chướng phía trên, ngăn nước cũng không chỉ Tần Triều chính mình lực lượng, cái kia trên trăm cái dừng lại ở phía trên tinh điểm, cũng rõ ràng đánh dấu ra những cái kia thần tộc số lượng cùng đối ứng vị trí. Chính mình bởi vì cái kia một tia sáng thế chi lực nguyên nhân, cho nên có thể đủ nhìn thấy những bí mật này, đến nỗi thần tộc khác có thể hay không nhìn thấy, kia liền không rõ ràng. Tìm tới phương hướng, Tần Triều tựa như cùng mũi tên, hướng về khoảng cách gần nhất một vị thần tộc bay đi, thân ảnh của hắn ở giữa không trung vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, phảng phất một viên vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Không bao lâu, Tần Triều liền tại một mảnh rộng lớn vô ngần, cỏ xanh như tấm đệm thảo nguyên phía trên, nhìn thấy một mảnh nhàn nhã tự đắc đàn trâu. Bọn gia hỏa này đang ăn cỏ lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên quét Tần Triều liếc mắt, lại như không việc túi đầu, tiếp tục hưởng thụ lấy vẻ đẹp của bọn nó ăn. Chỉ là, dựa theo bầu trời bên ngoài điểm kia tinh quang đối ứng vị trí đến xem, chính là ở chỗ này mới là vị kia thần tộc chỗ ẩn thân. Tiền bối, còn mời gặp một lần. Tần Triều la lớn, thanh âm ở trên thảo nguyên quanh quẩn ra, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Tần Triều vừa định mở mắt tìm kiếm, đàn trâu bên trong một đầu nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực thâm tàng bất lộ thanh lưu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Dừng lại a, ngươi có chút đồ vật, nhưng là đừng dùng linh tinh, quá không có lễ phép. Thanh lưu thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa vô tận uy nghiêm. Chương 1845, giới trung tiểu nghị chương 1845, giới trung tiểu nghị một con trâu dựa vào trên tảng đá còn bắt chéo hai chân bộ dáng xác thực rất kỳ quái, nhất là còn ngồi chém gió tự kỷ chỉ điểm Tần Triều. Trước đó chưa thấy qua a, vừa tiến đến. Tần Triều nhẹ gật đầu. Trên thân có vật gì tốt sao? Lấy ra ý tứ, thời gian dài như vậy ăn hết cỏ trong miệng đều nhanh nhạt méo vô vị. Lão Nưu nhàm chán nắm lấy một khối đá rèn luyện một chút chính mình sừng trâu, liếc mắt nhìn lướt qua. Lúc này thức hải cơ hồ bị hoàn toàn phong cấm, muốn cầm ra chút linh quả cái gì có chút khó khăn, tìm tới tìm lui Tần Triều lật đến thật lâu trước đó mang ra một bao thuốc lá đợi tới. Lão Nưu cầm tới nhìn hai mắt, thuần thục mở ra đóng gói, ngửi hai lần, rút ra một cái ngậm tại ngoài miệng, móng trâu nhẹ nhàng đàn sen ngọn lửa giấy lên, hít thật sâu một hơi, hai đầu thô trọng xương mù theo trong lỗ mũi phun ra, Lão Nưu nhãn tỉnh sáng lên. Không sai, đáng tiếc kình quá nhỏ, đáng tiếc đương khang đại tôn thật lâu không thấy, không phải có thể làm điểm đồ tốt. Liên giúp ba, bốn cây, Lão Nưu mới rốt cục đem chú ý thả ở trên người Tần Triều. Nhìn tiểu tử ngươi thật đàng hoàng, một hồi an bài cho ngươi một khối nơi thích hợp, an an ổn ổn ở, lần trước bị ném tiến đến tên kia đều qua mấy trăm năm, không nghĩ tới hôm nay lại tới một cái. Tần Triều vừa cười vừa nói tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải bị ném tiền đến, mà là chủ động tiền đến, mà lại cũng không muốn ở lại nơi này, mà là nghĩ mời chư vị tiền bối cùng nhau ra ngoài. Nghe nói như thế, đều chuẩn bị đem thuốc lá thu lại, lão Nưu lại móc ra một cây, Phún Vân Thổ Vụ nhìn xem Tần Triều. Vừa mới không phải đầu chạm đất a. Nói thế nào mê sảng, liền trên người ngươi điểm này lực lượng có thể ở trong này tay làm hàm nhai cũng không tệ. Yên tâm, nơi này linh khí mặc dù mỏng manh nhưng là thực lực chiếu rọi vận mệnh trường hà, về sau tuổi thọ cũng là không cần lo lắng. Tần Triều cũng không nói nhảm, một đạo khí kiếm theo đầu ngón tay lộ ra, nhìn lão Nưu yên lặng lui ra phía sau hai bước. Ngươi chuyện này có chút phức tạp, ngươi ở chỗ này chờ, đem cái khác lao ra hỏa tụ lại thương lượng một chút. Tần Triều nhấc tay ra hiệu xin cứ tự nhiên. Tần Triều ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, những cái kia nguyên bản tản mát tinh điểm tại dần dần tụ lại, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Kẻ đến không tiện a. Liên Hoàn Vũ ý chí bố trí thủ đoạn đều không làm gì được, người ta hiện tại cỗ xe mất hết, trêu chọc ra hỏa này chỉ sợ có chút phiền phức. Một đám hiện ra nguyên hình viễn cổ thần tộc, to to nhỏ nhỏ thân hình không đồng nhất, phi cầm tẩu thú san sát trong đó, lão Nưu hai cái đùi đứng tại ở giữa nhất vị trí, đáp trả trùng quanh đặt câu hỏi. Người nói tên kia là cái nhân tộc. Cái kia trước đó đều sắp bị ăn sạch sẽ tiểu tộc. Lão Nưu nghe nói như thế liền đội vàng lắc đầu. Ngươi cũng không nên nói lung tung, lão phu là ăn chay. Bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, một đám viễn cổ thần tộc cũng tương đối hồi hộp. Tính toán thời gian, lần này lại là vạn năm trôi qua, nghĩ không ra chúng ta đều bị giam tại loại địa phương này hay là bị liên lụy bên trên, liền nhân tộc loại này tiểu tộc đều đã quật khởi, chắc không được lúc trước Hoàn Vũ ý chí chọn hai vị nhân tộc mệnh giả cảnh, nguyên lai sớm có dự định. Nói đến đây, giữa sân thảo luận thanh âm lại có chút rối loạn. Lão Nưu ho hai tiếng áp xuống tới thanh âm. Chư vị hiện tại vấn đề lớn nhất tiểu tử này nói muốn dẫn chúng ta rời đi, chuyện này các ngươi tính thế nào? Thời gian cũng không nhiều. Trên trận một trận trầm mặc về sau, ngồi bên cạnh một đầu hùng bị quát. Tiểu tử kia nói rời đi liền rời đi, tuy nói có chút thủ đoạn, có thể hay không phá vỡ tầng này tầng bình chướng còn hai chuyện, đáp ứng trước xuống tới, nhìn xem tình huống. Chương 1846, lại đứng biên cổ khế ước chương 1846, lại đứng biên cổ khế ước Tần Triều nhìn xem một đám to to nhỏ nhỏ động vật nháo loạn tại lao Nưu dưới sự dẫn đầu đi tới trước mặt mình, trong đó còn có thọ tại đội ngũ phía trước nhảy nhót, nhìn nhíu chặt mày lên. Sau đó một tiếng nói thô lỗ vang lên. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Lao Nưu vừa cười vừa nói. Đừng nên trách. Chúng ta lực lượng bị phong tỏa tại giới này cách ngăn bên ngoài, vị này lao đệ trước đó thế nhưng là số lượng không nhiều lấy nục thân nhập đạo thần tộc. Tiểu hữu, chúng ta đã đến đông đủ, còn mời thi triển thủ đoạn. Tần Triều nhẹ gật đầu đương nhiên có thể, nhưng mà lúc này tình huống ngoại giới có chút phức tạp, ta nếu là có thể thành công mở ra tất nhiên sẽ kinh động Hoàn Vũ ý chí, đến lúc đó mệnh giả cảnh đến đây xem xét nếu là lưu lại nửa điểm dấu vết người ta đều khó mà đào thoát, còn mời chư vị trước thời hạn làm tốt dự định. Nghe tới cái này lão Nưu trầm mặc một lát, không nghĩ tới đều qua thời gian dài như vậy ngoại giới giám sát còn như vậy nghiêm. Nháy mắt không có trước đó chơi đùa tâm tư. Xem ra tiểu hữu là thật muốn đem chúng ta mang rời khỏi nơi đây, nhưng mà trước lúc rời đi chúng ta còn muốn hỏi rõ ràng, chúng ta những này chỉ là trong trận đại chiến kia kẻ thất bại, trải qua thời gian vạn năm về sau tình huống ngoại giới đã sớm nghiêng trời lệch đất, coi như ngươi tái diễn năm đó vượng tổ làm sự tình, chỉ sợ cũng không phải chúng ta điểm này lực lượng có thể đạt thành. Tần Triều cụp mắt nhìn chăm chú lòng bàn tay chìm nổi khế ước, đó cũng không tầm thường giấy lụa, mà là một quyển từ hỗn độn sơ khai lúc ngưng kết tinh sa dệt thành ám kim quyển trục, biên giới du tẩu yếu ớt dây tóc đùa chú màu bạc, phảng phất vật sống có chút động, như đang hô hấp Hoàn Vũ bên ngoài tịch diệt chi khí. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, quyển trục đột nhiên triển khai, trong chốc lát, vô số u lam điểm sáng từ trong câu chữ bay lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành ba hàng cổ truyện, bút họa như dòng sống lưng quay quanh, tinh quý lượn vòng, mỗi vạch một cái đều lôi cuốn viễn cổ thần luật uy áp cùng không thể trái nghịch nhân quả xiển xích. Ở đây chư thần nín hơi đứng yên, thần thức giống như thủy triều mò về cái kia khế ước, bọn hắn nhận ra cái này đường vân, kia là hỗn độn kỷ nguyên di tồn viễn cổ khế ước lấy chôn vùi làm mực, lấy hư không vì, một khi đóng ấn, liền dòng sông thời gian đều sẽ vì đó nhường đường. Khế ước cuối cùng, một viên tinh hồng như máu chỉ ấn lặng lặng in dấu ở nơi đó, hắn xuống thình lình hiện hiện hai trọng hứa hẹn, thứ nhất, đồng ý chư thần phá giới mà ra về sau, nương thân ở Tần Triều chỗ chấp trưởng náo thân chỗ, thứ hai, như gặp Hoàn Vũ ý chí phản vệ, nguyên giới pháp tắc vỡ vụn nguy hiểm cục, có thể cầm này khế, sẽ ra một đạo thông hướng hỗn độn hư không thông đạo. Đồng thời khắp nơi hỗn độn loạn lưu bên trong thu hoạch được một phương thở dốc chi địa. Lão Nưu cùng một đám to to nhỏ nhỏ động vật mắt lớn trừng mắt nhỏ ở trên khế ước nghiên cứu đường này, phát hiện cái đồ chơi này là thật, nhìn Tần Triều ánh mắt cũng mang theo mấy phần kinh nghi. Chư vị việc này không nên chậm trễ, chúng ta thời gian không nhiều. Thần nhìn xem vị cùng chính mình nói lời này, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm trọng. Đại tôn ngươi đây là làm sao rồi? Huy vừa cười vừa nói, nơi này có cái mệnh giả cảnh phụ trách, các ngươi trước khi đến ta vừa đem hắn đợi ra. Hiện tại ta liền giấu đi một điểm lực lượng ngăn cách cảm giác của hắn mới có thể để cho Tần Triều tiểu tử kia có thời gian đi vào bán vị diện, nhưng là chống đỡ không được quá lâu. Nghe đến đó thần rụt rụt đầu, mệnh giả cảnh loại tồn tại này thủ đoạn quá tạp, mình bây giờ loại trạng thái này nhưng treo chọc không được. Tần Triều trong mắt dần dần hiện ra vội vàng thần thái, hắn nhưng rõ ràng tình huống bên ngoài, có thần mục hắn nhưng là nhìn xem cái kia mệnh giả cảnh rời đi đánh cái thời gian kém mới dám đến tìm hủy, mà lại bị kia mệnh giả cảnh lúc nào trở về còn không rõ ràng lắm, nhất định phải mau chóng. Được rồi, chúng ta cũng vì Hoàn Vũ nguyên giới không thèm đếm xỉa một lần, lại không thèm đếm xỉa một lần cũng không sao, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Nhưng là nhân tộc tiểu tử ghi nhớ, nếu như chỉ có võ lực là không cách nào chiến thắng Hoàn Vũ ý chí,